Chương 214, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Chương 214, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Senjuto bị ra mạ dinh thự. Lúc này Rèn Nỉ ạ không biết Hashirama đã cùng mạ đạ dạ gặp vỡ, hắn buộc lên tạp dề đem Mito Aji mua được nguyên liệu nấu ăn từng loại đặt ở cái thất gỗ bên cạnh. Hắn đem thanh hoa cá đặt ở cái thất gỗ bên trên, dùng thân đao đem cá đập choáng, lưu loát địa phá đi vậy cá mở ngược một bụng, thân đao dán xương, cá du tẩu, trong chớp mắt liền phiến ra hai mảnh hoàn chỉnh thịt cá. Tuyết trắng thịt cá đặt ở trong mâm, rải lên hạt muối cùng sợi gừng ướp gia vị. Tiếp theo tại nung đỏ nồi sắt bên trên xối nhập một muôi dầu hạt cải, chờ đợi chảo dầu dâng lên khói xanh trong nháy mắt, đem ướp gia vị tốt thịt cá chùm lên cây ngô tinh bột để vào trong nồi. Xoẹt xẹt, kim hoàng sắc ngoài cấp tốc ngưng kết, hắn dùng đũa nhẹ nhàng trở mặt, bảo đảm mỗi khối thịt cá đều nhiễm lên màu hổ phách. Cùng lúc đó, một cái khác miệng nồi đất bên trong xương canh đủ cục rung động, rèn nhị ạ thuần thục đem đậu hũ cắt thành mạt trực khối, tại nước sôi bên trong chắc đi đậu mùi canh về sau, trượt vào lăn lộn nước canh, giải lên hành thái cùng cầu kỳ, lửa nhỏ chấm hầm. Sở dĩ muốn thả cầu kỳ là hắn cảm thấy sẻn rủ tô bị dạ mạ lớn tuổi, cần hảo hảo điều dưỡng một phen, miễn cho sau này vất vả lâu ngày thành tật. Rèn nhị ạ bắt đầu thanh tẩy quả cả, dùng dao mổ thành khối nhỏ, trùm lên một lớp mỏng manh bột mì, bỏ vào nổ qua cá trong chảo dầu. Làm quả cà trở nên xóa tung kim hoàng, hắn bội vàng vớt ra khống dầu, xẻ ra khác một nồi để vào thông khương toán bạo hương, đổ vào quả cà lật xào, xối nhập sinh quất cùng hừng giấm, giải lên một thanh bạch chi ma. Rèn nhị ạ đem nồi đất bên trong đậu hũ được ra, tại miếng cá bên trên xối bên trên trước đó điều tốt nước tương, đem quả cà chứa vào đĩa. Tú nàng ngửi được hương khí, chạy chậm đến tiến vào phòng bếp. Nàng nháy ngập nước mắt to nhìn chăm chú lên rèn nhị ạ, xuất ra vừa để mãi mãi mua về thịt sườn. Rèn nhị ạ thúc thúc, ta muốn ăn giấm đường xương sườn. Tiểu cô nương xem ra là thật muốn ăn giấm đường xương sườn, không phải làm sao còn biết tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tốt tốt tốt. Jenny ạ cười tiếp nhận thịt sườn, bắt đầu đặt ở cái thất gỗ bên trên xử lý bắt đầu. Tiểu hai tử liền là ưa thích ăn đồ ngọt đâu. Hắn dùng dao nghiêng cắt vào trong thịt, khoảng cách 2 cm mở ra cảm ấn, lại xoay chuyển lặp lại vừa rồi thao tác, sau đó cắt thành hai ngón tay rộng miếng thịt. Hắn đổ vào nửa muôi rượu gia vị, một chút hạ cu bột hồ tiêu cùng một túm muối mịn, lại đem miếng thịt bỏ vào trong chén xoa nắn, để thịt tốt hơn đi tanh ngon miệng. Trong chén đánh vào hai cái trứng gà, cùng cây ngô tinh bột điều thành đậm đặc hồ rán. Jenny ạ kẹp lên ướp gia vị tốt miếng thịt, chùm lên kim hoàng cây ngô tinh bột, các loại trong chảo dầu hạt cải nổi lên bận sóng, miếng thịt để vào trong đó lập tức dâng lên tinh mịn bằng dầu. Hắn dùng đũa nhẹ nhàng kích thích, ra định hình sau vớt ra, đợi mặt ngoài định hình sau vớt ra, lúc này miếng thịt đã chùm lên màu vàng nhạt giòn sắc. Cái này vẫn chưa xong, thừa dịp dầu ấm bảy thành nóng, một lần nữa đem vớt lên tới miếng thịt để vào trong nồi phục nổ. Ngắn ngủi mấy chục giây, màu sắc trở nên càng phát ra mê người. Tuna nghe truyền đến mùi thịt, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Jenny ạ đem nồi rửa sạch sẽ, đổ vào lượng môi dấm chua, 3 muôi đường trắng, 1 muôi sinh quất, lại thêm nửa bát thanh thủy đun sôi, xối vào nước cùng tinh bột móc ra trong suốt khiếm nước, giải lên bạch chi ma cùng vải mạt. Nổ xốp giòn thịt sần khỏa đầy đậm đặc nước tương, lại trong mâm xếp thành núi nhỏ. Giấm đường chua ngọt hương khí tại phòng bếp tràn ngập, cùng dầu nóng tiên tạc cháy hương xen lẫn, dẫn tới người thèm ăn nhỏ dãi. Tú nạ nhìn xem trên bàn tản ra mê người mùi thơm giấm đường sương sườn, thực sự không nhẫn lại được. Nàng không để ý nóng, lấy tay cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng. Chua ngọt hương vị cùng mùi thịt ở trong miệng tràn ngập, để nàng hưởng thụ nheo mắt lại. Vẫn phải là rèn nhị ạ thúc thúc làm được đồ ăn ăn ngon. Mãi mãi làm ra giấm đường xương sườn không tốt đẹp gì ăn. Ngươi phần đỉnh đi qua đi. Rèn nhị ạ đối ăn đến quên hết tất cả điệu sủ nà nói ra. Ân, biết. Tiểu cô nương lắm điều ngón tay, bưng giấm đường xương sườn rời đi. Rèn nhị ạ đi theo đem làm tốt đồ ăn bưng ra, đặt ở trên bàn cơm. Rèn nhị ạ, làm xong sao? Mito nhẹ giọng hỏi. Làm xong, Mito Aji. Rèn nhị ạ gật đầu đáp lại, ta hiện tại đi hô đại thúc trở về ăn cơm. Nguyên bản Mito muốn đi hô tổ bị dạ mạ về nhà ăn cơm, lại bị Rèn nhị ạ ngăn trở. Mito Aji quét dọn phòng đã đủ mệt mỏi, loại chuyện nhỏ này vẫn là để hắn đi làm đi. Lao tiểu tử này trong phòng làm việc xử lý văn bản tài liệu, còn không biết sắp bị người thúc cưới sự tình đâu. Thật chờ mong hắn đến lúc đó biểu lộ a. Đại thúc, trước đừng xử lý văn kiện. Hô cả văn phòng, Rèn nhị ạ theo thường lệ không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa tiến vào văn phòng. Tại thôn tiến hồ cả văn phòng không gõ cửa chỉ có Rèn nhị ạ, Sẻn rủ tô bị dạ mạ đối với cái này đã tập mãi thành thói quen. Mito Aji cùng Sú nạ chờ ngươi trở về ăn cơm đâu. Đại tẩu cùng tiểu Sú nạ. Sẻn rủ tô bị dạ mạ để văn kiện trên tay xuống, chậm rãi từ trên ghế đứng người lên, ta đã biết, hoàn toàn chính xác thời gian rất lâu không cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Từ khi đại ca qua đời, giới nhị dạ chiến tranh bùng phát, hắn ngay cả mình ăn cơm thời gian đều không có, càng đừng đề cập cùng đại tẩu, Sú nạ cùng nhau ăn cơm. Rèn nhị ạ có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Sẻn rủ tô bị dạ mạ. Lão tiểu tử này còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đâu. Hắn đợi lát nữa về tới trên bàn cơm liền biết. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Senjuto bị dạ mạ mặt lộ vẻ nghi hoặc, luôn cảm giác tiểu tử này tại cao hứng thứ gì. Không có gì, đại thúc. Jenny ạ thu hồi biểu lộ. Hiện tại để lão tiểu tử này biết liền không có gì hay, hắn còn muốn lấy đợi chút nữa nhìn đối phương trên mặt biểu lộ đâu. Senjuto bị dạ mạ không tiếp tục hỏi, đi theo Jenny ạ rời đi văn phòng. Bàn ăn mẹ hạ dạ vốn chỉ có bát đũa va chạm nhẹ vang lên, thẳng đến đủ rủ mạ kỳ Mito đột nhiên để đũa xuống. Đang dùng cơm Rèn nhị ạ thấy thế, biết chọc đầu hí liền muốn tới. Cho hay sắp mở màn, đã làm tốt xem trò vui chuẩn bị. Tô bị dạ mạ. Nàng mặt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa giống như là hỏi thăm hôm nay cái gì thời tiết, ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn. Khủ. Sen dù tổ bị dạ mạ vừa uống vào canh xương hầm sặc tại trong cổ họng. Hắn đông nhiên che miệng lại, ngạnh sinh sinh đem muốn phun ra ngoài canh nuốt trở vào. Kết quả bị sặc đến kịch liệt ho khan, lạnh lùng mặt đều đỏ lên. Jenny ạ thấy cảnh này, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Hắn ngược lại muốn xem lão tiểu tử này sẽ cầm cớ gì lấp liếm cho qua. Lớn, đại cậu. Tổ bị dạ mạ miễn cưỡng thuận qua khí, có chút bất đắc dĩ nói, đột nhiên hỏi cái này làm cái gì? Cái này khiến hắn không khỏi nhớ tới mấy năm trước đại ca đại tẩu cùng một chỗ thúc cưới chẳng diện. Trước đó thật vất vả lừa gạt tới, hiện tại tại sao lại một lần nữa nhắc lên tới? Uzumakimito bình tĩnh địa cầm lấy búa, kẹp một khối thịt sườn phóng tới Suna trong chén, tiếp tục nói, ngươi bây giờ trưởng thành, là thời điểm thành ra. Đại ca ngươi bây giờ không có ở đây, ta thân là đại tẩu cũng nên giúp ngươi thu xếp việc hôn nhân. Nàng mang trên mặt không cho cự tuyệt kiên định, trong tộc các trưởng lão cũng bắt đầu thúc giục. Senjuto bị giả mạ lông mày co rút nhanh, để đua xuống, trầm giọng nói, đại tẩu, ta không có kết hôn dự định, về phần trưởng lão bên kia ta sẽ xử lý tốt. Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, không phải lấy thân phận của hắn cùng thực lực đã sớm kết hôn. Huống chi thôn vừa kết thúc chiến tranh, chính vụ chồng chất như núi, hắn ngay cả ăn cơm thời gian đều nhanh muốn chen không ra ngoài. Nơi nào còn có tâm tư nói chuyện yêu đương. Đợt, hai ngày này liệt, thật lá gan bất động chương 215, ngươi nguyện ý cho ta dưỡng lão. Đúng không? Chương 215, ngươi nguyện ý cho ta dưỡng lão. Đúng không? Không có kết hôn dự định. Uzumakimito như mày, không kết hôn, già làm sao bây giờ? Đến lúc đó bên người ngay cả cái bưng trà đổ nước người đều không có. Không kết hôn liền không có hài tử, không có hài tử liền không ai có thể chiếu cố tổ bị giả mạ. Nàng cái này làm lớn tổ cần vì đệ đệ cuộc sống tương lai cân nhắc. Đừng nhìn hiện tại tổ bị giả mạ một người trôi qua tiêu diêu tự tại, các loại già đi không được đường, không có hài tử liền là một chuyện rất phiền phức. Về phần Jenny ạ tương lai còn muốn thành ra lập nghiệp, tự nhiên sẽ lựa chọn dọn ra ngoài ở, luôn không khả năng một mực trở về chiếu cố biến thành lão già hõm hẹm tổ bị giả mạ a. Coi như rèn nhị ạ hiếu thuận cũng bị không ở một mực hầu hạ tổ bị dạ mạ a, vẫn là kết hôn có một cái thuộc về con của mình tương đối tốt. Dạng này vô luận là đối tổ bị dạ mạ vẫn là đối rèn nhị ạ đều tốt. Với lại coi như không muốn sinh con, bên người cũng nên có một nữ nhân làm bạn a. Trong nhà không có nữ chủ nhân, ngay cả cái nấu cơm cùng quét dọn vệ sinh người đều không có, liền ngay cả đưa cơm loại chuyện này đều cần rèn nhị ạ đi làm. Nếu không phải nàng sớm tới quét dọn vệ sinh, rèn nhị ạ hôm nay không chừng còn bận việc hơn bao lâu thời gian đâu. Rèn nhị ạ không chỉ có muốn làm cơm còn muốn quét dọn vệ sinh. Nếu như trong nhà có cái nữ chủ nhân, đứa nhỏ này cũng có thể nhẹ nhõm chút. Dù sao hắn là tổ bị dạ mạ thu dưỡng hài tử, cũng không phải tổ bị dạ mạ bồi dưỡng bà mẫu. Dù mạ kỳ mi tô từ đầu đến cuối đều cảm thấy hai cái đại nam nhân sinh hoạt chiếu cô không tốt mình, vẫn phải muốn tìm một cái có thể cần kiệm công việc quản gia cô gái tốt. Đại đầu, chuyện kết hôn không nóng này. Xen dù tổ bị dạ mạ biểu lộ nghiêm túc, thôn còn có rất nhiều chuyện muốn ta đi xử lý. Hắn đối kết hôn không có biện pháp, trước dùng thôn chính vụ bận rộn lấp liếm cho qua lại nói. Dù sao đại ca đại tẩu thúc hắn kết hôn cũng không phải lần một lần hai, hắn ứng đối loại chuyện này vẫn tương đối có kinh nghiệm. Về phần sau này thúc lưới, các loại sau này hay nói á ngươi đều hơn 40 tuổi, còn không nóng nảy. Uzumakimito nghe vậy, trực tiếp lật cái bì ạ tiểu gặng, tức giận nói, chẳng lẽ muốn chờ ngươi 6-70 tuổi mới dự định kết hôn. Thật đến cái tuổi này, cái nào tiểu cô nương sẽ nguyện ý gả cho một cái lao già hồng hẹm. Nàng nhìn ra tổ bị giả mạ lại đang kiếm cơ qua loa tắc trách, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem chuyện này quyết định xuống. Xen dù tổ bị giả mạ nhìn ra đại tẩu làm thật, bất đắc dĩ nói ra, đại tẩu, ta đối kết hôn thật không có hứng thú. Hắn đối với nữ nhân trời sinh không cảm giác, căn bản không làm sao có hứng nổi, không kết hôn mới là tốt nhất dự định. Coi như đại tẩu lại thế nào bức bách, hắn đều sẽ không đáp ứng chuyện này. Jenny ạ biết lao tiểu tử này tính tình phi thường bướng bỉnh, chỉ cần nhận định sự tình vô luận là ai đều không thể cải biến. Xem ra lão tiểu tử này thật muốn độc thân đến chết. Không sai, cái này mới là một cái cường giả chân chính việc. Trong lòng không gái người, rút đao tự nhiên thần. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng mình rút đao tốc độ thôi. Hắn chuẩn bị bắt chước xẻn rủ Tô Bi ra mà hành vi, trở thành một cái cường giả chân chính. Đúng vậy, hắn đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Xẻn rủ Tô Bi ra mà chú ý tới Jenny ạ sùng bái ánh mắt khỏe miệng nhỏ không thể thấy dơ lên. Tiểu tử này nhận đồng quan điểm của mình sao? Ha ha, không hổ là ta tự mình bồi dưỡng ra được hải tử. Cái tính cách này đơn giản cùng mình giống như lúc. Jenny ạ cùng xẻn rủ Tô Bi ra mà ánh mắt đối đầu, đội vàng túi đầu xuống bắt đầu lay trong chén cơm. Chẳng lẽ lao tiểu tử này nhìn ra là mình vung nổi cho chuyện của hắn? Được rồi, vẫn là chớ ăn dưa, ăn cơm trước đi. Tránh khỏi đến lúc đó ăn dưa ăn vào trên người mình, đó không phải là rước họa vào thân sao? Đối kết hôn không có hứng thú, loại kia người già rồi ai đến cấp người dưỡng lao tổng trung? Uzumakimito có chút khó thở, tổ bị dạ mạ thật đúng là khó chơi. Haski dạ mạ không tại thôn, nàng thật đúng là không khuyên nổi tổ bị dạ mạ. Trên bàn bầu không khí trong nháy mắt tiến tĩnh, chỉ có Rèn Nhỉ ạ cùng Suna lúc ăn cơm, bắt đũa va chạm phát ra âm thanh thanh âm. Rèn Nhỉ ạ biết nội dung cốt truyện phát triển đến cuối cùng thời khắc, hiện tại liền nhìn lao tiểu tử này nói thế nào mới có thể hóa giải lần này thúc cưới nguy cơ. Chỉ cần xẻn rủ tô bị dạ mạ thành công hóa giải nguy cơ, về sau là hắn có thể trông mèo vẽ hổ ứng đối Mito Aji thúc cưới. Dù sao xẻn rủ tô bị dạ mạ đều không có kết hôn đâu. Không nóng nảy, căn bản vốn không sốt ruột. Coi như Mito Aji thúc cưới, cũng là đi trước thúc xẻn rủ tô bị dạ mạ, về phần hắn có thể cầm lao tiểu tử này coi như tấm mục. Rèn Nhỉ ạ không khỏi thầm than mình đơn giản chính là thiên tài, vậy mà như thế tùy tiện liền giải quyết trưởng bối thúc cưới thế kỷ nan đề. Đúng lúc này, Rèn Nhỉ ạ bỗng nhiên chú ý tới Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mà ánh mắt như có như không rơi vào trên người mình. Trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không ổn, luôn cảm giác lao tiểu tử này ánh mắt không có hảo ý, giống như đang lưu đổ lấy cái gì. Rèn Nhỉ ạ tiếp tục túi đầu ăn cơm, làm bộ không có chú ý tới Tổ Bị Ra mà ánh mắt, trong chén không có thức ăn liền ăn không ngồi rồi, không dám đưa tay đi gắp thức ăn, tận lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Đại tẩu ngươi nói sai. Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mà trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, cái này còn không có tiểu tử kia sao? Hắn con ngươi màu đỏ nhìn về phía đầu đều nhanh chôn đến dưới đáy bàn Rèn Nhỉ ạ. Tiểu tử kia là ta con nuôi, các loại già tự nhiên là hắn đến vì ta dưỡng lao tổng trung. Rèn Nhỉ ạ không nghĩ tới tiểu tử này sẽ lấy chính mình coi như tấm mục, thật sự là quá ghê tởm. Làm người sao có thể như thế tự tư? Không kết hôn liền không kết hôn thôi, bắt hắn làm lấy cớ tính chuyện gì đây? Trời sinh tà ác Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ, vì không kết hôn thật đúng là không từ thủ đoạn a. Ngươi bây giờ quay xe tầm, vậy mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại cũng đi thu dưỡng một đứa cô nhi, để hắn tương lai cho mình dưỡng lao tổng trung? Tổ Bị Ra mạ, ngươi cũng không thể để Rèn Nhỉ ạ hầu hạ ngươi cả một đời a. Uzuma Kimito nhíu mày hỏi thăm, đứa nhỏ này tương lai còn muốn thành gia lập nghiệp đâu. Mặc dù nàng trên miệng nói thế nào, nhưng cảm giác được cái này đích xác là biện pháp không tệ. Chỉ là lo lắng đến lúc đó cho Rèn Nhỉ ạ gia tăng gánh vác, lúc này mới muốn cho Tổ Bị Ra mạ kết hôn sinh con. Nếu như Rèn Nhỉ ạ mình nguyện ý, vậy thì liền tùy tiện Tổ Bị Ra mạ. Không kết hôn liền không kết hôn đi, có Rèn Nhỉ ạ chiếu cố là được. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn trưng cầu Rèn Nhỉ ạ tự thân ý nguyện. Nghĩ đến cái này, Uzuma Kimito nhìn về phía Rèn Nhỉ ạ, nhẹ giọng hỏi thăm, "Rèn Nhỉ ạ, tương lai nguyện ý chiếu cố ngươi Tổ Bị Ra mạ đại thúc sao?" Nàng nghĩ kỹ, chỉ cần Rèn Nhỉ ạ đồng ý liền không lại hỏi đến Tổ Bị Ra mạ việc hôn nhân. Nếu như không đồng ý liền lại an bài cho hắn một cái hôn sự. Dù sao gia hỏa này tính tình bướng bỉnh cực kỳ, lúc trước nàng và Hạt Hỉ Dạ mạ đều không thành công thuyết phục. "Tiểu tử, ngươi nguyện ý cho ta dưỡng lão, đúng không?" Sen dù Tổ Bị Ra mạ nheo mắt lại nhìn chằm chằm Rèn Nhỉ ạ, trong giọng nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nếu như tiểu tử này dám cự tuyệt, liền muốn để hắn nếm thử sự lợi hại của mình. Rèn Nhỉ ạ bị lao tiểu tử này ánh mắt uy hiếp nhìn chăm chú, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. "Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý phụng dưỡng đại thúc." Hắn đối cho Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ dưỡng lao không có mâu thuẫn tâm lý, đương nhiên sẽ không phản đối với chuyện này. Dù sao hắn là Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ con nuôi, cho người ta dưỡng lao tống trung hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là để hắn khó chịu là lao tiểu tử này thế mà lấy chính mình coi như tấm mục, thật sự là quá ghê tởm. Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Uzuma Kimito, không khỏi có chút đắc ý đại tẩu, tiểu tử này nguyện ý cho ta dưỡng lão, ngươi liền không cần quan tâm hôn sự của ta. Chương 216, cha nào con nấy chương 216, cha nào con nấy đã Rèn Nhỉ ạ đồng ý, liền theo ngươi liền à. Uzuma Kimito bất đắc dĩ thở dài. Tổ Bị Ra mạ không muốn kết hôn, nàng cũng không có cách nào. Tương lai có Rèn Nhỉ ạ hầu hạ, căn bản không cần lo lắng, Rèn Nhỉ ạ đứa nhỏ này phi thường hiếu thuận, tin tưởng Tổ Bị Ra mạ lúc tuổi già sinh hoạt sẽ không kém. Có lẽ đây chính là Hạt Hỉ Dạ Mạ lúc trước để Tổ Bị Dạ Mạ thu dưỡng Rèn Nhỉ ạ nguyên nhân a. Đại cậu, có thời gian có thể cho tiểu tử này tìm kiếm thích hợp nữ tử. Sen dù Tổ Bị Dạ Mạ mắt nhìn chừng to mắt Rèn Nhỉ ạ, nhẹ giọng đối đại cậu nói ra. Rèn Nhỉ ạ không nghĩ tới Sen dù Tổ Bị Dạ Mạ cái này hỗn đản, lấy chính mình làm tấm một coi như xong, thế mà còn muốn cho hắn đào một cái hố to. Thật bất và đem Mito Aji lực chú ý chuyển đi, hiện tại tốt lại lần nữa trở lại trên người mình. Đá bóng cũng không mang theo như thế bị đá a. Lão tiểu tử này đơn thuần là mình xối qua mưa, sau đó đem người khác dù xé. Ngươi nói không sai. Mito tán đồng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác hẳn là cho Rèn Nhỉ ạ tìm kiếm thích hợp nữ tử. Mặc dù Tổ Bị Ra mạ không có kết hôn dự định, nhưng cái này còn không có Rèn Nhỉ ạ sao? Hắn cái tuổi này đã có thể bắt đầu nói chuyện cưới gả. Rèn Nhỉ ạ, đến lúc đó Aji giới thiệu cho ngươi mấy đứa cùng tuổi nữ hải tử nhận biết. Uzuma Kimito mặt mỉm cười.
Không cần, Mito Aji.
Rèn Nhỉ ạ đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, trên mặt viết đầy kháng cự.
Kết hôn? Đời này đều khó có khả năng kết hôn. Có chút thời gian chẳng dùng để tăng lên thực lực bản thân cùng nghiên cứu chế tạo càng cường đại hơn mọc độc. Về phần nữ nhân, hắn căn bản không có hứng thú. Trong nhà có một cái Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ đã đủ phiền phức, hắn nhưng không có tinh lực lại đi hầu hạ một nữ nhân. Uzuma Kimito nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, này làm sao một cái hai cái cũng không nguyện ý kết hôn. Nói một chút ngươi tại sao phải cự tuyệt. Nàng cảm thấy là Tổ Bị Ra mạ đem Rèn Nhỉ ạ cho làm hư, tự thân dạy dỗ khiến cho đứa nhỏ này không muốn kết hôn. Thừa dịp Rèn Nhỉ ạ hiện tại tuổi trẻ, còn có thể đem tư tưởng chuyển biến tới, nếu là tiếp qua mấy năm chỉ sợ cũng thành cái thứ hai Tổ Bị Ra mạ. Vì cái gì cự tuyệt? Rèn Nhỉ ạ bị đang hỏi. Hắn luôn không khả năng nói cho Mito Aji, mình cùng đại thúc đối với nữ nhân không có hứng thú à. Đồng dạng lấy cớ dùng đến hiệu quả liền giảm mất đi nhiều, Mito Aji nhưng không có dễ gạt như vậy. Muốn trách thì trách Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ lao tiểu tử này, Rèn Nhỉ ạ tức giận lườm hắn một cái. Sẻn Rủ Tổ Bị Ra mạ làm bộ không nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ ánh mắt, chậm rãi nói ra, tiểu tử, đang hỏi ngươi đây. Rất có một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Mặc dù hắn không muốn kết hôn, nhưng muốn nhìn Rèn Nhỉ ạ thành gia lập nghiệp. Rèn Nhỉ ạ đặt ở dưới bàn tay nắm kéo kẹt rung động, hắn không thể cho lão tiểu tử này mặt đến bên trên một quyền. Mito Aji, ta hiện tại niên kỷ còn nhỏ đâu. Rèn Nhỉ ạ chuyển ra tuổi tác bộ này lý do thoái thác. Hắn hiện tại mới 16 tuổi, vẫn là một đứa bé đâu, kết hôn sinh con việc này hoàn toàn chính xác vì sở thai lý sớm. Senjuto bị dạ mạ hơi nhíu mày, tiểu tử này lý do thoái thác rất quen thuộc, hắn giống như tại mười mấy 20 năm trước dùng qua. 16 tuổi không còn sớm đâu. Uzuma Kimito cười híp mắt nói ra, trước giới thiệu cho ngươi mấy cái cô nương nhận biết, có được hay không đến lúc đó lại nói mà. Senjuto bị dạ mạ bất động thanh sắc mắt nhìn đại cậu, một chiêu này hắn vô cùng quen thuộc, dùng lấy lui làm tiến phương thức nhận biết thích hợp nữ tử. Nếu như đối nhận biết mấy cái nữ tử không hài lòng, còn có thể lại tìm cái khác nữ tử tới. Chỉ cần nhận biết nữ tử đủ nhiều, tiểu gì cũng sẽ gặp được ưa thích cô nương. Một chiêu này đại ca đại tẩu cũng ở trên người hắn dùng qua, chỉ là hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, dễ dàng liền hóa giải. Không biết tiểu tử này có thể hay không nhìn ra trong đó môn đạo. Đi qua tổ bị giả mạ đối rèn nhì ạ quan sát, nhìn ra tiểu tử này cũng giống như mình, đối với nữ nhân căn bản không có hứng thú. Hắn không biết là chính mình nguyên nhân vẫn là rèn nhì ạ bản thân như thế, nhưng chân tướng đã không trọng yếu. Chỉ có thể nói cha nào con ấy. Hy vọng tiểu tử này có thể hoàn mỹ ứng đối đại tẩu thế công, không phải cũng chỉ có thể thành thành thật thật kết hôn sinh con. Không cần, Mito Aji. Jenny ả miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, chúng ta đi nhận biết ưa thích nữ sinh. Trước làm bộ đối nữ sinh cảm thấy hứng thú, cho trưởng bối một loại chuẩn bị tìm đúng tượng ảo giác, có thể một mực đem chuyện nào mang xuống. Trưởng bối hỏi lúc liền nói còn không có tìm được thích hợp, lấy cớ này chí ít có thể kéo dài tới 25 tuổi trở lên. Về phần sự tình phía sau liền giao cho tương lai tự mình xử lý, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt liền là đem chuyện này hồ lộc qua. Senjuto bị dạ mạ khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, tiểu tử này thật đúng là cũng giống như mình cơ trí đâu. Không sai, có hắn năm đó phong phạm. Mito nguyên bản cảm thấy Rèn Nhì ạ nói rất có đạo lý, nhưng nhìn đến một bên tổ bị ra mạ, biểu lộ đống nhiên trở nên cổ quái bắt đầu. Dạng này lý do thoái thác luôn cảm giác có chút quen thuộc. Rèn Nhì ạ, ngươi không thể dùng lấy cớ này kéo tới 20-30 tuổi không kết hôn a? Nàng hầu nghi hỏi. Bởi vì người nào đó lúc trước chính là làm như vậy, cho tới bây giờ đều còn chưa có kết hôn đâu. Rèn Nhì ạ, kế hoạch vừa nói ra còn không có thay đổi thực tiễn, cái này thế nào liền bại lộ đâu? Hắn vô ý thức nhìn về phía Sẻn Dụ tổ bị ra mạ, đã thấy lao tiểu tử này liên lặng đem đầu mở ra cái khác, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Những này cho xiếc đều là hắn dùng còn lại. Tiểu tử này còn quá trẻ. Jenny ạ. Cuối cùng biết bị phát hiện nguyên nhân, thì ra như vậy lao tiểu tử này đã đem lấy cớ dùng nát. Xem ra lão tiểu tử này sử dụng lấy cớ không ít, dẫn đến mình vừa mở miệng liền bị nhìn thấu. Hiện tại khiến cho hắn cũng không biết dùng cớ gì tốt. Đối mặt Mito nghi ngờ ánh mắt, Jenny ạ lung túng sờ lên cái mũi, dự định một lần nữa đổi một loại mạch suy nghĩ. Mito Aji, loại chuyện này gấp không được, cũng không thể để cho ta cùng không thích nữ sinh kết hôn à. Chỉ có cùng ưa thích nữ sinh cùng một chỗ, hôn nhân sẽ mới hạnh phúc. Bị trưởng bối bức hiếp hôn nhân thật hạnh phúc sao? Uzuma Kimito nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người. Hôn nhân của nàng thuộc về thông gia tính chất, trước khi kết hôn thậm chí chưa từng gặp qua Hashirama. Nhớ kỹ mới ra gà trước, nàng một mực lo âu và sợ hãi trượng phu đối với mình không tốt, đến sẻn dù nhận xa lánh cùng khi dễ. Cũng may vận khí của nàng tốt, gặp phải Hashirama là một cái người rất tốt, hai người tại ở chung bên trong dần dần sinh ra tình cảm. Cái khác thông gia nữ tử nhưng liền không có Mito vận tốt như vậy, gà đi về sau bị khi phụ xa lánh là chuyện thường xảy ra. Jenny ạ lời nói này để nàng nhớ tới ngay lúc đó kinh lịch. Lúc trước không được chọn, chỉ có thể bị ép thông gia. Hiện tại có lựa chọn cơ hội, làm gì đi ép buộc Jenny ạ bọn hắn đâu. Jenny ạ thấy thế liền biết thành công thuyết phục Mito Aji. Ép duyên không thể làm, tự do yêu đương mới là thật. Mặc dù hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng chí ít có viện cớ không phải sao. Jenny ạ ngươi nói có đạo lý, loại chuyện này vẫn là từ các ngươi người trẻ tuổi tự mình làm chủ tương đối tốt. Uzuma Kimito nhẹ giọng nói ra, không còn sách cho Jenny ạ giới thiệu nữ chuyện phát sinh. Ừ, biết, Mito Aji. Jenny A miệng khẩu nhanh liệt đến cái lốt hai. Rốt cục hồ lộ qua, không dễ dàng a. Senjuto bị dạ mạ khó có thể tin nhìn về phía Jenny A, trong mắt lóe lên chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Tiểu tử này vậy mà như thế tùy tiện liền thuyết phục đại tẩu. Vậy hắn những năm này tìm lấy cớ tính là gì? Tiểu Tsuna, về sau kết hôn muốn tìm cái ưa thích nam sinh, biết không? Uzuma Kimito cưng chiều cho Tsuna kẹp một đũa đồ ăn. Mãi mãi, ngươi nói cái gì đó? Tsuna khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt củ hệ nổi đấu. Ha ha, tiểu Tsuna thẹn thùng. Uzuma Kimito che miệng cười khẽ. Ừ, không để ý tới mãi mãi. Tsuna bất mãn ngoác miệng ra. Tốt tốt tốt, mãi mãi không nói. Jenny A nhìn xem một màn này biểu lộ cổ quái, Tsuna nha đầu này thật sẽ kết hôn sao? Nhớ không lầm, nàng sau này là lớn tuổi thẳng nữ A. Dù sao theo đuổi nàng hai người cuối cùng đều đã chết. GS, bày nát chỉ có sẻ rộ lần cùng vô số lần, ta đã khắc sâu ý thức được chính mình vấn đề chỗ. Bắt đầu từ ngày mai thấp nhất 3 chương, thường xuyên chương 4, ngẫu nhiên 5 chương. Thằng đến đem thiếu chương tiết bổ xong mới thôi. Hiện tại còn thiếu 8 chương. Ta đã tháo dỡ vùng châu thổ, bắt đầu hào hào gõ chữ. Anh. Tạ ơn thật to nhóm lễ vật chương 217, tổ bị dạ mạ ám chỉ chương 217, tổ bị dạ mạ ám chỉ tiểu tử, ngươi thật không có ý định kết hôn. Dinh thự cổng, Senju tổ bị dạ mạ đợi đến đại tẩu nắm xuống nạ rời đi, nhìn về phía bên cạnh Jenny A hỏi. Đại thúc, loại chuyện này ai còn nói đến chuẩn đâu? Jenny A nói ra, ta hiện tại không có kết hôn dự định. Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, chỉ ít hiện tại không có gặp được cảm thấy hứng thú nữ tử. Có thời gian đi tìm đúng tượng không bằng đem ý nghĩ tiêu vào mạnh lên cùng nghiên cứu phía trên. Tại gặp được ưa thích nữ sinh trước đó, đại khái suất là muốn giống như sẻn dụ tổ bị giả mà mẹ đoá con tôi cả đời. Jenny ạ không cho là mình có thể gặp được ưa thích nữ tử, độc thân kỳ thật rất tốt, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện cùng nghiên cứu chế tạo độc, chính là cho lão tiểu tử này nấu cơm. Cuộc sống như vậy đã rất phong phú, không cần thiết đang tìm nữ tử đến chậm trễ thời gian. Chính ngươi có quy hoạch là được. Senju Tobirama khẽ bước cằm, không có tiếp tục hỏi đến. Dù sao chính hắn đều đến đây, căn bản không có lý do ép buộc Rèn Nhi ạ. Hắn thấy chỉ cần Rèn Nhi ạ mình vui vẻ là được, về phần kết hôn hay không đều có thể. Tiểu tử này nhan trị rất cao, còn sợ tìm không thấy đối tượng. Trời sinh tà ác của Chi Hạ nhất tộc, mặc kệ nam nữ dáng dấp đều rất đẹp. Dạng này nhan trị căn bản vốn không sầu không có đối tượng, chủ yếu là nhìn hắn tự thân có nguyện ý hay không tìm thôi. Rèn Nhi ạ qua loa nhẹ gật đầu, không có đem lão tiểu tử này lời nói để ở trong lòng. Kết hôn là không thể nào kết hôn, đời này đều khó có khả năng kết hôn. Không thấy được Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ đều không có kết hôn sao? Đã lao tiểu tử này không nóng nảy, vậy hắn cũng không cần sốt ruột. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ mắt nhìn Rèn Nhi ạ, lập tức thu tầm mắt lại. Tiểu tử này nội tâm ý nghĩ, hắn đại khái đoán cái 89/10, tám thành cũng giống như mình không có kết hôn dự định. Nói cách khác, liền là đối nữ nhân không có hứng thú. Tiểu tử, đừng cả ngày đợi trong nhà, có thời gian thêm ra đi đi đi. Sẻn Rủ Tổ Bị Dạ Mạ nói ra. Rèn Nhi ạ mỗi lần từ chiến trường trở lại thôn, không phải đợi trong nhà liền là tiến về phòng thí nghiệm nghiên cứu chế tạo độc, còn có liền muốn đi hổ cả văn phòng đưa cơm cho mình. Loại này ba điểm trên một đường thẳng sinh hoạt, căn bản không có bất luận cái gì giải trí. Tổ Bị Dạ Mạ lo lắng cuộc sống như vậy thời gian dài tiếp tục kéo dài, Rèn Nhi ạ tâm lý sẽ xuất hiện ma bệnh. Mà Uchiha nhất chuyện kinh khủng liền là xuất hiện tâm lý vấn đề, ai cũng không biết hắn một giây sau sẽ làm ra dạng gì sự tình. Mặc dù Rèn Nhi ạ dòng họ đổi thành Senju, nhưng trên bản chất vẫn là tà ác Uchiha. Uchiha nhất tộc bệnh tâm thần vô cùng nguy hiểm. Tổ Bị Dạ Mạ tuyệt không có thể làm cho mình từ nhỏ bồi dưỡng tiểu tử xuất hiện tâm lý vấn đề, dù sao tương lai còn muốn kế thừa hổ cả chi vị đâu. Đừng nhìn Rèn Nhi ạ đối hổ cả vị trí không có hứng thú, nhưng hắn có biện pháp để Rèn Nhi ạ muốn trở thành hổ cả. Cuối cùng, Rèn Nhi ạ còn quá trẻ, chỉ cần mình thêm chút dẫn đạo, chắc chắn có được muốn trở thành hổ cả mộng tưởng. Tại Lang Lá, không muốn trở thành hổ cả nhị dạ không phải tốt nhị dạ. Tình huống như vậy đương nhiên là học viện nhị dạ giáo dục dẫn đến. Mà xem dù Tổ Bị Dạ Mạ vị này học viện nhị dạ sáng lập người, dĩ nhiên chính là kẻ cầm đầu. Đương nhiên, làm như vậy dự tính ban đầu là vì để nhị dạ đối thôn có lòng cảm mến. Dù sao một cái nhẫn thôn trọng yếu nhất liền là lực ngưng tụ. Hồ Cả liền là tất cả mọi người truy đuổi mục tiêu. Mấy năm gần đây từ nhẫn trường học tốt nghiệp trở thành nhị dạ học sinh, trong lòng mỗi người đều có được trở thành hộ cả mộng tưởng. Những hải tử này sẽ ở truy tìm mơ ước trên đường trở nên mạnh hơn, dần dần trở thành thôn lực lượng trung kiên, thậm chí có thể thực hiện giấc mộng của mình, trở thành hộ cả. Phàm là tại học viện nhị dạ nghiêm túc học tập, trong lòng tiểu gì cũng sẽ không tự giác sản sinh trở thành hộ cả suy nghĩ. Về phần Rèn Nhi ạ vì cái gì không nguyện ý trở thành hộ cả? Senju Tobirama biết đại khái nguyên nhân, vẫn phải theo văn hóa khóa 5 điểm thành tích nói lên. Dạng này lý luận thành tích, hoàn toàn chính là không có học tập hỏa chi ý chí, thậm chí còn chưa nhất định biết hỏa chi ý chí là cái gì đây. Để Rèn Nhi ạ đảm nhiệm hộ cả, không thể nghi ngờ là đàn gậy hai châu. Tiểu tử này chỉ có thấy được hộ cả mỗi ngày cần xử lý vĩnh viễn xử lý không xong văn bản tài liệu. Nhưng hắn không biết những văn kiện này đại biểu cái gì. Nó đã bao hàm trong thôn sự vụ lớn nhỏ, cùng đối thôn quy hoạch cùng phát triển. Mà những này đều cần hổ cả tự mình xử lý, mới có thể để cho thôn phát triển bắt đầu. Chỉ có để thôn phát triển bắt đầu, thôn dân sinh hoạt mới có thể có đến cải thiện, các nhị dạ mới có thể có càng khó lường hơn mạnh cơ hội. Có thể nói hổ cả là thôn mạnh lên mấu chốt. Một cái hợp cách hổ cả, đối thôn phi thường trọng yếu. Senju Tobirama dạ mạ cảm thấy Rèn Nhi ạ tại cách đối nhân xử thế cùng tính cách phương diện cùng mình rất giống, tin tưởng hắn giáo dục cùng dẫn đạo có thể làm cho tiểu tử này trở thành ưu tú hổ cả. Ta đã biết, đại thúc. Rèn Nhi ạ cũng không biết ngắn ngủi trong chốc lát, lão tiểu tử này ở trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Lúc trước ở vào thời kỳ chiến tranh, nhỏ yếu dễ dàng chết ở trên chiến trường. Vì mạnh lên, hắn ngoại trừ huấn luyện liền là nghiên cứu chế tạo độc. Nơi nào có thời gian buông lỏng? Hiện tại chiến tranh kết thúc, hoàn toàn chính xác có thể buông lỏng một chút. Khoảng cách lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến còn có tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu như nhớ không lầm, đệ nhị thế chiến Suna đều đã lớn rồi, tính lên đến chả có hơn 20 năm đâu. Thời gian lâu như vậy, cũng có thể làm cho hắn nghiên cứu ra sinh hóa vũ khí. Đầu nhập chiến trường, trực tiếp chết một đám người lớn. Mà cái gọi là nửa thần sơn tiêu cá hàn rồ, tại hắn nghiên cứu chế tạo độc trước mặt liền là một cái đệ đệ, ngay cả người giả bị đụng tư cách đều không có. Senju Hashirama một chết thật sự là cái gì a miêu a cậu đều có thể xưng thần. Rèn Nhi A dự định qua một thời gian ngắn đi vũ quốc nhìn xem, cái này cái gọi là nửa thần sơn tiêu cá hàn rộ đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Senju Tobirama gặp Rèn Nhi A đáp ứng, ánh mắt bên trong toát ra tán thưởng. Biết Rèn Nhi A nghe lọt được, tiểu tử này một mực đều rất nghe lời, căn bản muốn không dùng người quan tâm. Biết là được, ta về trước phòng làm việc. Tobirama giống là nghĩ đến cái gì, biểu lộ ngưng trọng nói bổ sung, hồ cả xử lý văn bản tài liệu liên quan đến thôn phát triển, phi thường trọng yếu. Hắn muốn cho Rèn Nhi A biết, những cái kia trồng chất như núi văn bản tài liệu phi thường trọng yếu, xử lý bắt đầu muốn rất xem trọng, cần tốn hao thời gian rất dài, mà không phải chết lặng phê chữa văn bản tài liệu. Tiểu tử này trước đó cự tuyệt đảm nhiệm hồ cả, liền là cầm trên bản phê chữa không xong văn bản tài liệu vì lý do. Khiến cho hắn lúc ấy trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, đợi đến nó rời đi mới nghĩ đến phản bác lý do. Tobirama bây giờ nói ra đến liền là cho hắn biết, hồ cả xử lý văn bản tài liệu tầm quan trọng. Tiểu tử này hẳn phải biết chính mình nói là cái gì sao? Nghĩ như vậy, Senju Tobirama trực tiếp đi đến hồ cả văn phòng, không có chút nào chú ý tới một mặt mộng bức Jenny ạ. Lao tiểu tử này nguyên tuyên nói cái gì đó. Jenny ạ mờ mịt nhìn qua sẻn rủ tô bị dạ mạ rời đi bóng lưng, không biết lao tiểu tử này vừa rồi tại sao phải nói cái kia lời nói. Hồ cả xử lý văn bản tài liệu phi thường trọng yếu, mắc mớ gì tới hắn. Đã trọng yếu ngươi liền nghiêm túc xử lý a. Cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ta cũng không phải hồ cả. Loại chuyện này hẳn là đi tìm đàn rổ tên kia nói mới đúng. Hiển nhiên sẻn rủ tổ bị ra mạ suy nghĩ nhiều. Jenny ạ căn bản không có nghe hiểu ám hiệu của hắn. Chương 218, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chương 218, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đàn rổ, muốn hay không theo giúp ta tại thôn dạo chơi? Si mu giả tộc địa, đàn rổ nhà đại môn bị góp vàng, đàn rổ vừa khai môn liền bị Jenny ạ nhiệt tình mời. Đàn rổ trong mắt lóe lên các loại phức tạp cảm xúc, chấn kinh, nghi hoặc, kinh ngạc, hoảng sợ, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, để hắn trong lúc nhất thời cứ thế tại nguyên chỗ, không trả lời ngay. Jenny ạ ra hỏa này vậy mà lại mời mình đi ra ngoài chơi. Không biết hôm nay hắn tại chúng cái gì gió. Đàn rổ coi là Jenny ạ là tìm đến mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không nghĩ tới lại là gọi mình ra ngoài dạo phố. Mặt trời chẳng lẽ đánh phía tây đi ra? Nghĩ đến cái này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời nóng bỏng mặt trời, khép mắt quan sát mặt trời quy tích. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, không có sai a. Mặt trời không có đánh phía tây đi ra, Jenny ạ chuyện gì xảy ra? Đàn rổ cùng Jenny ạ ở chung được thời gian mấy năm, mỗi ngày không phải tại thi hành nhiệm vụ liền là tại thi hành nhiệm vụ trên đường. Dẫn đến Jenny ạ vừa đến, hắn liền cho rằng lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Mấy năm trước vẫn luôn là bộ dạng này, đã dưỡng thành quen thuộc. Kết quả hôm nay Jenny ạ lại thái độ khác thường, vậy mà không có gọi hắn đi chấp hành nhiệm vụ, mà là đi dạo phố. Để đàn rổ cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi, cái này thật vẫn là nhiệm vụ kia cùng mà sao? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số loại suy nghĩ, thậm chí ngay cả Jenny ạ muốn đem mình lừa qua đi làm thí nghiệm, loại này không hợp thói thường sự tình đều đã nghĩ đến. Không chừng thật đúng là có khả năng đem mình lừa qua đi xem như chuột bạch thí nghiệm thuốc. Không phải căn bản là không có cách giải thích Jenny ạ hành vi. Jenny ạ nhìn xem đạn rồ không nói một lời nhìn chằm chằm mặt trời, trên óc hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Gia hỏa này êm đẹp nhìn chằm chằm mặt trời cho rằng cái gì? Không biết dạng này thương con mắt sao? Mặc dù không hiểu, nhưng chủ đánh một cái tôn trọng. Hắn cứ như vậy yên lặng đứng ở một bên, muốn biết đạn rồ có thể nhìn chằm chằm mặt trời nhìn bao lâu thời gian. Thằng đến con mắt truyền đến nhói nhói, đạn rồ lúc này mới từ trong lúc miên man suy nghĩ lấy lại tinh thần. Hắn vô ý thức luốt luốt căng đau con mắt, nhìn thấy trước mắt chi vật đều bịt kín một đoàn bóng đen. Đạn rồ, ngươi tại sao phải nhìn chằm chằm mặt trời nhìn? Jenny ạ hiếu kỳ hỏi thăm. Đạn rồ, hắn luôn không khả năng nói cho Jenny ạ, mình tại nhìn mặt trời có hay không đánh phía tây ra đi. Thật muốn nói ra, tuyệt đối sẽ bị chết cười. Không có cách. Gia hỏa này hôm nay cử chỉ thực sự quá khác thường, luôn cảm giác tại mưu đồ bí mật cái gì không muốn người biết sự tình. Jenny ạ nếu như biết được đạn rồ nội tâm suy nghĩ, tuyệt đối sẽ cảm thấy phi thường im lặng. Gia hỏa này đơn thuần là nghĩ nhiều. Hắn chẳng qua là cảm thấy sẻn rủ tô bị dạ mạ nói có đạo lý, không thể mỗi ngày đợi trong nhà, hoàn toàn chính xác cần ra ngoài dạo chơi. Vừa phải giải trí có thể khiến người ta thể xác tinh thần thư sướng. Jenny ạ cảm thấy đã đều đi ra chơi, khẳng định phải hô mấy cái bằng hữu cùng một chỗ. Dẫn đầu tìm tới đạn rồ, chuẩn bị gọi hắn cùng đi ra. Kết quả gia hỏa này nghe được ra ngoài dạo phố, hành vi cử chỉ đều trở nên cổ quái bắt đầu, để hắn trong lúc nhất thời khó mà nắm lấy. Ngươi gọi ta ra ngoài chuẩn bị làm cái gì? Đàn rồ cảnh giác mà hỏi. Hai tay của hắn bất động thanh sắc đặt ở trên cửa, chỉ cần phát giác sự tình không thích hợp, liền lập tức đóng lại đại môn. Jenny ạ ra hỏa này mơ tưởng để cho mình trở thành chuột bạch. Làm cái gì? Đương nhiên là đi dạo phố a. Jenny ạ không hiểu đàn rồ vì cái gì hỏi ra loại này ngu xuẩn vấn đề. Không biết còn cho là mình đối với hắn có mưu đồ khác đâu. Mặc dù hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, nhưng không có nghĩa là liền đối nam nhân có hứng thú. Hắn liền xem như thật đói bất tỉnh, cũng không trở thành xuống tay với đàn rồ a. Đàn rồ ra hỏa này quá mức, có cần phải như thế cảnh giác mình sao? Ngươi đang sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Jenny ạ tức giận lườm hắn một cái, làm sao đột nhiên trở nên lại nhải. Đàn rồ không có tùy tiện tin tưởng Jenny ạ lý do thoái thác, vẫn như cũ cảnh giác hỏi thăm, chỉ là dạo phố sao? Chỉ có hai người chúng ta sao? Ngươi không có gạt ta chứ? Hắn cái này ba cái vấn đề vòng vòng đan xen, đơn thuần dạo phố còn tốt, nếu như không phải vậy nói rõ liền có vấn đề. Nếu như chỉ có hai người bọn họ đi dạo phố, vậy chuyện này tuyệt đối có vấn đề. Hắn cũng không dám một mình cùng Jenny ạ đi dạo phố, trời mới biết sẽ chuyện gì phát sinh. Cái bộ dáng này tựa như là lo lắng cho mình bị người xấu dụ dỗ vô tri thiếu nữ như vậy. Không thể trách đàn rổ suy nghĩ nhiều, thật sự là Jenny ạ cử chỉ quá khác thường. Hẹn hắn ra ngoài dạo phố lời nói này lực trùng kích, không thua gì đàn rổ nói mình không muốn làm hồ cả. Liên tiếp hỏi thăm, để Jenny ạ sắc mặt trong nháy mắt đen lại, gia hỏa này bích họa làm sao nhiều như vậy đâu. Nhưng hắn vẫn là nhẫn mại tính tình từng cái trả lời, chỉ dạo phố, còn có những người khác, không có lừa ngươi. Nếu như đàn rổ còn muốn tiếp tục nói nhảm, cũng đừng trách hắn động tự chủ người. Thật vất vả gọi bọn họ đi ra ngoài chơi một lần, đổi lấy lại là kết cục như vậy. Không biết là chú ý tới Jenny ạ sắc mặt, còn là vấn đề thật hỏi xong, lần này đàn rổ không tiếp tục hỏi. "Tốt, ta và ngươi ra ngoài dạo phố. Chỉ cần Jenny ạ không có đối với hắn có ý nghĩ xấu, không bắt hắn coi như chuột bạch làm thí nghiệm là được." Jenny ạ gặp đàn rổ không tiếp tục nói nhảm, thế là mang theo hắn đi đến mấy người khác trong nhà. Sa dù tổ bị thì dù Jen bọn người biết được Jenny ạ mời bọn hắn ra ngoài dạo phố, trên mặt biểu lộ cùng đàn rổ lúc ấy không có sai biệt. đơn giản liền là không thể tưởng tượng nổi a. Làng lá thương nghiệp đường phố. Sau khi chiến tranh kết thúc, thôn trở nên càng thêm náo nhiệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tiếp. Người đi đường lui tới, bọn nhỏ trong đám người xuyên qua chơi đùa, trong không khí phiêu đãng nướng nắm cùng tam sắc viên thuốc điểm hương. Thật sự là hoài niệm a. Uchiha Kagemi nhẹ giọng nói ra, ánh mắt rơi vào một nhà mới mở cửa hàng đồ ngọt, lần trước dạng này nhàn nhã dạo phố là thời điểm nào? Nơi này vậy mà mới mở một nhà viên thuốc cửa hàng, nhất định phải hảo hảo nếm thử hương vị như thế nào. Chí ít 2 năm đi. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ đẩy một cái kính mắt, từ khi chiến tranh bắt đầu liền không có đi dạo qua. Jenny à nghe trong không khí thơm ngọt, ánh mắt vô ý thức rơi vào mới mở nhà kia viên thuốc cửa hàng bên trên, lập tức rất nhanh rời ánh mắt, sợ bên cạnh đàn rổ chú ý tới. Hắn không thích ăn đồ ngọt, chẳng qua là cảm thấy nghe rất thơm, hiếu kỳ bán là cái gì đồ ngọt thôi. Ân, không sai, chính là như vậy. Bên kia mới mở một cửa tiệm ai. U tạ tản cô hạt chỉ vào nhà kia cửa hàng đồ ngọt, hai mắt tỏa sáng, thơm quá à, chúng ta đi qua nếm thử xem. Ha ha, đang có ý này. Uchiha Kagemi phụ họa. Vậy chúng ta liền đi xem một chút đi. Sazuto bị hỉ dụ rèn dẫn đầu đi hướng nhà kia cửa hàng đồ ngọt. Mấy người còn lại vội vàng đi theo, đều muốn nếm thử nhà này mới mở cửa hàng đồ ngọt hương vị như thế nào. Jenny ạ cùng Đản Dô đi tại đội ngũ cuối cùng. Hắn nhìn qua trước mặt mấy người, bĩu môi khinh thường, đối Đản Dô nói ra. Chỉ có tiểu hài tử thích ăn đồ ngọt. Ngươi nói với đi, Đản Dô. Đản Dô. Trong đầu hắn hiện ra lúc trước nạ dạ mổ tổ dạ đưa tới tam sắc viên thuốc chẳng cảnh. Nhớ không lầm, Jenny ạ ăn đến so với hắn nhanh hơn. Đản Dô nhìn về phía Jenny ạ ánh mắt xuất hiện vẻ khinh bỉ. Jenny ạ thấy thế trong nháy mắt sù lông. Đản Dô, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chương 219, thú nạ tương đối có thể ăn. Chương 219, thú nạ tương đối có thể ăn. Cổ nổ hạ thương nghiệp đường phố mới mở một nhà cửa hàng đồ ngọt, pha lê trong tủ cửa bày đầy đủ mọi màu sắc cùng trái cây, tam sắc viên thuốc, chè đậu đỏ, còn có các loại tạo hình đáng yêu bánh gato. Cửa hàng lối vào xếp thành hàng dài, phần lớn đều là tuổi trẻ nữ hài cùng tiểu hải tử, trong không khí tung bay ngọt ngào hương khí. Uchiha Kagemi cái thứ nhất đi vào đội ngũ trước, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn nói nhà này bôi trà đại phúc cực kỳ tốt ăn. U tạ tản cổ hạt hương phấn mà sẽ tới, nghe nói còn có hạn định khoảng cây hoa anh đào nước tin huyền bánh. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đứng tại cổ hạt dịch sau lưng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt đã rơi vào phía trước nhất biểu hiện ra cửa hàng. Những này đủ mọi màu sắc đồ ngọt, để cho người ta nhìn lên đến liền rất có muốn ăn đâu. Bọn hắn tại tới trên đường liền nghe đến không ít người tán dương tiệm này đồ ngọt ăn rất ngon, đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử đến tuột cùng là loại nào mùi vị. Jenny ạ bên thai lắng nghe cả gệ mì cùng cổ hạt nói chuyện với nhau, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có dài như vậy đồ ngọt danh từ đâu. Chờ đến phiên hắn nhất định phải điểm phần nếm thử hương vị như thế nào. Dù cho nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không thể biểu hiện ra ngoài. Đồ ngọt, chỉ có tiểu hài tử mới có thể đối loại vật này cảm thấy hứng thú a. Hai tay của hắn ôm ngực, một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Không phải mình muốn ăn, chỉ là bồi tiếp bọn họ chạy tới nếm thử hương vị. Ân, chính là như vậy. Đàn Dô liếc mắt nhìn hắn, chấm lo lắng nói, có đúng không? Vậy ngươi có thể đứng ở bên ngoài chờ lấy. Hắn đã sớm đoán được Jenny ạ thích ăn đồ ngọt, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Jenny ạ. Ánh mắt của hắn u hoán nhìn chằm chằm Đàn Dô, trong mắt ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Gia hỏa này làm sao luôn hủy đi mình bài đâu? Xem ra là một đoạn thời gian rất dài không có giao hấn, da càng ngày càng ngứa a, nếu như còn dám tới phá, không ngại để hắn nếm thử xạ dịn gẳng miễn thuật cường đại. Đàn Dô cùng Jenny ạ nguy hiểm ánh mắt đối mặt, khóe miệng có chút run rẩy, thức thời không có mở miệng nói chuyện nữa. Cái này ngạo kiều gia hỏa, hắn nói chỉ là hai câu liền thấy nôn nóng. Trên thực tế Jenny ạ vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác đối đầu ngọt không có hứng thú, thẳng đến Sễn Dụ Hạt Hỉ Dạ mà mua cho hắn hai chuỗi tam sắc viên thuốc qua đi, liền triệt để yêu loại này ngọt ngào hương vị. Khoan hay nói, ăn đồ ngọt thật có thể khiến người cảm thấy khoái hoạt. Từ đó về sau, Jenny ạ đối đầu ngọt bắt đầu đã xảy ra là không thể ngăn cản, cửa hàng đồ ngọt bên trong. Sáu người vây quanh ở một cái bàn bên cạnh, riêng phần mình điểm thích ăn món điểm tâm ngọt. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn trước mặt đống ba bàn viên thuốc, dùng đũa kẹp lên cực nhanh nhét vào miệng bên trong. U tạ tản cô Hà Diu nhã múc lấy chè đậu đỏ, ngụm nhỏ uống vào. Uchiha Kagemi bưng lên hoa quả bánh gato, miệng vừa hạ xuống lập tức lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Những thức ăn này đối với thích ăn đồ ngọt người mà nói, đơn giản liền là mỹ vị. Không hưởng công bọn hắn vừa rồi đẩy lâu như vậy đội ngũ. Shimu Dạ Đạn Dô bình tĩnh uống vào hồng trà, đối diện trước đồ ngọt như không có gì, một bộ ta chỉ là đến bồi các ngươi đến biểu lộ. Hắn cùng ngạo kiều Jenny ạ khác biệt, thật không thích ăn đồ ngọt. Bất quá cũng không phải một ngụm đều không ăn, ngẫu nhiên còn biết ăn một điểm. Jenny ạ ngồi tại gần nhất, trước mặt giống tuyết, chỉ là thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào mấy thực vật phía trên. Hắn đang suy nghĩ hẳn là dùng cớ gì điểm đồ ăn, mới sẽ không khiến cho mấy người hoài nghi đâu. Bọn gia hỏa này thật là, cũng không biết hỏi một chút mình. Jenny Akun, ngươi thật không ăn sao? U tạ tản cô Hà Dì Hiếu kỳ hỏi. Mọi người đều đang ăn đồ vật, chỉ có Jenny A một người không có chút đồ ăn, dạng này có chút không tốt lắm. No, Jenny A nếm thử xem, hương vị thật ăn ngon. U chỉ hạ cả gệ mì đem một phần bánh gà tổ thả ở trước mặt hắn, tiếp lấy tiếp tục nhấm nháp trên tay hoa quả bánh gà tổ. Hắn thích ăn nhất đồ ngọt. Jenny A nhìn qua trước mặt bôi trà bánh gà tổ, hầu kết có chút nhấp đồ. Vậy ta liền cố mà làm nếm thử xem, hương vị đến cùng như thế nào. Trước mặt bôi trà bánh gà tổ phía trên điểm xuyết lấy ảng cổ cùng bạch ngọc viên thuốc. Hắn muốn là muốn cự tuyệt, chỉ là cái này bánh gà tổ bề ngoài quá tốt rồi. Cuối cùng không nhịn được. Hắn cầm lấy nhỏ cái xiên, đầu tiên là nhẹ nhàng trà sát một điểm mơ, chậm rãi đưa vào trong miệng. Rất ngọt. Jenny ạ, con ngươi có chút phóng đại, đầu lưỡi chạm đến hơi đắng hư khí, lập tức bị dày đặc vị ngọt bao khỏa. Hắn vô ý thức lại đào một khối nhỏ, lần này mang tới xốp bánh gà tổ phôi ân sau một viên nạc cổ. Đáng giận, ăn quá ngon. Nếu như không phải mấy người ở chỗ này, cần vì hình tượng bản thân cân nhắc, không phải hắn đã sớm đã ăn xong. Đàn rồ ánh mắt như có như không rơi vào Jenny ạ trên thân, trong mắt lóe lên một tia thoáng qua tức thì xem thường. Rõ ràng liền là ưa thích ăn đồ ngọt, còn muốn giả bộ như một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Gia hỏa này thật đúng là mạnh miệng a. Jenny Akun, ngươi thật giống như rất thích ăn đâu. U Tạ Tản Cô hằn mặt lộ vẻ mỉm cười. Jenny Akun ăn cái gì dáng vẻ thật đáng yêu cùng bình thường hoàn toàn không giống đâu. Jenny ạ tay dừng tại giữa không trung, trên cái nĩa còn cắm một khối lớn bánh gà tổ. Cùng lúc đó, Sazuto bị hỉ dụ rèn mấy người nhao nhao xem ra. Ha ha, Jenny ạ, lỗ tai của ngươi đều đỏ. Sazuto bị hỉ dụ rèn thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Bị tổ cả đỏ hổ mụ ra nhẹ nhàng đẩy một cái khung kính. Theo ta quan sát, Uchiha nhất tộc tộc nhân phổ biến thích ăn đồ ngọt. Vừa rồi xếp hàng đến mua đồ ngọt trong đội ngũ, liền có không thiếu Uchiha nhất tộc hải tử. Jenny ạ lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Ta chỉ là tại khách quan ước định hương vị, bánh gà tổ hương vị có chút phai nhạt. Về phần Uchiha nhất tộc thích ăn đồ ngọt, đơn giản liền là lời nói vô căn cứ. Với lại hắn là Senju, không phải Uchiha. Jenny Akun, muốn hay không nếm thử ta ô mai đại phúc? Siêu, cấp ngọt ta Uchiha cả gệ mì bưng đồ ngọt tới gần. Jenny A nhìn qua cả gệ mì bưng đồ ngọt, cố giả bộ chấn định nói, đã ngươi mãnh liệt đề cử, vậy ta cố mà làm nếm thử xem. Cả gệ mì đều nhiệt tình đưa tới, tổng không có thể khiến người ta thất vọng đau khổ a. Sau 5 phút, Jenny A trước mặt đã đóng ba cái đĩa không, bên trong chứa bôi trà bánh gà tổ, đại cỏ đại phúc, tam sắc viên thuốc các loại đồ ngọt, toàn bộ đều bị hắn một người tiêu diệt sạch sẽ. Mấy người trừng to mắt nhìn qua Jenny A, một bộ gặp quỷ biểu lộ, gia hỏa này ăn ba người phần lượng. Si Mu Dạ đạn rồ nhíu mày, nhịn không được hỏi, không phải nói chỉ có tiểu hài tử mới ăn đồ ngọt sao? Hai năm này trên chiến trường thời gian quá khổ, cần ăn chút đồ ngọt trung hòa một cái. Jenny ạ yêu nhã lau đi khỏe miệng. Tiệm này đồ ngọt ăn quá ngon, sơ ý một chút toàn bộ ăn sạch. Còn tốt hắn đã nghĩ kỹ ứng đối lý do thoái thác. Đáng người. Khá lắm, cái này lấy cơ thật là khiến người ta không cách nào phản bác. Ta còn muốn cho Sú Nạ nha đầu kia mang chút trở về. Jenny ạ nói với mấy người, các ngươi biết đến. Tiểu hài tử thích ăn đồ ngọt. Khách nhân, ngài muốn dùng cái gì đâu? Nhân viên cửa hàng cười đi tới. Trong tiệm đồ ngọt đều đóng gói một phần, Sú Nạ nha đầu kia tương đối có thể ăn. Đáng người. Tu Nạ giống như mới 6 tuổi, thật sự có như vậy có thể ăn sao? Đợt, ha ha ha, cảm ơn mọi người lễ vật, anh. Chương 220, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chương 220, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Cửa hàng đồ ngọt cổng. Jenny Á mang theo tràn đầy hai đại túi đóng gói tốt đồ ngọt, tam sắc viên thuốc, bôi trà đại phúc, bánh đậu xanh, bánh kem, toàn bộ chỉnh chỉnh tề tề chứa ở tinh xào đóng gói trong hộp. Những này đồ ngọt hắn vừa rồi đều đựng qua, hương vị vô cùng mỹ vị, đóng gói về nhà từ từ ăn, thuận tiện lại cho Tu Nạ đưa một chút đi qua. Tiểu hài tử vẫn là ăn ít đồ ngọt, không phải dễ dàng giải sâu răng. Nhất là Sú Nạ tuổi tác còn nhỏ, ở vào vươn người thể thời kỳ mấu chốt, càng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, miễn cho phát dục không tốt. Các loại sau này trở về cho Sú Nạ đưa một khối bánh kem là được, cái khác cũng chỉ có thể từ hắn đến giải quyết. Cứ như vậy vui sướng quyết định, hy vọng Sú Nạ nha đầu kia có thể hiểu được mình nỗi khổ tâm. Mình làm như vậy cũng là vì nàng tốt. Về phần nói cầm Sú Nạ coi như tấm mục, không tồn tại, căn bản muốn không tồn tại. Jenny A dự tính ban đầu chỉ là muốn cho Sú Nạ mang một chút đồ ngọt trở về, kết quả mua xong mới nhớ tới đến tiểu hài tử muốn ăn ít đồ ngọt. Đích thật là hắn lơ là sơ suất, không có cân nhắc đến Sú Nạ niên kỷ. Nắm lấy chân quý lương thực nguyên tắc, hắn chỉ có thể bị ép đem những này đồ ngọt toàn bộ tiêu diệt. U Tạ Tản Cô Hàn nhìn thấy Jenny ạ trên tay mang theo tam đại bao đồ ngọt, cảm thấy một mình hắn cầm quá phiền toái, muốn hỗ trợ giảm bớt gánh vác. Nàng lại gần, cười híp mắt đưa tay, "Jenny Akun, ta giúp ngươi cầm một túi a." Nếu như nàng không giúp đỡ, Jenny A bộ dáng bây giờ, đối với kế tiếp dạo phố phi thường có ảnh hưởng. Hai cánh tay đều mang theo đồ vật, căn bản đẳng không xuất thủ đến. Jenny A nghe vậy, lập tức cảnh giác đem cái túi sau này mở dấu, không cần, chính ta có thể làm động đậy. Jenny A lo lắng cổ hạt coi đây là lấy cớ, thừa cơ ăn bụng mình mua đồ ngọt. Những này đồ ngọt vốn là không nhiều, nếu như còn bị cổ hạt giáp bụng, vậy hắn trở về ăn cái gì? Đáng giận, muốn ăn liền mình đi mua a. Ai vì cái gì? U Tạ Tản Cô Hạt một mặt mở mịt. Nàng rõ ràng là một mảnh hảo tâm, Jenny A cun vì cái gì khẩn trương như vậy? Dáng vẻ đó tựa như là mình có mưu đồ khác. Si Mu Dạ Đạn Dụ nhìn một chút cổ hạt vẻ mặt mê mang, sau đó vừa nhìn về phía Jenny A để ở bên người cái túi, cuối cùng thu tầm mắt lại, trong lòng đã biết được hết thảy. Jenny ạ gia hỏa này lo lắng cổ hạt đánh hắn đồ ngọt chủ ý đâu. Mặc dù hắn rất muốn nói đi ra, nhưng bức bách tại Jenny ạ dâm uy, chỉ có thể giả trang cái gì cũng không biết. Jenny ạ liếc mắt cổ hạt, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy đồ vật của mình liền nên mình cầm. Hắn mới sẽ không nói lo lắng cổ hạt gian bụng đồ ngọt đâu. Sazuto bị hỉ dụ rèn từ phía sau ôm lấy Jenny ạ cổ, cười xấu xa nói, Jenny ạ, ngươi sẽ không phải là sợ cổ hạt gian bụng à? Đúng à, Jenny ạ cun, ngươi sẽ không phải là không bỏ được đem đồ ngọt chia sẻ cho chúng ta à? Uchiha Kagemi đi theo tham gia náo nhiệt. Jenny ạ thân thể đột nhiên cứng đờ, bị nói trúng, nhưng tuyệt không thừa nhận. Chớ nói lung tung, một chút đồ ngọt thôi. Jenny ạ cười nói, các ngươi muốn ăn cứ tới cầm. hắn lời nói này chỉ là khách sáo lý do thoái thác, hy vọng bọn gia hỏa này không cần thật tới bắt. Ha ha ha, thật sao? Sazutobihizuzen vui tươi hớn hở nói, đưa cho ta đến một khối bánh kem. Nói xong, hắn liền chuẩn bị đem bàn tay tiến đóng gói trong túi. Jenny ạ vội vàng cùng kéo dài khoảng cách, quay mặt chỗ khác nói ra, đây đều là mua cho Tsuna nha đầu kia, muốn ăn, mình đi mua. À nguyên lai là dạng này. Sazutobihizuzen bừng tỉnh đại ngộ, hướng phía cách đó không xa mấy người nháy mắt ra hiệu. U tạ tản cổ hạt khỏe miệng có chút dương lên, Jenny ạ cun nguyên lai còn có một mặt đáng yêu như vậy. Uchiha Kagemi mặt lộ vẻ mỉm cười, liền biết Jenny ạ cun cũng thích ăn đồ ngọt đâu. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu địa như vậy. Shibu dạ đạn rồ quay mặt qua chỗ khác, trong lòng hừ lạnh, nhìn ta làm gì? Ta chẳng hề nói một câu, trời sinh tà ác Uchiha, mơ tưởng tìm ta phiền phức. Chỉ cần hắn không nói lời nào, Jenny ạ liền không có bất kỳ cái gì gây chuyện cơ hội. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ ra nhẹ nhàng đẩy một cái khung kính, làm bộ vô sự phát sinh. Mình không biết Jenny ạ thích ăn đồ ngọt sự tình, những này đồ ngọt đều là cho Tsuna mua. Ân, không sai, chính là như vậy. Jenny ạ, luôn cảm giác bọn gia hỏa này biết thứ gì, nhưng là mình không có chứng cứ chứng minh. Thịt nướng cửa hàng, lúc chạm vào tối. Sáu người ngồi vây quanh tại chi chi rung động lò nướng bên cạnh, mùi thịt bốn phía. Chúng ta lần trước tập hợp một chỗ ăn thịt nướng, hay là tại học viện nhị dạ thời điểm đâu? Sazutobihizuzen có chút hoài niệm. Lúc trước mấy người liền là tại cái này một nhà thịt nướng cửa hàng ăn cơm, khi đó ủ tạ tặng cổ hà không tại, tới là nạ dạ mổ tổ dạ cùng hỉ ủ gạ dù kỳ. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật nhanh. Uchiha Kagemi cảm khái. Khi đó bọn hắn vẫn là một đám hải từ đâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đi qua thật nhiều năm. Jenny ạ trước mặt trong mâm chất đầy nướng đến vừa đúng châu lưỡi cùng thịt ba chỉ, nhưng hắn lại ăn đến không quan tâm, thỉnh thoảng liếc nhìn ngoài cửa sổ dần dần ngầm hạ sát trời. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác quên đi sự tình gì, khiến cho hắn hiện tại ngay cả ăn cơm tâm tư cũng không có. Đến tột cùng quên đi chuyện trọng yếu gì đâu? Jenny ạ cun, ngươi làm sao không ăn a? U tạ tản cô hạt chú ý tới ngẩn người Jenny ạ, hiếu kỳ hỏi thăm. Shibu dạ đạn rồ liếc mắt nhìn hắn, từ khi buổi chiều bắt đầu ra hỏa này liền trở nên tâm thần có chút không tập trung, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thịt nướng không hợp khẩu vị sao? Sazutobihizuzen hỏi thăm. Cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt, Jenny ạ lấy lại tinh thần giải thích nói, ta giống như quên đi một việc, nhưng thủy chung nhớ không nổi đến. Tại không có nhớ tới chuyện này trước đó, hắn thậm chí ngay cả ăn cơm khẩu vị đều không có. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao buông đũa xuống. Quên đi sự tình. Bọn hắn giống như biết Jenny ạ quên đi chuyện gì. Jenny ạ cun, hiện tại đến giờ cơm. Uchiha Kagemi suy đoán nói, Tobi dạ mạ lao sư có phải hay không còn đang chờ người đưa cơm đi qua. Bọn hắn trên chiến trường thời điểm, liền thường xuyên nhìn thấy Jenny ạ cho lão sư nấu cơm. Nếu như không có đi ra chơi lời nói, thời gian này điểm Jenny ạ hẳn là ở nhà nấu cơm a. Jenny ạ tay bỗng nhiên lắc một cái, đũa suýt nữa rơi trên mặt đất. Cuối cùng biết quên chuyện gì. Hắn nay trời còn chưa có cho sẻn rủ tổ bị dạ mạ lao tiểu tử kia đưa cơm tối đi qua đâu. Các ngươi ăn trước, ta có việc đi trước. Jenny ạ bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên đến, cầm lên bên cạnh đồ ngọt rời đi thịt nướng cửa hàng. Hỏng, thế mà đem chuyện trọng yếu nhất quên đi. Không biết cái này lao tiểu tử kia có đói bụng hay không. Hắn đói bụng, hẳn là sẽ mình tìm ăn. Đúng không? Sa dù tổ bị hỉ dụ Jen bọn người nhìn xem Jenny ạ vội vã rời đi bóng lưng, không hẹn mà cùng lộ ra thiếu dung. Jenny ạ cun, thật hiếu thuận a. Ai nói không phải đâu. Hô cả văn phòng. Ung ngô cục, sen dù tổ bị dạ mạ bụng không biết là lần thứ mấy truyền ra tiếng kháng nghị, chậm rãi thả ra trong tay còn không có xử lý xong văn bản tài liệu. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đã triệt để tối xuống sát trời, thường ngày lúc này Jenny ạ sớm đem thức ăn đưa tới. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chương 221, ngươi liền làm cái này. Chương 221, ngươi liền làm cái này. Senjuto bị dạ mạ ngồi tại trước bàn làm việc, bút trong tay tại trên văn kiện viết xuống cuối cùng dùng một chữ. Ngoài cửa sổ, trời chiều sau cùng ánh chiều tà dần dần rút đi, làng lá bên trong đèn đuốc từng chiếc sáng lên. Hắn để bút xuống, vuốt vuốt mi tâm, ánh mắt quét về phía treo trên tường đồng hồ, đã vượt qua cơm tối thời gian rất lâu. 1:12, trọn vẹn đến muộn 1:12. Dĩ vãng lúc này Dẹn Nhỉ ạ cũng bắt đầu thu thập trên bàn bắt đũa, nhưng hôm nay lại chậm chạp không có tới đưa cơm. Tiểu tử này sẽ không đem như thế chuyện trọng yếu quên đi a. Senjuto bị dạ mạ chỗ sửa lại một chút buổi trưa văn bản tài liệu, liền nghĩ đợi đến cơm tối thời gian mị mị ăn xong một bữa mỹ thực, đến làm dịu một ngày mệt nhọc. Có thể nói, hắn liền dựa vào bữa cơm này đến bảo trì hợp làm nhiệt tình, kết quả bữa cơm này lại chậm chạp không có đưa tới. Tô bị dạ mạ như mày, mắt đỏ bên trong hiện lên một tia không vui. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua thương nghiệp đường phố phương hướng. Jenny A bình thường liền từ con đường này đi vào hổ cả văn phòng đưa cơm cho mình. Trên đường phố người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng duy chỉ có không có cái kia mang theo hộp cơm thân ảnh quen thuộc. Senjuto bị dạ mạ chăm chú nhìn hơn nửa ngày, vẫn không có phát hiện Jenny A tới. Ung ngô cục, bụng lại lần nữa phát ra kháng nghị thanh âm, để hắn không hiểu cảm thấy có chút bực bội. Trong khoảng thời gian này kẻ nần ăn Jenny A làm cơm, không ăn một bữa đã cảm thấy phi thường không thích ứng. Trước kia thật không có loại cảm giác này, chỉ là khẩu vị trên chiến trường nuôi cái ăn. Dù cho tiểu tử này trên chiến trường, cũng sẽ cho hắn nổi lửa nấu cơm. Thời gian dài, không ăn một bữa đều khó chịu. Với lại Tô bị dạ mạ giữa chưa tại ứng đối đại tẩu thúc cưới, thức ăn trên bàn căn bản không có ăn vào nhiều ít, tất cả đều bị Jenny A cùng Tsuna ăn sạch. Hiện tại liền trông cậy vào ăn cơm chiều, kết quả tiểu tử này chậm chạp không đến, không biết đi làm cái gì. Hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, tiết tấu chậm chạp mà kiềm chế. Làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Đợi thêm 10 phút đồng hồ. Hắn nhìn về phía đồng hồ, tự đủ, nếu như còn chưa tới, liền trở về nhìn xem. Trên bàn những văn kiện này có thể ngày mai lại phê duyệt, nhưng tuyệt không thể đói bụng làm việc, cái này không phải là phong cách của hắn. Không có ăn vào mỹ thực, nơi nào còn có tâm tư làm việc. Tại hắn lo lắng trong khi chờ đợi, 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh, Rèn Nhỉ Ạ thân ảnh vẫn không có xuất hiện. Hừ, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này đến tột cùng đang làm cái gì. Senju Tobirama lấy xuống hồ cả mũ rộng đành, rời đi hồ cả văn phòng. Tiểu tử này lại đem chuyện trọng yếu như vậy quên đi, đơn giản không thể tha thứ. Senju Tobirama dinh thự. Rèn Nhỉ Ạ vội vàng hấp tấp xông vào ra môn, tùy ý đem mua được đồ ngọt đặt lên bàn, liền một đầu đâm vào phòng bếp. Xong, xong, đều đã trễ thế như vậy. Làm nhiều năm như vậy đâu biết, còn là lần đầu tiên quên nấu cơm. Hắn luôn cuống tay chân tìm kiếm lấy nguyên liệu nấu ăn, nồi bát bầu buồn bị đụng ken coi như vang, lại hoảng sợ phát hiện trong nhà căn bản không có nguyên liệu nấu ăn. Trong khoảng thời gian này một mực đang bên ngoài đánh trận, trong nhà nơi nào còn có nguyên liệu nấu ăn. Buổi trưa hôm nay lại tại Mito Aji trong nhà nấu cơm, sau đó cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn hắn đi dạo đến bây giờ, căn bản không có thời gian mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Vào xem lấy chơi, quên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Rèn Nhỉ Ạ nhẹ giọng nỉ non, trên trán toát ra mồ hôi mịn, lão tiểu tử này sẽ không tới tìm ta phiền phức à. Dương mắt nhìn thời gian, so ngày bình thường đưa cơm thời gian đã chậm hơn 2 giờ. Lúc này ra ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn, rõ ràng không thực tế. Các loại nguyên liệu nấu ăn mua được, Senju Tobirama đều trở về. Không đúng, rất có thể đã đang trên đường trở về. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Rèn Nhỉ Ạ tự lẩm bẩm, ánh mắt tại tủ bát bên trên quét một vòng, cuối cùng dừng lại tại nơi hẻo lánh cái kia túi bột mì bên trên. Hiện tại chỉ có thể trước nấu bát mì chấp nhận một cái. Hắn cấp tốc dựng lên nồi, đi đến đầu thêm nước, lại nắm qua bột mì, luôn cuống tay chân vò lên mì bát. Từ thủ, nhanh lên nữa a. Mì bát ở trong tay của hắn bị vò siêu siêu mèo mèo, một hồi bên này chống cái bao, một hồi bên kia lại luôn xuống dưới. Hắn hoàn toàn không để ý bên ngoài, chỉ muốn mau đem mì sợi vào nồi. Không vui không được a, lửa cháy đến nơi đều. Ai cũng không biết xẻn rủ tổ bị dạ mạ lúc nào trở về. Ngọn lửa liếm láp đáy nồi, nước rất nhanh liền đốt lên, lộc cộc quần của lấy, giống như là đang thúc giục gấp rút hắn nhanh lên. Rèn Nhỉ Ạ lập tức đem mì sợi để vào trong nồi, thừa dịp nấu bát mì đầu công phu, hắn lại bắt đầu tại trong phòng bếp lục tung, muốn tìm một chút phó tài liệu. Nhưng lật qua lật lại, ngoại trừ một thanh điệu xịu đi à nha rau xanh, lại cái gì ra dáng nguyên liệu nấu ăn đều không có tìm được. Rèn Nhỉ Ạ cầm rau xanh triệt để trong gió lộn xộn. Nhưng dưới mắt thời gian cấp bách, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì đem rau xanh ném vào trong nồi. Trước đem liền ăn đi, dù sao lão tiểu tử kia không kén ăn. Rốt cục, mì sợi nấu xong, Rèn Nhỉ Ạ vội vàng đem mì sợi mò lên đến, một mạch địa cất vào trong chén, lại đem cái kia vài miếng liệu xỉu rau xanh đắp lên phía trên, ý đồ để bữa cơm này nhìn lên đến chẳng phải keo kiệt. Hắn vừa đem mì sợi bỏ vào hộp cơm, chỉ nghe thấy cổng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Rèn Nhỉ Ạ trong lòng lộn bột một cái, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ cái kia thân ảnh cao lớn đã xuất hiện tại cửa phòng bếp. Hắn vừa quay đầu, liền thấy Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ mặt đen lên dựa vào trên khung cửa, một đôi con ngươi màu đỏ chính nhìn mình chằm chằm. Đại thúc, sao ngươi lại tới đây? Vừa định đi đưa cơm cho ngươi đâu. Rèn Nhỉ Ạ có chút chột dạ dương lên trong tay một cơm. 2 giờ rưỡi. Senju Tobirama thanh âm trầm thấp, ngươi so bình thường đã chậm 2 giờ rưỡi. Hắn đều nhanh chết đói ở văn phòng, về nhà xem xét tiểu tử này vừa mới đem làm cơm tốt. Buổi chiều cùng đạn dộ bọn hắn ra ngoài dạo phố, đem chuyện này quên đi. Rèn Nhỉ Ạ vội vàng giải thích nguyên nhân. Senju Tobirama nghe nói như thế, nhíu chặt lông mày dần dần thư giãn. Dù sao để Rèn Nhỉ Ạ thêm ra đi dạo chơi, còn là chính hắn nói ra. Đã tiểu tử này là bởi vì việc này quên nấu cơm, vậy liền tha thứ hắn đi. Dù sao chỉ là hơn 2 giờ không có ăn cơm thôi. Với lại tiểu tử này bây giờ không phải là đã đem cơm làm xong chưa? Lần sau đừng quên. Senju Tobirama không có tiếp tục cái đề tài này, đi tới gần mặt lộ vẻ mong đợi nhìn về phía hộp cơm. Đợi cả một buổi chiều, rốt cục có thể ăn đến mỹ thực. Cũng không biết tiểu tử này hôm nay làm món gì ăn ngon. Đại thúc, đói bụng lắm a. Rèn Nhỉ Ạ tại Tobirama ánh mắt mong chờ bên trong, từ từ mở ra hộp cơm. Làm Senju Tobirama ánh mắt rơi vào chén kia nước dùng quả nước trên bát mì lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Trên óc nổi lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Chỉ thấy mấy cây mì sợi dây dưa chìm ở đáy chén, phía trên cô sệ rộ tung bay vài miếng liệu xỉu mềm rau xanh. Loại thức ăn này thật là tiểu tử này làm ra sao? Một lát sau, hắn chậm rãi dương mắt nhìn về phía Rèn Nhỉ Ạ. Ngươi, liền làm cái này. Tiểu tử này cũng dám lừa gạt mình, buổi tối hôm nay Rèn không thể bỏ qua hắn. Vốn chỉ muốn Rèn Nhỉ Ạ mới từ chiến trường trở về, trong thời gian ngắn không bắt hắn làm thí nghiệm. Hiện tại xem ra, muốn thay đổi chủ ý thịt cá ăn nhiều, ngẫu nhiên cũng muốn ăn chút thanh đạm thay đổi khẩu vị. Ngươi nói đúng không, đại thúc? Lúc này Rèn Nhỉ Ạ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Senju Tobirama mặt đen lên không nói gì, yên lặng bưng lên mì sợi rời đi. Khoan hay nói, mặc dù bề ngoài kém một chút, nhưng hương vị rất không tệ. Không hổ là tiểu tử này làm được đồ ăn. Rèn Nhỉ Ạ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cuối cùng hồ lộ qua. DS, hôm nay cạch văn, chỉ có 2 trường, hẳn là 2 ngày này không có đánh châu nguyên nhân, anh. Chương 222, lão tiểu tử này đang làm cái gì? Chương 222, lão tiểu tử này đang làm cái gì? Sen dù tổ bị dạ mạ rất nhanh liền cầm chén bên trong mì sợi đã ăn xong. Tiểu tử này tay nghề thật là không tệ, cho dù là một bát nhìn lên đến khó coi mì sợi, cũng có thể làm đến ăn rất ngon. Một cái không có chú ý, mấy ngụm liền nói đủ. Ôm ăn cơm no mới có thể có khí lực làm thí nghiệm ý nghĩ, dự định lại để cho tiểu tử này đi làm một phần. Những vật này đủ ai ăn. Lúc đầu giữa trưa liền không có ăn cơm no, hiện tại càng không thể đói bụng, tối nay còn cần đi làm thí nghiệm đâu. Senjuto bị dạ mạ bưng cái chén không đi vào rèn ni ạ trước mặt, tiểu tử, mặt quá ít, không đủ ăn. Đến trưa chưa từng ăn qua đồ vật, đương nhiên sẽ không bị một tô mì sợi đuổi. Ít nhất phải hai bát. Ta cho ngươi thêm làm một bát. Jenny ạ tiếp nhận cái chén không đi đến phòng bếp. Hắn ngay từ đầu coi là tô bị dạ mạ sẽ đối với tự mình làm đến mì sợi không hài lòng, dù sao trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, thời gian lại đuổi, cơm tối hôm nay quả thật có chút qua loa. Nhưng không nghĩ tới, hắn không chỉ có đem mì sợi đã ăn xong, còn muốn thêm một chén nữa. Lao tiểu tử này không kén ăn, hoàn toàn chính xác rất tốt nuôi sống. Mỗi ngày chỉ cần chuẩn bị cho hắn tốt một ngày ba bữa là được, nó hắn căn bản muốn không dùng mình đến quan tâm. Jenny ạ đi vào phòng bếp bắt đầu nhào bột mì, lần này hắn dự định làm hai người phân lượng. Buổi chiều đang nướng thịt cửa hàng cơ hồ không có ăn cái gì, hiện tại thuận tiện nấu một tô mì cho mình ăn. Cuối cùng hắn bưng hai bát mì đầu đặt ở trên bàn cơm, xèn rủ tô bị dạ mạ sớm đã ngồi tại vị tử thượng đang đợi. Đại thúc, mì sợi của ngươi. Jenny ạ đem một tô mì sợi thả ở trước mặt của hắn, sau đó phối hợp bắt đầu ăn bắt đầu. Bột mì nhanh không có, dẫn đến lôi ra tới mì sợi không nhiều. Jenny ạ đem đại bộ phận mì sợi đều đặt ở tô bị dạ mạ trong chén, chỉ cấp mình lưu lại một chén nhỏ. Ăn trước bát mì lót dạ một chút, đến lúc đó còn đói lời nói có thể ăn đồ ngọt. Hôm nay hắn nhưng là mua tràn đầy tam đại túi đồ ngọt đâu. Tiểu tử, trong nhà ngay cả bột mì cũng bị mất sao? Xén dù tô bị dạ mạ chú ý tới rèn mì ạ trong chén lẻ tẻ mấy cây mì sợi, cao mày hỏi thăm. Nhà bọn hắn lúc nào trôi qua thê thảm như vậy? Thậm chí nấu bát mì ăn đều muốn chia lớn nhỏ hai phần. Nhớ không lầm, hắn hiện tại không chỉ có là thôn hồ cả, vẫn là gia tộc người đứng đầu. Có tiền tài không đến mức ăn không nổi cơm mới đúng. Mà rèn mì ạ những năm này chấp hành nhiệm vụ thu hoạch trả thù lao, nói ít cũng có 10 triệu lượng. Bọn hắn thân phận như vậy, vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, nói ra ai sẽ tin tưởng. Senjuto bị ra mạ cảm giác có chút hoảng hốt, tựa như là giống như nằm mơ. Chúng ta một mực trên chiến trường, trong nhà nơi nào còn có mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Jenny ạ hút chuẩn đi một ngụm mì sợi, buổi trưa hôm nay đồ ăn sớm đã bị đã ăn xong. Hắn nghĩ đến xế chiều đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, kết quả cùng hỉ dù rèn mấy người dạo phố làm quên đi. Trong nhà có thể ăn ngoại trừ gia vị, cũng chỉ có một túi nhỏ bột mì. Còn lại bột mì chỉ đủ nấu hai bát mì đầu. Đây cũng là trong bát của hắn chỉ có non nửa bát mì nguyên nhân, mặt khác hơn phân nửa bát tại đối diện tên kia trong chiến đấu. Buổi sáng ngày mai ta đi mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Senjuto Bizama nhẹ giọng nói ra. Bình thường mua sắm nguyên liệu nấu ăn loại chuyện này đều là hắn đến, mình mua cái gì, tiểu tử này thì làm cái đó. Lần này thật là hắn sơ sẩy, vào xem lấy sẽ về văn phòng xử lý văn bản tài liệu, quên mua thức ăn trọng yếu như vậy sự tình, mới đưa đến trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn nấu cơm. Hốt trưởng, Jenny ạ cầm chén bên trong cuối cùng một cây mì sợi hút vào bụng, sau đó liền buông đũa xuống. Đại thúc, ta đã ăn xong. Nói xong, hắn bưng lên bát chuẩn bị tiến về phòng bếp rửa chén. Các loại. Đúng lúc này, Senjuto bị ra mạ gọi hắn lại. Tại Jenny ạ ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy Senjuto bị dạ mạ cầm chén bên trong mì sợi kẹp ra một nửa đặt ở trong bát của hắn. Hắn con người đột nhiên co bảo, trong mắt liên tiếp xuất hiện chấn kinh, kinh ngạc, khó có thể tin các loại phức tạp cảm xúc. Lao tiểu tử này đang làm cái gì? Biết mình chưa ăn no, sau đó đem mì sợi phân cho mình sao? Jenny ạ nhìn qua trong chén nhiều xuất hiện nửa bát mì sợi, sững sờ đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Vừa rồi nếm qua một bát, chén này ta ăn không hết, cho nên phân người một chút. Senjuto bị dạ mạ biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ chỉ là làm một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Hắn nhìn xem Jenny ạ thủy chung đứng tại chỗ bất kỳ phản ứng nào, nhịn không được nhắc nhở, đừng lo lắng, mặt nhìn đóng. Nghe nói như thế, Jenny ạ mới từ trong rung động lấy lại tinh thần. A, biết. Hắn cúi đầu hút trượt mì sợi, không dám ngẩng đầu cùng tổ bị dạ mạ đối mặt. Lao tiểu tử này hành vi hôm nay quá khác thường. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Senjuto bị dạ mạ gặp Jenny ạ bộ này tay chân luôn cuốn bộ dáng, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó mới bắt đầu tiêu diệt trong chén nửa bát mì sợi. Mặc dù không có ăn no, nhưng 6 điểm no bụng cũng đủ rồi. Sau khi ăn xong, Jenny ạ bưng bát đi phòng bếp rửa chén. Senjuto bị dạ mạ lúc này rời đi dinh thự, tiến về thương nghiệp đường phố mua mấy bình sữa bò. Đây là thí nghiệm bắt đầu trước nhất định phải làm chuẩn bị. Chỉ cần hướng bên trong lẫn vào một giọt đặc chế mông hắn dược, bảo đảm để tiểu tử này ngủ được cùng như heo chết, đồng thời ngày thứ 2 còn nhớ không rõ chuyện xảy ra lúc đó. Chuyện này tuyệt không thể để tiểu tử này biết được. Nhất là Jenny ạ hiện tại trưởng thành, không giống khi còn bé dễ gạt như vậy, nhất định phải bảo đảm bạn vô nhất thất mới được. Senjuto bị dạ mạ hướng sữa bò bên trong gia nhập 3 giọt mông hắn dược. Dù sao khoảng cách lần trước thí nghiệm trải qua thời gian rất lâu, một giọt mông hán dược không biết hiệu quả như thế nào. Để cho an toàn, vẫn là nhiều hơn một điểm tốt. Senjuto bị ra mạ dinh thự. Đại thúc, ngươi đi làm cái gì? Jenny ạ nhìn thấy Senjuto bị ra mạ mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở về, nghi ngờ hỏi. Ta đi thương nghiệp đường phố mua ngày mai nguyên liệu nấu ăn. Senjuto bị ra mạ nói ra, thuận tiện còn mua 2 bình sữa bò, lưu cho ngươi trước khi ngủ uống. Nói xong, hán tử mua sắm trong túi xuất ra 2 bình sữa bò, đặt ở phòng khách trên mặt bàn. Jenny ạ gật gật đầu, tiếp nhận mua sắm túi đem mua được nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp. lao tiểu tử này cuối cùng hướng trong nhà mua nguyên liệu nấu ăn. Bằng không bọn hắn buổi sáng ngày mai ngay cả mì sợi đều ăn không nổi. Các loại Jenny ạ từ phòng bếp đi tới, liền thấy trên mặt bàn có một chén sữa bò. Không cần nghĩ cũng biết, đây là sẻn rủ tổ bị dạ mạ cũng cho mình uống trước khi ngủ sữa bò. Trước khi ngủ uống một chén sữa bò có thể nói là trong nhà truyền thống cũ. Từ khi Jenny ạ được thu dưỡng bắt đầu, cơ hồ mỗi ngày đều là trước khi ngủ đến bên trên một chén sữa bò. Hai năm này trên chiến trường không có cơ hội uống sữa tươi, còn trách có chút hoài niệm đây này. Jenny ạ không có chút gì do dự, đem trên bàn sữa bò uống một hơi cạn sạch. Ân, vẫn là mùi vị quen thuộc. Trước khi ngủ uống một chén sữa bò, đó là cỡ nào hài lòng a. Đêm khuya, Jenny ạ gian phòng. Senjuto bị dạ mạ nhìn xem lâm vào hôn mê Jenny ạ, hài lòng nhẹ gật đầu, dược hiệu không sai. Đêm nay cuối cùng có thể hảo hảo mà nghiên cứu một phen. Từ khi Jenny ạ tiến về lôi quốc chiến trường, thí nghiệm số liệu liền không còn có đổi mới qua. Nghĩ đến, hắn nhẹ nhàng đem mê man Jenny ạ ôm lấy, thừa dịp bóng đêm yểm hộ rời đi dinh thự. Senjuto bị dạ mạ ôm Jenny ạ tại tộc địa trên mái hiên cấp tốc bay vọt, không có chút nào phát giác được âm thầm có hai cặp mắt đang ngó chừng hắn. Chương 223, giả chết tổ hai người. Chương 223, giả chết tổ hai người. Thẳng đến sẻn rủ tổ bị dạ mạ ôm Jenny ạ biến mất ở trong màn đêm, chỗ tối hai người mới chậm rãi hiện ra thân hình. Trong sáng việc chiếu sáng hai người khuôn mặt, rõ ràng là làng lá giả chết tổ hai người, sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đã dạ. Trong ngực tiểu tử kia, liền là tổ bị dạ mạ con nuôi. Uchiha mạ đã dạ liếc mắt hai người rời đi phương hướng, giọng nói mang vẻ hàn ý đêm hôm khuya khoắt tổ bị dạ mạ mang theo tiểu tử kia đi nơi nào. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm, sẻn rủ tổ bị dạ mạ trong ngực tiểu tử kia giống như lâm vào hôn mê. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi tổ bị dạ mạ có mưu đồ khác a. Senju Hashi dạ mạ gật gật đầu, thanh âm ép tới rất thấp, sợ để cho người ta phát hiện bọn hắn tồn tại. Đúng, đây chính là ta đề cập với ngươi Jenny ạ. Bọn hắn ẩn tàng tự thân khí tức, vụ trộm tiến vào thôn, kết quả vừa tới đến Senju tộc địa liền thấy vừa rồi một màn kia. Uchiha mạ đã dạ cho mày, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, nhịn không được hỏi, đêm hôm khuya khoắt, hắn mang cái đứa bé kia ra đi làm cái gì? Luôn cảm giác Senju tổ bị dạ mạ không có ý tốt. Lấy mạ đã dạ những năm này đối tổ bị dạ mạ hiểu rõ, gia hỏa này tuyệt sẽ không dễ dàng tán thành Uchiha. Về phần Hashi ra mạ trước đó nhìn thấy, chỉ là tổ bị ra mạ muốn cho hắn nhìn thấy thôi. Dù sao liền Hashi ra mạ cái này đầu óc, căn bản nhìn không ra tình huống cụ thể. Quả nhiên, tổ bị ra mạ gia hỏa này tuyệt sẽ không tán thành Uchiha. Hashi ra mạ ngây thơ coi là tổ bị ra mạ có thể đem thả xuống cửu hận, thật đúng là buồn cười a. Đối mặt hỏi thăm, Senju Hashi ra mạ cũng đáp không được, chỉ là lắc đầu. Vừa rồi cái nhìn kia thấy rõ ràng, Jenny ạ hai mắt nhắm, rõ ràng là trạng thái hôn mê. Tình hình này thực sự lộ ra quỷ dị, liền ngay cả hắn cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn cảm thấy tổ bị dạ mạ sẽ không làm tổn thương rèn nì ạ sự tình. Hai người những năm này ở chung hắn nhìn ở trong mắt, tổ bị dạ mạ rõ ràng công nhận rèn nì ạ cái này con nuôi, tuyệt sẽ không tổn thương người. Uchiha mạ đã dạ gặp Hashi dạ mạ đáp không được, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần. Sớm biết liền không nên tin vào Hashi dạ mạ gạt người chuyện ma quỷ. Mình vẫn là quá tin tưởng Hashi dạ mạ, đây quả thật là một lần cuối cùng. Về sau liền sẽ không lại nghe hắn lắc lư. Hai người sở dĩ chui vào cổ nổ hạ, còn muốn từ một ngày trước nói lên. Một ngày trước, giới nì ra một chỗ trong rừng cây. Đi, ngươi không cần đi theo ta. Uchiha mạ đa dạ quất mở tay, từ đâu tới thì về lại nơi đó a. Nói xong, thân ảnh của hắn hướng phía nơi xa cấp tốc phi nhanh, trong chớp mắt liền biến mất tại trong tầm mắt. Mạ đa dạ, chờ ta một chút. Senju Hashi dạ mạ đi qua một lát nghỉ ngơi, trạng thái thân thể đạt được khôi phục, lập tức vận chuyển trả cờ dạ đi theo. Thế là hai người triển khai kịch liệt truy đuổi chiến. Uchiha mạ đa dạ biết được Hashi dạ mạ trạng thái không tốt, lo lắng hắn lần nữa chạy ra vấn đề, vô ý thức thả chậm bước chân, từ đầu tới cuối duy trì lấy hạt hỉ dạ mạ có thể đuổi theo kịp tốc độ. Theo thời gian trôi qua, hạt hỉ dạ mạ thành công đuổi kịp đồng thời ngăn cản mạ đa dạ. Mạ đa dạ, ngươi chờ một chút. Uchiha mạ đa dạ bị sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chờ ở trước người, nếu mày lại hỏi, hạt hỉ dạ mạ, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào? Hắn nhàn không có việc gì đang treo chọc hạt hỉ dạ mạ chơi đâu. Đợi đến chơi chán, liền đem cái này đáng ghét con rồi hất ra. Mạ đa dạ, chúng ta tâm sự thôi. Sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ ngụm lớn thở dốc, ngươi khoan hãy đi. Chờ ta nói xong. Cho chuyện cái gì? Uchiha mạ đạ dạ âm thanh lạnh lùng nói, giữa chúng ta đã không có cái gì có thể nói chuyện. Nếu như không phải xem ở trước đó về mặt tình cảm, hắn đã sớm đối hạt hỉ giả mạ ra hỏa này xuất thủ. Mặc dù mạ đạ dạ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật đúng là đứng tại chỗ, không hề rời đi ý tứ. Senju hạt hỉ giả mạ gặp mạ đạ dạ không hề rời đi, trên mặt vui mừng. Hắn cũng biết mạ đạ dạ không có ngoài miệng nói tuyệt tình như vậy. Jenny ạ trên chiến trường lấy được rất lớn cống hiến, có chút công hơn, hắn hoàn toàn có thể trở thành đệ tam hộ cả. Mạ đạ dạ, ta muốn nói cho ngươi. Tổ bị dạ mạ tại cùng Jenny ạ ở chung bên trong, thật đem thả xuống đối Uchiha thành kiến. Hạt khí dạ mạ nói lời nói này, là muốn cho mạ đạ dạ biết tổ bị dạ mạ đã làm ra cải biến. Hắn về sau sẽ không ở nhằm vào Uchiha nhất tộc. Uchiha mạ đạ dạ nghe vậy, đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ nhạt ba động, giống như là bị cái gì nhẹ nhàng chạm một cái. Nhưng này chỉ vào cho thoáng qua tức thì, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chuyện này cùng ta có quan hệ gì. Lang lá sự tình cùng hắn không có quan hệ. Hắn hiện tại chỉ muốn thực hiện lý tưởng của mình, đối những chuyện khác đã không cần thiết. Uchiha có thể hay không trở thành hộ cả, căn bản vốn không trọng yếu. Mạ đa dạ. Hạt khí dạ mạ trong mắt lóe lên vẻ đau thương. hắn biết mạ đã giả triệt để đối với mình, đối tổ bị ra mạ, đối ủ chi hạ, đối cổ nổ hạ thất vọng. Vô luận mình cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng để hắn một lần nữa trở lại thôn. Lý tưởng của ngươi ta cùng ngươi thực hiện, hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Thực hiện lý tưởng của ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Hashirama. Lời này là tại nói cho Hashirama, đừng lại tới quấy rầy mình. Mạ Đạ Dạ, lý tưởng của ngươi là cái gì? Hashirama liền vội vàng hỏi, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ thực hiện lý tưởng? Hiển nhiên, hắn căn bản không có nghe được Mạ Đạ Dạ ám chỉ. Lý tưởng của ta là thực hiện chân chính hòa bình. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra. Nhìn trước mắt mặt lộ vẻ mong đợi Hashirama, hắn đột nhiên động mời chào tâm tư của đối phương. Nếu như Hashirama nguyện ý giúp trợ mình, nguyện nhãn kế hoạch tuyệt đối có thể thuận lợi thực hiện. Bất quá, Mạ Đạ Dạ rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Đã bất đồng bất tương vi mưu. Lấy Hashirama tính cách, tuyệt sẽ không đáp ứng hắn cái này điên cuồng kế hoạch. Lý tưởng của ta cũng là thực hiện giới lý dạ hòa bình. Senju Hashirama lộ ra tiêu dung, chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng thực hiện cái lý tưởng này, tựa như lúc trước. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh, lý tưởng của ta cùng ngươi không giống nhau, ngươi vẫn là trở lại Konoha thủ hộ thôn a. Ngươi sáng tạo hòa bình là ngắn ngủi, coi ngươi tử vong tin tức truyền ra, chiến tranh rất nhanh liền bạo phát. Senju Hashirama không nói gì, dù sao Mạ Đạ Dạ nói đều là sự thật. Hắn ý nghĩ ban đầu quá ngây thơ rồi. Thực hiện hòa bình muốn có được thực lực cường đại, nhưng dùng thực lực duy trì hòa bình không có khả năng lâu dài. Hắn tự thân liền là một cái ví dụ rất tốt. Trừ phi Cổ Nổ Hạ một mực có giống như hắn cường đại người. Mạ Đạ Dạ, vậy ngươi chuẩn bị làm sao thực hiện lý tưởng? Hashirama hỏi thăm. Uchiha Mạ Đạ Dạ mắt nhìn Hashirama, không có lựa chọn dấu diếm, đem nguyệt nhãn kế hoạch toàn bộ đưa ra. Dù sao lấy Hashirama trước mắt trạng thái, coi như không tán đồng cũng vô pháp ngăn cản mình. Hiện tại giới Ni Dạ đã không có người có thể ngăn cản mình. Senju Hashirama biết được nguyệt nhãn kế hoạch lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Dùng vô hạn sủ cọ mì đem người vây ở viễn cảnh bên trong. Đây chính là ngươi muốn hòa bình. Chân chính hòa bình không phải dựa vào hoang ngôn cùng khống chế được tới. Đó là đối với sinh mạng kinh nhận, là đối tất cả mọi người ý chí tất đoạn. Ngươi cái này căn bản không phải tại sáng tạo hòa bình, là tại hủy diệt hết thảy a. Hashirama nắm đấm nắm chặt, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Ngày xưa bạn thân lại đi hướng như thế cực đoan con đường, cái này khiến hắn cảm thấy phẫn nộ lại vô lực. Lấy trước mắt hắn trạng thái, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại bất lực. Nói xong sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh lạnh lùng nói. Chương 224, ta đi theo ngươi Cổ Nổ Hạ nhìn xem. Chương 224, ta đi theo ngươi Cổ Nổ Hạ nhìn xem. Lý tưởng của ta không tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Hashirama, ba viên màu đèn câu ngọc tại đáy mắt hiện hiện. Liền biết Hashirama sẽ không tán thành kế hoạch của mình. Hắn loại này ngây thơ ra hỏa chỉ sợ còn trông cậy vào, dựa vào mồm mép thực hiện giới lý dạ hòa bình đâu. Chỉ có nguyệt nhãn kế hoạch mới có thể thực hiện chân chính hòa bình, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào mỹ hảo huyễn cảnh bên trong, không có chiến tranh, không có thống khổ sống sót. Mạ Đạ Dạ, kế hoạch của ngươi quá cực đoan. Senju Hashirama thanh âm đề cao mấy phần. Hành động như vậy không khác giết chết giới lý dạ tất cả mọi người. Thật giống như đang nói, chỉ cần người chết hết xong, liền sẽ không tồn tại chiến tranh. Ngươi đừng nói nữa, đây chính là lý tưởng của ta. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói ra, không cần ngươi đến khoa tay múa chân, ta sẽ một mình hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch. Hashirama nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, trong mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Mặc dù rất muốn đem bản thân từ sai lầm trên đường kéo về, nhưng lấy hắn tình huống hiện tại căn bản không có năng lực ngăn cản. Giới Ni Dạ không ai có thể ngăn cản Mạ Đạ Dạ thực hiện kế hoạch. Hiện tại chỉ có thể dùng kế hòa bình, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không thuyết phục Mạ Đạ Dạ từ bỏ cái này cực đoan kế hoạch. Trầm mặc một lát, Senju Hashirama nói khẽ, "Mạ Đạ Dạ, ta tôn trọng quyết định của ngươi." Uchiha Mạ Đạ Dạ sững sờ, tựa hồ không ngờ rằng Hashirama sẽ nói như vậy. Gia hỏa này không phải mới vừa rất kháng cự mình lý niệm sao? Hắn rất mau trở lại qua thần, trong mắt ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi rút đi, vẫn như cũ lạnh mặt nói, cái nhìn của ngươi ta căn bản muốn không để ý. Vô luận Hashirama có đáp ứng hay không, nguyệt nhãn kế hoạch đều muốn thực hiện. Đây là hắn thực hiện giới lý dạ hòa bình đường tắt duy nhất. Mặc kệ như thế nào, đều muốn hết sức thực hiện. Ừ, ta biết. Hashirama gật đầu như giã tỏi, mong đợi nói, hiện tại ta có thể đi theo ngươi đi. Nhìn qua Hashirama ánh mắt mong chờ, Mạ Đạ Dạ miễn cưỡng nhẹ gật đầu, tùy ngươi, chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của ta là được. Hắn bây giờ còn chưa có thức tỉnh, xin ra bằng chi lực. Mang ý nghĩa nguyệt nhãn kế hoạch còn tại chủ bị giai đoạn. Đã Hashirama nguyện ý đi theo, vậy hãy theo A dù sao đối tự thân kế hoạch không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Để Mạ Đạ Dạ cảm thấy nghi ngờ là, hắn đều cấy ghép Hashirama huyết nục đã nhiều năm như vậy, làm sao còn không có thức tỉnh cái kia cái gọi là, xỉn dạ băng chi lực. Lúc đầu coi là có được Hashirama huyết nục, liền có thể lập tức thức tỉnh loại năng lực kia. Nhưng hiện tại xem ra đơn thuần là hắn suy nghĩ nhiều. Loại lực lượng này hẳn là cần rất nhiều thời gian mới có thể thức tỉnh. Hy vọng không nên quá lâu. Mạ Đạ Dạ, chúng ta bây giờ muốn làm gì a? Mạ Đạ Dạ, chúng ta muốn đi đâu a? Mạ Đạ Dạ, nguyệt nhãn kế hoạch muốn làm sao thực hiện? Mạ Đạ Dạ, ngươi dùng như thế nào huyễn thuật khống chế tất cả mọi người đâu, không thể có người không có bị khống chế a. Mạ Đạ Dạ, ngươi là từ đâu biết nguyệt nhãn kế hoạch? Trên đường đi, Hashirama đi theo Mạ Đạ Dạ đằng sau liễu díu cái không xong. Đủ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bị làm cho đau đầu, nhịn không được quát lớn. Sớm biết liền không mang theo gia hỏa này cùng nhau. Để Hashirama đi theo mình, đây không thể nghi ngờ là cái quyết định sai lầm. Senju Hashirama bị quát lớn, đang hoang im lặng, một mặt ủy khuất biểu lộ. Hắn không phải liền là vấn đề nhiều một điểm, mà đa dạ có cần phải hùng mình sao? Những vấn đề này chỉ là muốn khía cạnh nghe ngóng Nguyệt Nhãn kế hoạch cụ thể, từ đó làm ra ứng đối phương pháp. Kết quả không cẩn thận liền đem Mã Đa Dạ làm cho tức giận. Uchiha Mã Đa Dạ, hắn hiện tại thật rất muốn đi thẳng một mạch, đem cái này đáng ghét ra hỏa ra. Mã Đa Dạ, phía trước là không phải nhanh đến Hỏa Quốc. Senju Hashirama chỉ về đằng trước nói ra. Hai người đi tới, bất chi bất giác đi tới Hỏa Quốc biên cảnh địa khu. Ân. Uchiha Mã Đa Dạ nhẹ gật đầu, trên mặt xuất hiện hồi ức thân sắc. Từ khi kết thúc chi cốc đánh một trận xong, hắn liền lại cũng không có tới qua Hỏa Quốc. Mã Đa Dạ, chúng ta muốn hay không bụng trộm về thôn nhìn xem? Senju Hashirama bỗng nhiên đề nghị. Nói lên đến hắn đã rời đi thôn thời gian 2 năm, là thời điểm nên trở về đi xem một chút Genny ạ. Ngoại trừ Mã Đa Dạ, Genny ạ là duy nhất biết chân tướng người. Với lại hắn 2 năm này trên chiến trường biểu hiện rất không tệ, có thể mượn cơ hội này gặp mặt hào hào tán dương một phen. Lại thuận tiện vụng trộm nhìn xem Mito cùng tiểu Sù Nạ sinh hoạt thế nào. Uchiha Mã Đa Dạ một mặt nhìn đồ đần biểu lộ nhìn về phía Hashirama. Nếu là trở lại thôn để Tô bị Dạ Mã cùng Mito phát giác, hắn giả chết sự tình chẳng phải bại lộ sao? Cứ như vậy, hắn giả chết mưu đồ Nguyệt Nhãn sự tình liền sẽ lộ ra rất ngu xuẩn. Mã Đa Dạ, ngươi liền bồi ta trở về nhìn xem mà. Senju Hashirama mặt lộ vẻ cầu khẩn, ta rất lâu không nhìn thấy Mito cùng tiểu Sù Nạ bọn hắn. Không cần. Uchiha Mã Đa Dạ lạnh giọng cự tuyệt. Hắn nhưng không muốn bởi vì Hashirama đầu góc nóng lên ý nghĩ, dẫn đến mình giả chết sự tình bại lộ. Mã Đa Dạ, coi như ta văn ngươi. Senju Hashirama chắp tay trước ngực, xin nhờ, ta thật muốn trở về nhìn xem. Từ khi giả chết thoát thân tìm kiếm Mã Đa Dạ bắt đầu, hắn liền không còn có nếm qua rèn nhì ạ làm được mỹ thực. Đúng, mỹ thực. Senju Hashirama hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến nên như thế nào để Mã Đa Dạ đồng ý đi theo mình về thôn. Mã Đa Dạ, Genny ạ cái đứa bé kia làm được cơm ăn rất ngon, ngươi xác định không đi nếm thử sao? Tin tưởng Mã Đa Dạ chỉ cần hưởng qua Genny ạ tay nghề, tuyệt đối sẽ triệt để yêu mỹ thực. Nói không chừng còn bởi vậy từ bỏ Nguyệt Nhãn kế hoạch đâu. Đến lúc đó mỗi ngày đều để Genny ạ qua tới cho bọn hắn nấu cơm. Không đi. Uchiha Mã Đa Dạ hai tay ôm ngực, ngạo kiều quay đầu chỗ khác. Nghĩ hắn đường đường giới nhị dạ tu la, món gì ăn ngon chưa từng ăn qua, làm sao lại bị một bữa cơm dụ hoặc? Còn có, hắn đối mỹ thực căn bản không có hứng thú. Gặp Mã Đa Dạ khó chơi, hạt hỉ dạ mạ có chút gấp. Hắn quyết định xuất ra đòn sát thủ. Mã Đa Dạ, tổ bị dạ mạ đã buông xuống đối Uchiha cửu hận, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về nhìn xem? Lần này Mã Đa Dạ không có lập tức cự tuyệt. Hắn đối hạt hỉ dạ mạ lời nói này còn nghi vấn, tổ bị dạ mạ làm sao có thể đem thả xuống đối Uchiha cửu hận? Hắn còn tại thôn mấy năm, là thuộc tên kia đối Uchiha ác ý lớn nhất. Nếu không phải xem ở hạt hỉ dạ mạ trên mặt mũi, hắn đã sớm đem tổ bị dạ mạ giết chết. Dù sao ý tú nạ liền là bị sẻn rủ tổ bị dạ mạ hại chết. Tin tưởng ngươi thấy rèn nhỉ ạ cùng tổ bị dạ mạ ở chung, liền biết hắn có không hề từ bỏ đối Uchiha cửu hận. Senju Hashirama vừa cười vừa nói, tốt, ta đi theo ngươi cổ nổ hạ nhìn xem. Uchiha Mã Đa Dạ cuối cùng đáp ứng. Hắn căn bản không tin tưởng sẻn rủ tổ bị dạ mạ có thể tán thành Uchiha, dù là người này là hắn thu dưỡng hải tử. Hắc hắc, đến lúc đó để ngươi cũng đếm thử rèn nhỉ ạ chủ nghệ, tin tưởng ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hashirama gặp Mã Đa Dạ đáp ứng, lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Lần này trở về nhất định phải để rèn nhỉ ạ làm một bàn lớn ăn ngon. Hắn muốn duy nhất một lần ăn đủ. Uchiha Mã Đa Dạ nhìn xem Hashirama khoe miệng chảy ra nước bọt, một mặt ghét bỏ. Cái đứa bé kia làm cơm thật sự có ăn ngon như vậy sao? Hai người che lại khí tức trên thân, quấn khai môn miệng thủ vệ, thừa dịp bóng đêm tiềm nhập làng lá. Kết quả bọn hắn vừa tới đến sẻn dù tộc địa, liền thấy tổ bị dạ mạ ôm hôn mê rèn nhì ạ rời đi. Đợt, đáng giận, hiện tại làm sao biến thành thiếu chương 10, trả không hết, thật to nhóm ân tình trả không hết, anh. Chương 225, phản nghịch ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Chương 225, phản nghịch ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Trong phòng thí nghiệm, Senju Tô bị dạ mạ cũng không biết mình vừa rồi hành vi bị Senju Hashirama cùng Uchiha Mã Đa Dạ tận mắt nhìn thấy. Tô bị dạ mạ thuần thục đem trong ngực rèn nhì ạ đặt ở trên bàn thí nghiệm, sau đó lại cố định trụ tứ chi của hắn, phòng ngừa tại quá trình thí nghiệm bên trong xuất hiện cơ bắp phản ứng. Làm xong đây hết thảy, Senju Tô bị dạ mạ hài lòng nhìn xem mê man rèn nhì ạ từ trong ngực móc ra, Uchiha quan sát sổ tay. Chỉ thấy hắn lật ra cái kia một tờ trên đó viết, phản nghịch ảnh phân thân âm dương cả bùn xịn. Từ khi rèn nhì ạ học tập ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt đến nay, phân ra tới ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn nhiều hơn thiếu thiếu đều có chút vấn đề. Trong chiến đấu không có ảnh hưởng, nhưng ở thường ngày biểu hiện bên trên có vấn đề rất nghiêm trọng. Có đôi khi có thể phản nghịch đến chủ động giải trừ ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn. Trọng yếu nhất chính là rèn nhì ạ ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn cực kỳ không tôn trọng mình. Mở miệng một tiếng lao giặc đều, không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì tôn trọng có thể nói. Thậm chí so với cái kia tà ác cụ chi hạ còn muốn tà ác. Senju Tobi giả mạ đã từng hỏi tham qua rèn nhì ạ. Tiểu tử này biểu thị không biết, từ hắn triệu hoán đi ra cái thứ nhất ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn bắt đầu chính là như vậy. Dù là kiến thức rộng rãi cấm thuật đại sư, cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Trước đó vội vàng nghiên cứu những chuyện khác, không có thời gian xử lý ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn vấn đề. Lần này hắn chuyên môn đem rèn nhì ạ chụp tới, liền là muốn biết rõ ràng chuyện này. Senju Tobi giả mạ đem mặt xích lại gần quan sát đến rèn nhì ạ, tại bờ bên trên bá 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 ghi chép bắt đầu. tiểu tử này tố chất thân thể càng ngày càng mạnh. Xem ra lúc trước suy nghĩ không có sai, thân thể cơ năng thật thu được tăng lên trên diện rộng. Không biết cuối cùng có thể vượt qua hay không đại ca. Lúc trước phát hiện xẻn rủ cùng ngũ chỉ hạ bí ẩn về sau, hắn liền đoán rằng cả hai huyết mạch dung hợp sẽ không phát sinh biến hóa. Thế là xẻn rủ tô bị dạ mạ âm thầm tiến hành một loạt thí nghiệm, thông qua nghiên cứu tự thân huyết dịch cùng rèn nhì ạ huyết dịch hàng mẫu. Hắn thật đúng là phát hiện hai loại huyết dịch dung hợp có thể làm cho tế bào thân thể trở nên so dung hợp trước đó sinh động, càng thêm cường đại. Tế bào phân liệt tốc độ tăng tốc, khiến cho thân thể sức khôi phục cùng tinh thần lực tăng cường, trả cờ dạ lượng dị thường khổng lồ. Viễn siêu bình thường xẻn rủ cùng ngũ chỉ hạ tộc nhân. Tại trải qua trường kỳ quan sát không có nguy hiểm qua đi, hắn liền vụng trộm hướng rèn nhì ạ trong thân thể tiêm vào một chút máu của mình tế bào. Đây cũng chính là rèn nhì ạ những năm này thân thể phát sinh to lớn biến hóa nguyên nhân. Theo thí nghiệm tiếp tục tiến hành, xẻn rủ tô bị dạ mạ khiếp sợ phát hiện, rèn nhì ạ thân thể tế bào hàng năm đều tại lấy chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm, rèn nhì ạ liền có thể đạt tới đại ca trình độ như vậy. Càng làm cho tô bị dạ mạ khiếp sợ là những cái kia chia ra tới tế bào còn có thể chế tạo ra mới tế bào tiếp tục phân liệt, tế bào phân liệt lại chế tạo ra mới tế bào. Cái này mang ý nghĩa rèn nhì ạ thân thể già yếu tốc độ lại so với bình thường chậm hơn rất nhiều. Căn cứ hắn phỏng đoán, rèn nhì ạ tuổi thọ có thể đạt tới 100 tuổi đến 120 tuổi ở giữa. Những này tế bào còn tại từng năm lấy chậm rãi tốc độ tăng trưởng, cuối cùng có thể sống đến nhiều thiếu tuổi còn chưa thể biết được. Senju To bị dạ mạ biết được rèn nhì ạ thân thể biến hóa, biết mình tự tay sáng tạo ra đến một cái quái vật. Lúc ấy trong đầu hắn ý nghĩ đầu tiên liền là giết chết rèn nhì ạ. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành bắt đầu, rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai Uchiha mạ đa dạ. Uchiha tộc nhân tư tưởng dễ dàng đi đến cực đoan, nếu như ngày nào rèn nhì ạ đi hướng ngặt lối, cái kia tại giới nhì dạ cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Mặc dù lý trí nói cho hắn biết muốn đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi, nhưng nhìn xem lâm vào hôn mê rèn nhì ạ, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ. Khi đó hắn đã cùng rèn nhì ạ ở chung được thời gian mấy năm, đã sớm ở trong lòng công nhận cái này Uchiha tiểu quỷ. Tự nhiên không đành lòng đem giết chết. Cuối cùng chuyện này đều là hắn tạo thành, cái này Uchiha tiểu quỷ là vô tội. Senju Tô bị dạ mạ quyết định hảo hảo dạy bảo đứa nhỏ này, tuyệt đối không có thể làm cho hắn ngộ nhập lạc lối. Nếu như ngày nào rèn nhì ạ đi đến cực đoan con đường, mình sẽ đích thân chấm dứt hắn cái này con nuôi sinh mệnh. Cũng may 10 năm này ở chung xuống tới, rèn nhì ạ chưa từng có để hắn quan tâm qua. Tiểu tử này không chỉ có yêu quý thôn, vẫn yêu hộ đồng bạn, làm được đồ ăn lại ăn rất ngon, trên chiến trường lấy được cống hiến to lớn, đã trở thành hoàn mỹ hộ cả người thừa kế. Hắn phi thường may mắn lúc ấy mình không có giết chết rèn nhì ạ, tiểu tử này thật cùng cái khác cụ chỉ hạ không giống chứ. Suy nghĩ tung bay về hiện tại, Sen Dụ Tô bị dạ mạ nhìn qua hôn mê rèn nhì ạ, khóe miệng có chút dương lên, tiểu tử ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nói xong, hắn tiếp tục viết không có viết xong số liệu. Đi qua quan sát, hắn phát hiện đại khái là rèn nhì ạ tinh thần lực xuất hiện vấn đề, mới đưa đến phân ra ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn sinh ra phản nghịch tư tưởng. Loại vấn đề này vô cùng hiếm thấy, cho tới tổ bị dạ mạ không biết tiểu tử này tinh thần lực vốn là có vấn đề, vẫn là đi qua thí nghiệm về sau mới xuất hiện vấn đề. Trước mắt còn không có cụ thể biện pháp giải quyết, chỉ có thể chờ đợi ban ngày lại hỏi thăm tiểu tử này. Đến lúc đó nhìn xem có thể hay không giải quyết vấn đề này. A Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ mắt nhìn thời gian còn sớm, mông hắn dược hiệu quả còn tại tiếp tục, chuẩn bị quan sát tiếp nữa tế bào phân liệt tình huống. Hắn giải khai rèn nhì áo, lộ ra rõ ràng cơ bắp đường cong, xuất ra một cây ống tiêm ở trước ngực rút lấy chút ít huyết dịch. Vừa đem ống tiêm rút ra, cái kia lỗ kim liền khôi phục. Sẻn Dụ Tô bị dạ mạ cho rèn nhì một lần nữa mặc xong quần áo, cầm ống tiêm xoay người lại đến thí nghiệm trước sân khấu. Senju tộc địa biên giới trong rừng rậm, Senju Hashirama cùng ngũ chỉ hạ mã đã dạ dấu ở phía sau cây. Tô bị dạ mã đến tột cùng mang theo cái đứa bé kia đi nơi nào? Uchiha mã đã dạ chờ đến hơi không kiên nhẫn, bọn hắn làm sao vẫn chưa về? Đợi mấy giờ, mắt thấy thiên đều nhanh sáng lên, vẫn không nhìn thấy hai người trở về. Mã đã dạ vốn là đối Tô bị dạ mã sinh lòng bất mãn, giờ phút này càng thấy đối phương không có lòng tốt. Gia hỏa này tuyệt đối là đi làm việc không thể lộ ra ngoài. Mã đã dạ, đừng có gấp a. Senju Hashirama trên mặt mang cởi mở tiểu dung, ý đồ hòa hoãn không khí. Tô bị dạ mạ hẳn là rất nhanh liền trở về. Rèn nhì ạ là Tô bị dạ mạ con nuôi, hắn tuyệt sẽ không làm ra tổn thương rèn nhì ạ sự tình. Nói còn chưa dứt lời, liền bị mạ đạ dạ lạnh giọng đánh gãy. Ngươi đối với hắn tự nhiên yên tâm. Nhưng đừng quên, hắn là sẻn rủ Tô bị dạ mạ, là cái kia từ thực chất bên trong để phòng ngũ chỉ hạ ra hỏa. Mặc dù hắn đối với mấy cái này tộc nhân không quan tâm, nhưng vẫn còn bất mãn sẻn rủ Tô bị dạ mạ hành vi. Dù sao mình lúc ấy cũng không có thiếu bị sẻn rủ Tô bị dạ mạ phòng bị. Cái loại cảm giác này để hắn phi thường khó chịu. Mạ đạ dạ, ngươi bình tĩnh một chút. Loại chuyện này sẽ không phát sinh. Senju Hashirama vội vàng an ủi bản thân, lo lắng hắn không đợi được kiên nhẫn chọn rời đi thôn. Thật vất vả đem mạ đạ dạ lắc lư tới, còn không có ăn vào rèn nhì ạ tay người đâu, làm sao có thể nguyện ý cứ như vậy rời đi. Coi như muốn đi, ít nhất cũng phải ăn cơm xong hãy đi a. Hắn thèm cái này một ngụm đã có thời gian 2 năm. Uchiha mạ đạ dạ hừ lạnh một tiếng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đúng lúc này, nơi xa rất nhỏ tiếng bước chân. Chỉ thấy Senju Tô bị dạ mạ có hôn mê rèn nhì ạ, hướng phía Senju tộc địa chậm rãi đi tới. Hắn không có chút nào phát giác được trong rừng cây ẩn tàng hai người. Chương 226, khách không mời mà đến chương 226, khách không mời mà đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju Hashirama trốn ở phía sau cây, nhìn qua Senju Tô bị dạ mạ cong rèn nhì ạ tiến vào dinh thự. Mạ Đạ Dạ, Tô bị dạ mạ cuối cùng trở về. Senju Hashirama nhẹ nhàng thở ra, các loại tổ bị dạ mạ rời đi chúng ta liền có thể tiến vào. Mặc dù hắn biết tổ bị dạ mạ sẽ không làm tổn thương rèn nhì ạ sự tình, nhưng lo lắng hai người một mực không trở lại, dẫn đến mạ đạ dạ không đợi được kiên nhẫn. Bây giờ trở về đến, cuối cùng an tâm. Chỉ ít mạ đạ dạ sẽ không la hét ầm ĩ lấy muốn rời khỏi thôn. Chỉ cần chờ tổ bị dạ mạ rời nhà, bọn hắn liền có thể tiến vào đi tìm rèn nhì ạ. Đến lúc đó liền có thể rèn nhì ạ làm một bàn phong phú đồ ăn, tin tưởng mạ đạ dạ đến qua về sau liền sẽ yêu tay nghề của hắn. Tổ bị dạ mạ cảm giác lực rất mạnh, hạt khi dạ mạ cùng mạ đạ dạ không dám áp quá gần. Dù sao bọn hắn còn không có bại lộ thân phận dự định. Nhất là mạ đạ dạ đối bại lộ thân phận phi thường kháng cự, chỉ có thể dựa vào ý nghĩ của hắn. Không phải hạt hỉ dạ mạ đã sớm lôi kéo mạ đạ dạ quang minh chính đại về thôn. Tại khoảng cách này bọn hắn chỉ cần ẩn tàng khí tức liền có lòng tin sẽ không bị phát hiện, dù là tổ bị dạ mạ cảm giác lực rất mạnh. Cái này chính là cường giả tự tin. Uchiha mạ đạ dạ đóng chặt con mắt sớm đã mở ra, hắn nhìn qua dinh thự chỗ cửa lớn chậm rãi mở miệng. Hắn lúc nào rời đi? Cũng nhanh thôi. Senju hạt hỉ dạ mạ có chút không xác định nói, thường đông về sau tổ bị dạ mạ liền muốn đi xử lý công tác. Nhớ đến lúc ấy tổ bị dạ mạ đảm nhiệm đại diện hộ cả thời điểm, chính là như vậy làm việc và nghỉ ngơi. Hy vọng những năm này hắn làm việc và nghỉ ngơi không có thay đổi. Uchiha mạ đạ dạ khẽ mút cằm, một lần nữa nhắm mắt lại. Nếu như không phải hạt hỉ dạ mạ kiên trì muốn ăn rèn nhì ạ làm được cơm, hắn đã sớm rời đi cổ nổ hạ, căn bản sẽ không ở chỗ này lãng phí một đêm thời gian. Không rõ tiểu tử kia làm cơm đến cùng tốt bao nhiêu ăn, mới có thể để cho hạt hỉ dạ mạ một luôn nhớ mãi không quên. Khả năng đây chỉ là lắc lư mình về thôn lấy cớ thôi. Hạt hỉ dạ mạ thì là trông mong nhìn qua cửa chính, đang mong đợi tổ bị dạ mạ sớm một chút rời nhà. Senju tổ bị dạ mạ dinh thự. Senju tổ bị dạ mạ cẩn thận từng ly từng tí đem rèn nhì ạ đặt lên giường, giả bộ như không có việc gì bộ dáng về đến phòng. Hiện tại dược hiệu nhanh hơn, không dám làm ra động tĩnh quá lớn, sợ rèn nhì ạ bừng tỉnh. Hắn làm loại chuyện này đã phi thường thuần thục, đợi đến rèn nhì ạ rời giường, hắn lại đi theo rời phòng giả bộ như vừa tỉnh ngủ. Tính toán thời gian, tiểu tử này muốn tỉnh. Quả nhiên, tại tổ bị dạ mạ cảm giác bên trong phòng rèn nhì ạ động. Rèn nhì ạ một giấc bắt đầu, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn đã có thời gian rất lâu không có ngủ như vậy chết, trên chiến trường căn bản vốn không dám ngủ như chết, thường xuyên bị một điểm gió thổi cỏ lay bừng tỉnh. Cái này cảm giác có thể nói là 2 năm đến nay ngủ được thoải mái nhất một lần. Quả nhiên, vẫn là đợi ở nhà cảm giác thoải mái, có thể một giấc ngủ tới hừng sáng. Ngủ đến tự nhiên tỉnh, căn bản sẽ không bị quấy dậy. Jenny ạ đứng dậy duỗi lưng một cái ra khỏi phòng, đúng lúc nhìn thấy Sễn Dụ tổ bị dạ mà mở cửa phòng. Đại thúc, buổi sáng tốt lành. Hiện tại ngày mới sáng, lao tiểu tử này lên rất sớm a. Sễn Dụ tổ bị dạ mà gật đầu ra hiệu, nói khẽ, đi lên. Vậy liền cho ta làm phần điểm tâm. Cơm nước xong xuôi còn muốn tới phòng làm việc xử lý văn bản tài liệu đâu. Hôm qua vì ăn cơm chiều, cũng không có đem văn bản tài liệu xử lý xong. Biết, đại thúc. Jenny ạ đi vào phòng bếp, trước đãi đem gạo lứt rót vào nồi đất, thêm nước mở lửa nhỏ chậm rãi chịu. Chuẩn bị nấu cháo uống, buổi sáng muốn ăn thanh đạm điểm. Hắn quay người xuất ra sẻn rủ tô bị dạ mạ tối hôm qua mua được trứng gà, tại cái chảo bên trên sắc đến hai mặt kim hoàng, lại nắm một cái rong biển nát bỏ vào trộn lẫn đều đặn. Các loại trứng gà sắc quen, cháo cũng chịu không sai biệt lắm. Hắn đem điểm tâm từng cái bày vào ăn bàn, mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ liền làm xong. Jenny ạ bưng bàn ăn đi vào trước bàn ăn, nồi đất bên trong gạo lứt cháo còn bốc hơi nóng, mặt ngoài nổi lơ lửng tầng thật mỏng mét dầu, bên cạnh mâm sứ chính là sắc cháy hương trứng gà, biên giới có chút cuốn lên. Đại thúc, bữa sáng làm xong. Hắn đem bàn ăn nhẹ đặt lên bàn, đối cổng dựa vào cổng sẻn rủ tổ bị dạ mạ hô. Lao tiểu tử này sốt ruột đi xử lý văn bản tài liệu, đơn giản làm một điểm đối phó một ngụm là được. Về phần hắn điểm tâm, các loại lao tiểu tử này rời đi lại nói, nếu không phải thời gian không kịp, liền làm cái khác đồ ăn. Nhà ai vừa sáng sớm ăn loại này a? Chỉ có cựu cựu sáu hổ cả người làm công mới loay hoay ngay cả ăn điểm tâm thời gian đều không có, chỉ có thể ăn một chút thuận tiện mau lẹ đồ ăn. Không giống hắn có bó lớn thời gian dùng để làm điểm tâm. Muốn trở thành hổ ca người đều là đồ đần, nhàn rỗi không chuyện gì tìm cho mình không thoải mái. Đại thúc, uống lúc còn nóng. Jenny ạ cầm chén lên, từ nồi đất bên trong múc non nửa bát gạo lứt cháo, mùi gạo hòa với nhiệt khí bay ra. Senju tô bị dạ mạ khẽ bước cằm, tiếp nhận bát lúc đầu ngón tay đụng ấm áp sứ vách tường. Ân, khá nóng. Hắn không nói gì, trước múc một muỗng cháo đưa vào miệng bên trong, gạo lứt mềm nhu hòa với mùi gạo tại đầu lưỡi nổ tung. Nuốt xuống về sau, mới cầm lấy đũa kẹp đũa trứng tráng, vàng và giòn biên giới cắn bắt đầu mang theo nhỏ xíu tiếng vang. Ánh mắt của hắn rơi vào Jenny ạ trên thân, có chút hiếu kỳ tiểu tử này làm sao không ăn. Jenny ạ tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, lại thúc, ta vẫn chưa đói. Hắn hiện tại vừa rời giường không đói bụng, chuẩn bị các loại lao tiểu tử này rời đi, làm tiếp một bản phong phú bữa sáng cho mình. Tại chiến trường thời gian 2 năm, hắn chưa từng ăn qua ra dáng điểm tâm, cơ bản đều là cầm binh lương hoàn đến đệ bụng. Hiện tại thật vất vả kết thúc chiến tranh, đương nhiên phải thật tốt ăn một bữa. Khổ ai cũng không thể khổ bụng của mình. Senju Tobira mà nghe vậy, tiếp tục từng miếng địa ăn. Làm một đêm nghiên cứu, thật sự là hắn đói bụng, rất nhanh liền đem một nồi đất cháo uống xong. Hắn để đũa xuống, dùng khăn giấy lau đi khỏe miệng. Giữa chưa nhớ kỹ đưa cơm tới. Senju Tobira mà đứng người lên sửa sang lại một cái vạt áo, mắt nhìn rèn nhì ạ, thanh âm bình ổn nói. Hắn cũng không hy vọng tiểu tử này giống hôm qua dị dạng lại quên đưa cơm. Biết, đại thúc. Hôm qua tình huống đặc thù, đặt ở bình thường căn bản sẽ không quên. Senju Tobira mà yên lòng, quay người rời khỏi nhà. Chỉ cần tiểu tử này không quên mất đưa cơm là được, hắn mỗi ngày liền trông cậy vào cái này ba trận cơm đâu. Senju Tobirama dinh thự trước. Mạ đã dạ, Tobirama đi. Senju Hashirama nhìn thấy Tobirama rời đi, kích động khuỵu tay bên cạnh Uchiha đã dạ, kém chút nhịn không được nhảy ra ngoài. Hắn nhìn chằm chằm Tobirama đi xa bóng lưng, thấp giọng lại khó nén hưng phấn, Mạ đã dạ, ngươi nhìn. Hắn đi. Ở chỗ này ngủ một đêm, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại đi vào tìm Rèn Mi ạ. Vừa nghĩ tới Rèn Mi ạ làm ra mỹ thực, hắn chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Mạ đã dạ, chúng ta mau vào đi thôi. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử Rèn Mi ạ tay nghề. Uchiha Mạ đã dạ nhìn thấy bạn thân cái bộ dáng này, lắc đầu bất đắc dĩ. Hashira Mạ gia hỏa này thật đúng là tính tình trẻ con a, các loại tổ bị dạ mạ thân ảnh biến mất tại ánh mắt, Hashira Mạ liền lập tức lôi kéo Mạ đã dạ tiềm nhập dinh thự. Senju Tobirama dinh thự. Rèn Mi ạ lúc này đang tại phòng bếp rửa chén. Căn bản vốn không biết trong nhà nhiều hai cái khách không mời mà đến. DS, Cái Văn, bình thường viết một chương chỉ dùng một giờ, hiện tại muốn 2 giờ, anh. Chương 227, trên người ngươi có cố kỳ quái khí tức. Chương 227, trên người ngươi có cố kỳ quái khí tức. Điểm tâm ăn cái gì tốt đâu. Rửa chén trong ao nước rơi la chã, Rèn Nhỉ ả máy móc tính tắm cái cuối cùng bát, trong đầu suy nghĩ điểm tâm muốn ăn cái gì. Trong phòng bếp tràn ngập nhàn nhạt tẩy khiết tinh hương khí. Từ khi Sẻn Dụ Tô bị giả mã lão tiểu tử này trở thành hộ cả, rửa chén chuyện này cơ hồ liền rơi vào trên người hắn. Rèn Nhỉ ạ chuẩn bị đem bát tẩy xong liền đi làm điểm tâm ăn. Đột nhiên, động tác của hắn cứng đờ, cái chén trong tay kém chút trượt xuống. Thấy lạnh cả người thuận lưng bò lên, có người nào đang tại phía sau nhìn chăm chú lên hắn. Cổng tuyệt đối có người. Đến tột cùng là ai dám chạm vào hộ cả nhà bên trong mặt. Với lại hắn hiện tại mới phát hiện đối phương tới gần, chỉ sợ kẻ đến không tiện a. Rèn Nhỉ ạ đột nhiên quay người, mở ra ba câu ngọc xạ gì gặng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tại làng là dám bụng trộm tiến vào hộ cả người trong nhà, cái gì thành phần không cần nói nhiều a. Tám thành là những thôn khác phái tới thích khách. Chiến tranh thật vất vả mới kết thúc, đám người kia thật đúng là đến chết không đổi. Ai chỉ thấy đứng ở cửa hai cái thân ảnh cao lớn, ánh nắng từ sau lưng của bọn hắn bắn vào, trên sàn nhà kéo ra khỏi cái bóng thật dài. Bên trái người kia mái tóc dài màu đen, thân mang một thân màu đen áo khoác, cặp kia con mắt màu đen chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Uchiha Mạ Đa Dạ. Rèn Nhỉ ạ khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, lập tức liền nhận ra thân phận của Mạ Đa Dạ. Mặc dù từ chân chính trên ý nghĩa mà nói, hắn cùng Uchiha Mạ Đa Dạ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Nguyên thân ở cô nhi viện ngược lại là xa xa gặp qua Mạ Đạ Dạ mấy lần, chờ hắn xuyên qua tới thời điểm, Mạ Đạ Dạ đã cách phản bội chạy trốn thời gian không xa. Bên phải đứng đấy tóc dài nam tử, mang trên mặt ôn hòa lại mệt mỏi tiêu dung, không phải Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ vẫn là ai. Rèn Nhỉ ạ không nghĩ tới Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc thật đúng là có thể tìm tới Uchiha Mạ Đạ Dạ. Giới Nhỉ Dạ lớn như vậy lại chỉ dùng thời gian 2 năm, chỉ có thể nói không hổ là huynh đệ ở giữa huyết mạch tương liên. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Rèn Nhỉ ạ con ngươi bỗng nhiên co bảo, thanh âm kẹt tại trong cổ họng. Cô nộ hạ giả chết tổ hai người vậy mà đồng thời trở về. Chẳng lẽ Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ đã thành công thuyết phục Uchiha Mạ Đạ Dạ từ bỏ nguyệt nhãn kế hoạch sao? Nha, Rèn Nhỉ ạ. Hạt Hỉ Dạ Mạ cởi mở địa phất tay, ta cùng Mạ Đạ Dạ vừa vặn đi ngang qua cô nộ hạ, liền nghĩ tới nhìn ngươi một chút. Hạt Hỉ Dạ Mạ gãi đầu một cái, cười đến có chút xấu hổ. Á ha ha, đã lâu không gặp Rèn Nhỉ ạ. Người cao lớn không thiếu a. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, chúng ta thực sự thời gian rất lâu không có gặp mặt. Rèn Nhỉ ạ tán đồng nhẹ gật đầu. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc gia hỏa này giả chết rời đi, liền không còn có tin tức. Không biết còn tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài đâu. Thời gian 2 năm cũng không biết về cái tin, không hổ là Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, tâm thật đúng là đại. Mito Aji mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thủy chung không biết trượng phu còn sống hay không. Uchiha Mạ Đạ Dạ không nói gì, chỉ là dùng cặp kia đạm mạc con ngươi đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Đây chính là bị Tổ Bị Dạ Mạ thu dưỡng Uchiha hải tử. Nhìn bộ dạng này Hạt Hỉ Dạ Mạ không có lừa gạt mình, Tổ Bị Dạ Mạ gia hỏa này hoàn toàn chính xác không có ngược đãi đối phương. Chỉ là không rõ ràng tối hôm qua Tổ Bị Dạ Mạ đến tột cùng đem hắn mang đi nơi nào. Thằng đến nhanh trời đã sáng mới trở về. Rèn Nhỉ ạ bị Mạ Đạ Dạ nhìn chăm chú, loại cảm giác này tựa như là bị một đầu cường đại hung thú nhìn chăm chú, tản ra người sống chớ gần cường đại khí chàng, để hắn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, tóc gáy trên người từng chiếc dựng thẳng lên. Đây chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ sao? Cảm giác gáp bách thật đúng là cường đại a. Nếu không phải Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ còn đứng ở chỗ này, hắn đều muốn lo lắng một giây sau Mạ Đạ Dạ ra tay với mình. Cuối cùng biết Sẻn Dù Tổ Bị Dạ Mạ tại sao phải cảnh giác Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lão tiểu tử kia tuyệt sẽ không cho phép loại này cường đại Uchiha rời đi mình giám thị. Dù sao ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng Rèn Nhỉ ạ biết, chính là Tổ Bị Dạ Mạ loại này không tín nhiệm, mới đưa đến Uchiha Mạ Đạ Dạ đối cổ nổ hạ thất vọng. Loại chuyện này đứng tại ai trên lập trường đều không có vấn đề. Uchiha Mạ Đạ Dạ nheo mắt lại, "Tiểu tử, ngươi nhìn đủ chưa?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền rơi trên người mình, cái này đều bao lâu trôi qua, còn không có đem con mắt dịch chuyển khỏi. Không có ý tứ, Mạ Đạ Dạ đại nhân. Rèn Nhỉ ạ vội vàng thu tầm mắt lại, vừa rồi một mực đang miên man suy nghĩ, không có chú ý tới chuyện này. Ha ha ha, Mạ Đạ Dạ ngươi đừng sinh khí, Rèn Nhỉ ạ hẳn là thật lâu không có gặp ngươi, mới có thể như thế tình thế. Hạt Hỉ Dạ Mạ vui vẻ hòa giải. Nói xong, hắn cười vô vô Mạ Đạ Dạ bà bay, lại bị cái sau ghét bỏ né tránh, đành phải ngượng ngùng thu tay lại. Rèn Nhỉ ạ quay đầu chỗ khác, làm bộ không có thấy cảnh này. "Tiểu tử." Uchiha Mạ Đa Dạ trên cao nhìn xuống Rèn Nhĩ ạ, đột nhiên nhíu mày lại, trên người ngươi có cố kỳ quái khí tức. Không biết vì cái gì, Rèn Nhĩ ạ mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là một cái huyết mạch thuần chính Uchiha. Loại cảm giác này để hắn không hiểu có chút không thoải mái, tựa như là đối mặt xẻn dù tổ bị giả mạ. Nếu không phải vừa rồi nhìn thấy Rèn Nhĩ ạ mở ra xạ gì gặng, hắn đều muốn hoài nghi tiểu tử này thân phận của Uchiha. Có thể là thời khiết tinh hương vị. Rèn Nhĩ ạ chỉ vào rửa chén ao giải thích nói, ta vừa rồi rửa thật nhiều bát. Senju Hashirama đột nhiên cười to bắt đầu, Mạ Đa Dạ, ngươi chừng nào thì người đối diện vụ sự tình cảm thấy hứng thú. Uchiha Mạ Đa Dạ khỏe miệng co giật, hai người nói đều không là một chuyện tình, Hashirama ra hỏa này chạy tới xem náo nhiệt gì. Hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, không có truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ. Hẳn là cùng Tobirama ở chung lâu, lây dính hắn một chút khí tức đưa đến. Còn nữa nói tiểu tử này huyết mạch thuần không thuần khiết cùng hắn không có quan hệ, chỉ cần không phải Senju cùng Uchiha tạp giao là được. Đi qua đơn giản ôn chuyện, Senju Hashirama rốt cục nói ra mục đích của chuyến này. Zenia, ta rất lâu không có hưởng qua tài nấu ăn của ngươi, hôm nay cho chúng ta làm một bán thức ăn ngon nếm thử. Hắn tâm tâm niệm niệm rèn mi ạ tay nghề rất lâu. Hiện tại tìm được Mạ Đa Dạ, có thể mang bạn thân trở về nếm thử. Tin tưởng Mạ Đa Dạ sẽ thích rèn mi ạ tay nghề. Dù sao tay nghề của hắn liền ngay cả tổ bị giả mạ đều khen không dứt miệng a. Không có vấn đề, đại thúc. Rèn mi ạ đáp ứng. Hắn coi là sẻn dù hạt hì giả mạ cùng ngũ chi hạ Mạ Đa Dạ tìm mình có cái đại sự gì đâu. Thì ra như vậy vẫn là cho bọn hắn nấu cơm thôi. Làm đầu bếp loại chuyện này mình thành thạo nhất. Hạt khí dạ mạ vô vô Mạ Đa Dạ bả bay, cười đến con mắt híp lại, Mạ Đa Dạ, ngươi hôm nay có lộc ăn. Nói lên đến Mạ Đa Dạ còn không có hưởng qua rèn mi ạ tay người đâu. Thật chớ mong đợi lát nữa hắn ăn vào mỹ thực sau biểu lộ a. Nhàm chán. Mạ Đa Dạ đẩy ra hạt khí dạ mạ đưa qua tới tay, thứ lạnh, nhị dạ theo đuổi là lực lượng, không phải loại chuyện vật vãnh này. Hắn những năm này dạng gì mỹ thực chưa từng ăn qua. Căn bản không có đem hạt khí dạ mạ lời nói nghe vào. Lời nói này là đang nhắc nhở rèn mi ạ, mạnh lên mới là nhị dạ chuyện trọng yếu nhất. Mạ Đa Dạ đại nhân nói đúng. Rèn Nhĩ ạ tự nhiên nghe hiểu Mạ Đa Dạ ám chỉ, mỉm cười nói, mời hai vị đi phòng khách chờ một lát, cơm chẳng mấy chốc sẽ làm tốt. Mạ Đa Dạ, chúng ta không nên quấy rầy Rèn Nhĩ ạ nấu cơm. Hạt Hỉ Dạ Mạ lôi kéo Mạ Đa Dạ đi đến phòng khách. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng ăn vào Rèn Nhĩ ạ làm được mỹ thực. Uchiha Mạ Đa Dạ vừa tới đến phòng khách, hứng hờ đảo qua gian phòng bày biện, đột nhiên chú ý tới để ở trên bàn vô cấu. Hắn đạm mạc biểu lộ lần thứ nhất phát sinh biến hóa. Chương 228, nói chuyện không thể tránh lấy ta sao? Chương 228, nói chuyện không thể tránh lấy ta sao? Mạ Đa Dạ, ngươi thế nào? Uchiha Mạ Đa Dạ không để ý đến Senju Hashirama la lên, trực tiếp đi vào trước bàn, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm trên bàn, vô cấu. Cây đao này. Mạ Đa Dạ tay treo giữa không trung, hiếm thấy chần chờ một giây, mới nắm chặt chuôi đao. Quen thuộc xúc cảm để hắn con ngươi hơi co lại, thân đao chậm rãi ra khỏi vỏ lúc, hàn quang như nước, chiếu sáng lên hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Mạ Đa Dạ hô hấp dừng lại, bên hai đột nhiên vang lên thiếu niên âm thanh trong trẻo, "Kaka, đao này quá tuyệt vời." So trong tộc phối phát sắc bén nhiều. Izuna trong trí nhớ, Izuna hưng phấn khuôn mặt tươi cười cùng đao quang trùng điệp, khi đó bọn hắn còn tại Uchiha tộc địa, chiến tranh chưa cướp đi hết thảy. Mạ Đa Dạ nhớ kỹ cây đao này là mình con phụ thân vụng trộm xong thành ba cái cấp S nhiệm vụ, dùng nhiệm vụ có được thù lao cho Izuna chế tạo lễ vật. Bởi vì đệ đệ thường xuyên cùng mình phàn nàn trong tộc xung quân vũ khí không tiện tay, cho nên hắn mới chế tạo một thanh sắc bén thái đao đưa cho đệ đệ coi như lễ vật. Cho tới bây giờ hắn còn nhớ rõ, Izuna cầm tới vũ khí cái kia kích động bộ dáng. Izuna đạt được cây đao này ngày ấy, Uchiha Mạ Đa Dạ đột nhiên mở miệng, thanh âm vô cùng nhẹ, đang huấn luyện trận luyện tập đến đêm khuya cũng không chịu nghỉ ngơi. Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đao, trong mắt lộ ra nồng đậm hoài niệm, tựa như là đang vuốt ve ý dù nạ gương mặt. Lúc trước ý dù nạ bị Tô Bị Dạ Mạ sử dụng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đánh lén bản thân bị trọng thương, Mạ Đa Dạ sốt ruột mang theo đệ đệ hồi tộc địa trị liệu, đem cây đao này rơi vào chiến trường. Về sau hắn từng quay lại tìm đao tung tích, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, không nghĩ tới là bị xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ nhặt. Trong mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, nếu như không phải xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ, ý dù nạ căn bản sẽ không chết. Nghĩ đến ý dù nạ chết đi, Mạ Đa Dạ càng kiên định hơn muốn thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch. Chỉ có giới nhị dạ thật thực hiện hòa bình, loại này tàn khốc sự tình mới sẽ không lại phát sinh. Vô luận như thế nào đều muốn thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch, đây là trước mắt thực hiện giới nhị dạ hòa bình duy nhất phương pháp. Mạ Đa Dạ, ngươi cẩn thận một chút, trên đao có độc. Senju Hashirama nhịn không được nhắc nhở. Mặc dù hắn không nghĩ thông miệng phá hư bầu không khí, nhưng vì Mạ Đa Dạ an toàn cân nhắc chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Nhớ không lầm, Zenny ạ còn có cái tuyệt mệnh độc sư xương hào tới. Lúc trước hắn nghiên cứu chế tạo độc hiệu quả liền phi thường cường đại. Hai năm qua đi hiệu quả tuyệt đối càng thêm cường đại. Nếu là Mạ Đa Dạ không cẩn thận quẹt làm bị thương mình liền nguy hiểm. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem thật vất vả tìm tới bạn thân chúng độc bỏ mình. Uchiha Mạ Đa Dạ khỏe miệng co giật, vuốt ve thân đao tay bỗng nhiên dừng lại. Không nghĩ tới Tô Bị Dạ Mạ sẽ làm ra tại trên đao bôi độc loại này hạ lưu sự tình. Bất quá, loại hành vi này vừa vặn phù hợp cái kia âm hiểm xảo trá tính cách. Mạ Đa Dạ một lần nữa nắm chặt chuôi đao, bỗng nhiên sắn cái đao hoa, động tác đi vân lưu nước. Izuna lúc ấy tổng quân lấy ta dạy hắn kiếm thuật. Uchiha Mạ Đa Dạ thu đao vào vỏ, khe miệng dắt một cái gần như được sưng tụng ôn nhu độ cong, rõ ràng chỉ là một cái tiểu bất điểm, thân cao còn không bằng thái đao dài đâu. Lưỡi đao cùng bao tay đàn sen phát ra thanh thúy cùng cụm âm thanh. Mã Đa Dạ đem thái đao nằm ngang ở lòng bàn tay, một cái tay khác khẽ vuốt vào đao, như cùng ở tại trấn an ngủ say người cái chán. Hắn nhìn thấy cây đao này, không tự chủ được nhớ tới Izuna. Nếu như Izuna lúc ấy không có chết, liền có người cùng hắn cùng rời đi tộc địa. Hắn sẽ không lẻ loi một mình, chỉ ít Izuna nguyện ý bồi tiếp hắn rời đi. Đáng tiếc không có nếu như. Mã Đa Dạ trong mắt hiện ra một tia thương cảm. Hắc Kỳ Dạ Mã sững sờ nhìn xem một màn này, hắn đã thật lâu không nhìn thấy Mã Đa Dạ như thế ôn nhu một mặt. Từ khi Izuna bị Tô Bị Dạ Mã giết chết, Mã Đa Dạ vẫn sụ mặt, không còn có triển lộ ra ý cười. Hắn thật rất hối hận không có ngăn cản Tô Bị Dạ Mã hành vi. Sự tình đã phát sinh, như thế nào vãn hồi đều không dùng. Hắc Kỳ Dạ Mã có thể làm chỉ có yên lặng hầu ở Mã Đa Dạ bên người, hy vọng có thể quên hắn từ bỏ nguyệt nhãn cái này cực đoan kế hoạch. Uchiha Mã Đa Dạ nhìn chằm chằm thái đao nhìn một đoạn thời gian rất dài, tựa hồ tại hồi ức cùng Izuna chung đụng thời gian. Hắn đem thái đao gần sát ngực một lát, sau đó một lần nữa thả lại trên bàn. Giờ khắc này hắn không phải quát tháo chiến trường giới Nị Dạ Tu La, mà là cái hoài niệm đệ đệ phổ thông huynh trưởng. Mã Đa Dạ, Hắc Kỳ Dạ Mã nhẹ giọng kêu gọi. Cùng là huynh trưởng, hắn rõ ràng Mã Đa Dạ tâm tình vào giờ khắc này. Hắn mấy cái đệ đệ đồng dạng chết tại trong chiến tranh. Mã Đa Dạ xoay người, ánh nắng chiếu sáng hắn khỏe mắt thoáng qua tức thì phản quang. Khi hắn đối mặt Hắc Kỳ Dạ Mã lúc, vẫn là bộ kia lãnh ngạo khuôn mặt. Hắc Kỳ Dạ Mã, lý tưởng của ta ngươi không cách nào ngăn cản. Chỉ có ta, Uchiha Mã Đa Dạ, mới có thể để cho giới Nị Dạ thực hiện chân chính hòa bình. Mã Đa Dạ. Hắc Kỳ Dạ Mã ánh mắt phức tạp, thuyết phục lời nói đến bên miệng lại không cách nào nói ra. Hắn biết Izuna chết, kiên định bản thân thực lý tưởng quyết tâm. Nếu như lúc trước Izuna không chết, có lẽ Mã Đa Dạ liền sẽ không đi đến đầu này cực đoan con đường. Ta đã biết, Mã Đa Dạ. Trầm mặc một lát, Hắc Kỳ Dạ Mã thở dài. Hắn biết trong thời gian ngắn là không thể để Mã Đa Dạ cải biến kế hoạch. Xem ra chỉ có thể từ từ dẫn đạo Mã Đa Dạ bỏ ý niệm này đi. Hắc Kỳ Dạ Mã, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngày đó đến. Uchiha Mã Đa Dạ kích động nói ra, chỉ có nguyệt nhãn kế hoạch mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Đang tại phòng bếp thái thịt rèn mì ạ, nghe nói như thế kém chút không có cắt đến ngón tay của mình. Khá lắm, loại chuyện này là có thể ở chỗ này nói sao? Hắn còn ở nơi này a này. Các ngươi nói chuyện liền không thể tránh một chút ta sao? Nếu không có xẻn dù hạt hỉ ra mà tại, hắn đều lo lắng Uchiha Mã Đa Dạ giết người diệt khẩu. Vì phòng ngừa để Mã Đa Dạ nhớ tới phòng bếp còn có người, hắn chỉ có thể tận lực giảm xuống tự thân tồn tại cảm, liền ngay cả thái thịt thanh âm đều thả nhẹ. Cũng không biết Uchiha Mã Đa Dạ tương lai biết được vô hạn sủ bỏ mì chỉ là Black Jet cứu ra mẫu thân đồng lưu, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù hắn rất muốn đem chân tướng nói cho Uchiha Mã Đa Dạ, nhưng nói mà không có bằng chứng người ta làm sao lại tin tưởng. Liên lấy Uchiha tộc địa bia đá tới nói, chỉ có mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mới có thể nhìn thấy phía trên ẩn tàng nội dung. Hắn hiện tại chỉ là ba câu ngọc xạ dìn gẳng, căn bản là không có cách biết được phía trên bí ẩn. Nói cho Uchiha Mã Đa Dạ bia đá bị người xuyên tạc qua, hắn làm sao có thể nguyện ý tin tưởng. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi ở chung, Jenny ạ biết coi như hắn mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng, Uchiha Mã Đa Dạ cũng sẽ không dễ dàng cải biến ý nghĩ của mình. Một khi nhận định một sự kiện, liền sẽ liều mạng đi hoàn thành. Dù cho Mã Đa Dạ biết bia đá có vấn đề, nhưng vì hy vọng duy nhất, cũng sẽ kiên trì đi hoàn thành. Trừ phi giống như Sẻn Dù Hạt Hí Ra Mạ, có thể triệt để đem Mã Đa Dạ cho đánh phục, không phải hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. Mà bây giờ Hạt Hí Ra Mạ đại thúc thân thể phi thường hỏng bét, căn bản không có năng lực ngăn cản Mã Đa Dạ kế hoạch. Đây cũng là Mã Đa Dạ nguyện ý để Hạt Hí Ra Mạ đi theo nguyên nhân. Hiện nay chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Dù sao khoảng cách Lũ Chỉ Hạ Mã Đa Dạ thức tỉnh Di Nệ Gẳng còn có một đoạn thời gian rất dài đâu. Không có nhớ lầm, hắn muốn tại già 70-80 tuổi thời điểm mới có thể thức tỉnh Di Nệ Gẳng. Khi đó Mã Đa Dạ đi đường đều co giật, căn bản không có khả năng hoàn thành nguyệt nhãn kế hoạch. Lúc này mới dùng lắc lư Uchiha Obito trở thành phục sinh con cờ của hắn. Chương 229, ngươi làm được đồ ăn ta rất ưa thích. Chương 229, ngươi làm được đồ ăn ta rất ưa thích. Trong phòng bếp, Jenny ạ ánh mắt đảo qua xẻn rủ tổ bị dạ mạ tối hôm qua mua về nguyên liệu nấu ăn, tươi mới cá hồi, chân mềm đậu hũ, xanh biết mang tây, còn có một hộp thượng đẳng thịt bò. Đã hạt hỉ dạ mạ đại thúc thật lâu không có hưởng qua thủ nghệ của mình, vậy liền làm điểm hắn thích ăn đồ ăn á. Hắn trước lấy ra cá hồi, lưới lao nghiêng cắt, da cá tại trên lò lửa sắp đến từ từ rung động, dầu chân chảy ra, hương khí trong nháy mắt tràn ngập. Dải lên một điểm muối biển cùng đen hồ tiêu, da cá sắc chí kim vàng sốt giòn, thịt cá vẫn bảo trì chân mềm. Jenny ạ thuần thục trở mắt, mùi cá hòa với nhàn nhạt chanh mùi thơm ngát, trôi lướng phòng khách. Ngay sau đó là thượng đẳng thịt bò. Hắn lấy ra một khối hoa văn xinh đẹp thịt bò, lưới đao cơ nhẹ, để ướp gia vị nước tương rót vào cơ bắp hoa văn ở giữa. Chảo nóng đốt đến có chút bốc khói, thịt bò vào nồi trong nháy mắt, mùi thịt bạo tạc quyết tán, dầu chân tại dưới nhiệt độ cao phát ra nồng đậm cháy hương. Hắn cổ tay run lên, trong nồi thịt bò hoàn thành trở mặt, mặt ngoài bày biện ra hoàn mỹ cháy màu nâu, trong thịt vẫn là mê người màu hồng phấn. Lộc cộc, trong phòng khách, Senju Hashirama ngửi được mùi thơm, bụng không tự chủ kêu một tiếng. Hắn vui tươi hớn hở nhìn về phía Mã Đa Dạ, thế nào? Ta liền nói rèn mi ạ tay nghề không tệ a. Đồ ăn còn không có bưng lên bàn, mùi thơm nồng nặc liền thổi qua tới. Uchiha Mã Đa Dạ hai tay ôm ngực, thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng, nhưng hầu kết lại có chút đông nhúc nhích qua một cái. Mùi vị kia, quả thật có chút hương. Hắn không có phản bác Hashirama, chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, ánh mắt không tự chủ được hướng phòng bếp phương hướng liếc qua. Hôm qua Dị Thiên không có ăn cái gì, hiện tại ngửi được mùi thơm, hoàn toàn chính xác cảm thấy có chút đói bụng. Xem ra Hashirama không có lừa gạt mình, tiểu tử này trù nghệ thật sự có tài. Về phần có hay không Hạt Hỉ Dạ Mạ nói qua trương như vậy, muốn chờ ăn mới có thể công bố. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ cười không nói, hắn đã bắt đầu chờ mong Mạ Đạ Dạ một hồi ăn vào thức ăn ngon biểu lộ. Tin tưởng Mạ Đạ Dạ nhất định sẽ ưa thích Jenny ạ tay nghề. Jenny ạ không có chú ý tới động tĩnh bên ngoài, chuyên chú xử lý cuối cùng một món ăn, đậu hũ vị tăng canh. Hắn dùng mỡ hoa chế biến canh loãng làm mọi nguồn, gia nhập đậu hũ non cùng cắt đến cực mỏng nấm hương phiến, cuối cùng xối bên trên một muôi tự chế củ hệ lại bị tăng. Cái này nhỏ vị cào một cái liền lên tới. Tô mì có chút sôi trào, tươi mùi thơm khắp nơi, nhiệt khí lôi cuốn lấy nồng đậm đậu mùi thơm phiêu tán. Senju Hashira mạ hít sâu một hơi, nhịn không được cảm khái, Jenny ạ tay nghề vẫn là trước sau như một ta, còn không có ăn liền đã ngửi được mùi thơm. Lần này, Mạ Đạ Dạ khẽ bước cằm. Xác thực, có chút muốn nếm thử xem, tiểu tử này thật đúng là thật sự có tài. Hắn có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cửa phòng bếp. Jenny ạ xoa xoa thái dương mồ hôi, đem cuối cùng một đạo rau xanh xào măng tây chứa bàn, xanh biết măng tây điểm xuyết lấy mấy hạt tuyết trắng tỏi phiến, nhẹ nhàng khoan khoái hương khí trung hòa loại thịt đầy mỡ cảm giác. Hai vị, có thể ăn cơm. Hắn bưng xử lý đi ra phòng bếp, đối diện bên trên Mạ Đạ Dạ cặp kia trong mắt đen nhánh. Mạ Đạ Dạ ánh mắt đảo qua trên bàn xử lý, cuối cùng dừng lại tại cái kia bàn sắp đến vừa đúng cá hồi bên trên. Hạt Kỳ Dạ Mạ đã không kịp chờ đợi cầm lấy bữa, vậy ta liền không khách khí. Hắn thèm cái này một ngụm đã rất lâu rồi. Mạ Đạ Dạ trầm mặc một cái chớp mắt, rốt cục cũng chậm rãi đưa tay, cầm đũa lên. Hắn ngược lại muốn xem rèn nhị ạ tay nghề có hay không Hạt Kỳ Dạ Mạ nói khoa trương như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ đưa tại cá hồi bên trên nhẹ nhàng một nhóm, thịt cá tựa như tơ lụa tách rời, lộ ra bên trong phấn nộn hoa văn. Hắn mặt không thay đổi đem thịt cá đưa vào trong miệng, lại tại đầu lưỡi đụng chạm lấy thịt cá trong ngáy mắt, con ngươi nhỏ không thể thấy địa có rút lại một chút. Đây là cái gì hương vị? Thịt cá vỏ ngoài xốp giòn, bên trong lại chân mềm vào miệng tan đi, muối biển hương vị cùng đen hồ tiêu hơi cực nhọc tại đầu lưỡi xen lẫn, cuối cùng bị chanh mùi thơm ngát nhẹ nhàng nâng lên, hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Mạ Đạ Dạ đũa dừng một cái trước mắt, lập tức lại đưa về phía xuống một khối thịt cá. Ân, lại từng một ngụm thử nhìn một chút. Hạt Khí Dạ Mạ chính vùi đầu đào cơm, ngẩng đầu một cái, phát hiện trong mâm cá hồi đã thiếu một nửa, mà Mạ Đạ Dạ đũa chính tinh chuẩn kẹp hướng cuối cùng một khối bụng cá thịt. Vị trí này thịt cá nhất là ngon. Mạ Đạ Dạ, ngươi lưu cho ta một điểm a. Hạt Khí Dạ Mạ vội vàng rũi ra đũa chặn đường. Mạ Đạ Dạ đũa trên không trung chỉ trệ, lập tức lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, ai bảo ngươi ăn đến chậm như vậy? Hạt Khí Dạ Mạ, hắn suy nghĩ từ từ ăn mới có thể cảm nhận được nguyên liệu nấu ăn ngon, kết quả ngẩng đầu một cái Mạ Đạ Dạ đều nhanh muốn đem cá hồi ăn sạch. Jenny A nhìn qua một màn này, khóe miệng có chút run rẩy. Hai người này thật là trong truyền thuyết giới nhị dạ tu la cùng nhị dạ chi thần sao? Làm sao khiến cho cùng quỷ chết đói đầu thai? Mạ Đạ Dạ động tác nhìn như ưu nhã thong dong, nhưng đua gấp thức ăn động tác nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Trong ngay mắt, thịt bò trực tiếp thiếu một hơn phân nửa. Hạt Khí Dạ Mạ rốt cục kịp phản ứng, vội vàng gia nhập giành ăn đại chiến. Hai người đua giao thoa, cơ hồ trên bàn bạch ra tan ảnh. Jenny A đua dừng tại giữa không trung bên trong, chậm chạp không có lựa chọn gấp thức ăn. Được rồi, các ngươi ăn trước. A Mạ Đạ Dạ, khối này thịt rõ ràng là ta trước nhìn chúng. Hạt Khí Dạ Mạ gặp Mạ Đạ Dạ kẹp đi lớn nhất khối kia thịt bò, lập tức gấp. Tới trước được trước. Mạ Đạ Dạ khinh thường hừ lạnh, chỉ có kẻ yếu mới cần kiếm cớ. Uy, ngươi mới vừa rồi là không phải vận dụng trả cơ dạ. Hạt Khí Dạ Mạ phát hiện Mạ Đạ Dạ động tác nhanh như vậy nguyên nhân. Mạ Đạ Dạ trầm mặc nhai lấy thịt bò, không bình luận. Đáng giận, ngươi chơi xấu. Hạt Khí Dạ Mạ tức giận kẹp lên một khối nhỏ thịt bò. Jenny A nhìn qua hai người vì một bữa cơm suýt nữa treo lên đến, yên lặng đứng dậy đi đến phòng bếp, lại mang sang một bản dự bị sắp cá đi ra. Phần này vốn là lưu cho sẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ cơm trưa, nhưng bây giờ chỉ có thể trước cho hai người ăn. Tối nay lại đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn một lần nữa làm một phần. A U Chí Hạ Mạ Đạ Dạ ánh mắt lập tức khóa chặt tại mới bưng tới cá hồi bên trên, mặt ngoài vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng, nhưng đũa đã lặng yên không một tiếng động đưa tới. Jenny A thức thời đem sắc cá đặt ở Mạ Đạ Dạ trước mặt, lại không cầm tới Mạ Đạ Dạ đũa lại tới. Mạ Đạ Dạ thấy thế trong mắt lộ ra tán thưởng thần sắc, tiểu tử này không sai, không hổ là tộc nhân của mình. Cuối cùng một khối thịt bò bị Mạ Đạ Dạ kẹp lên để vào trong miệng. Chất thịt non mềm, dầu chân tại đầu lưỡi tan ra, đen hổ tiêu cực nhọc hương cùng đặc chế nước tương vị ngọt hoàn mỹ dung hợp. Mạ Đạ Dạ chậm rãi để đũa xuống, trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng, mùi vị không tệ. Hạt Khí Dạ Mạ chính bưng lấy bát vị tăng canh, nghe vậy kém chút sập đến, Mạ Đạ Dạ, ngươi vừa mới khen rèn nhị ạ. Hắn biết Mạ Đạ Dạ sẽ thích rèn nhị ạ tay nghề, nhưng không nghĩ tới Mạ Đạ Dạ biết mở miệng tán dương. Mạ Đạ Dạ cao ngạo như vậy một người, gần như không sẽ đi tán dương người khác, trừ phi đạt được công nhận của hắn. Mạ Đạ Dạ lạnh lùng liếc mắt Hạt Khí Dạ Mạ, nhưng ánh mắt chuyển hướng rèn nhị ạ lúc, lại khó được không có gì vãng sắc bén, ngược lại mang theo một tia khó mà phát giác tán thành. Hạt Khí Dạ Mạ hoàn toàn chính xác không có lừa gạt mình, tiểu tử này làm được thức ăn sắc thực ăn rất ngon. Ngươi làm được đồ ăn ta rất ưa thích. Hắn những năm này còn là lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy đồ ăn. Jenny ạ sửng sốt một chút, có chút thụ sủng nhược kinh nói ra. Ngạch, ta ơn Mạ Đạ Dạ đại nhân. Đợt, ha ha ha, gõ chữ thật vui vẻ, ha 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 anh. Chương 230, Mạ Đạ Dạ mời chương 230, Mạ Đạ Dạ mời Mạ Đạ Dạ. Ngươi thế mà lại khen người. Senju Hashi Dạ Mạ trừng to mắt, giống như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì, lập tức cười ha ha. Có thể được đến Mạ Đạ Dạ tán dương người. Ngoại trừ mình cũng chỉ có Jenny ạ. Rất hiển nhiên Jenny ạ tại chủ nghệ phương diện đạt được Mạ Đạ Dạ tán thành. Uchiha Mạ Đạ Dạ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có phản bác. Hương vị quả thật không tệ, Hắn cái này là lần đầu tiên ăn vào như thế mỹ vị thức ăn. Chắc không được Hạt Hỉ Dạ Mạ đang trên đường tới đối rèn nhỉ ạ tay nghề khen không dứt miệng, nguyên lai hắn làm được đồ ăn là thật ăn ngon a. Hai năm này hắn tại giới nhỉ dạ các nơi tìm kiếm thích hợp căn cứ, trên đường đi qua rất nhiều nổi danh tiệm cơm, nhưng thủ nghệ của bọn hắn căn bản vốn không có thể cùng rèn nhỉ ạ đánh đồng. Để Hạt Hỉ Dạ Mạ tên kia nói chúng, mình thật thích tiểu tử này tay nghề. Mặc dù hắn hiện tại ăn no rồi, nhưng còn muốn lại đến một phần. Nhìn xem Hạt Hỉ Dạ Mạ trên mặt đắc ý biểu lộ, Mạ Đa Dạ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, chỉ có thể chờ đợi đến tối lại đến ăn một bữa cơm. Rèn nhỉ ạ, cảm ơn ngươi khoản đãi. Hạt Hỉ Dạ Mạ xuất ra khăn tay lau khóe miệng, tay nghề của ngươi hoàn toàn như trước đây a. Hắn có chút hâm mộ Tô Bị Dạ Mạ, mỗi ngày đều có thể ăn vào rèn nhỉ ạ chế tác các loại mỹ thực. Không giống hắn muốn ăn bữa cơm đều muốn bụng trộm lui về đến, sợ bị người phát hiện giả chết rời đi sự tình. Tô Bị Dạ Mạ gia hỏa này thật đúng là gặp may mắn a. Hạt Hỉ Dạ Mạ nhịn không được cảm khái. Sớm biết rèn nhỉ ạ chủ nghệ tốt như vậy, liền không cho Tô Bị Dạ Mạ thu dưỡng rèn nhỉ ạ. Chính hắn cùng Mito thu dưỡng rèn nhỉ ạ, mỗi ngày liền có thể ăn vào đủ loại mỹ thực. Đương nhiên, Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Thu dưỡng rèn nhỉ ạ dự tính ban đầu cũng không phải ăn mỹ thực, mà là để Tô Bị Dạ Mạ tại cùng rèn nhỉ ạ ở chung bên trong, đem thả xuống đối Uchiha để phòng. Nếu như đổi lại cái khác Uchiha hải tử, không nhất định có thể đạt tới rèn nhỉ ạ hiệu quả. Hắn hiện tại có được Tô Bị Dạ Mạ tán thành, theo tin đồn rừng, rèn nhỉ ạ rất có thể trở thành đời tiếp theo Hokage. Cái này khiến Hạt Hỉ Dạ Mạ cảm thấy phi thường vui mừng, Tô Bị Dạ Mạ có thể làm cho rèn nhỉ ạ trở thành Hokage, điều này nói rõ trong lòng của hắn đã đem thả xuống đối Uchiha thành kiến. Không phải tuyệt sẽ không cân nhắc để rèn nhỉ ạ trở thành Hokage, cho dù là hắn con nuôi đều không được. Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc khách khí. Rèn nhỉ ạ bưng tới hai chén trà nóng đặt ở trước mặt hai người. Gặp bọn họ ăn xong liền bắt đầu thu thập trên bàn bát đũa. Uchiha Mạ Đa Dạ thưởng thức nhìn xem thu thập bát đũa rèn nhỉ ạ, cảm thấy tiểu tử này rất hợp khẩu vị của mình. Hắn đông nhiên mở miệng, "Tiểu tử, có nguyện ý hay không đi theo ta?" Thanh âm cũng lớn, lại làm cho ở đây hai người đồng thời sửng sốt. Mạ Đa Dạ thanh âm y nguyên bình tĩnh, tựa như đang thảo luận hôm nay thời tiết thế nào. Nhưng câu nói này rơi trong phòng, không thua gì một viên đũa nổ tại bàn ăn trung ương nổ tung. Không đúng, thậm chí càng thêm nghiêm trọng. Rèn nhỉ ạ duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, con ngươi bỗng nhiên co bảo, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Uchiha Mạ Đa Dạ. Gia hỏa này đang nói gì đấy? Rèn nhỉ ạ đầu góc đang tại siêu phụ tải vận chuyển. Đi theo Uchiha Mạ Đa Dạ. Điều này có ý vị gì? Phản bội chạy trốn, tu hành, làm nô bếp, vẫn là mời hắn nhập bọn thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch. Rèn nhỉ ạ không nghĩ tới mình chỉ là đơn giản làm một bữa cơm, liền thu vào giới nhỉ dạ tu la tự mình mời. Cái này không khỏi cũng quá thao đàn a. Hiện tại Cổ Nổ Hạ chiến tranh thật vất vả kết thúc, còn chưa có bắt đầu hưởng thụ kiếm không dễ và bình sinh sống đâu. Làm sao có thể nguyện ý đi theo Mã Đa Dạ tại giới nhỉ dạ lưu lạc? Mỗi ngày trong nhà làm một chút cơm, phơi nắng mặt trời không tốt sao? Mặc dù rèn nhỉ ạ không muốn cùng lấy Mã Đa Dạ rời đi, nhưng tự tuyệt lại không dám nói ra khỏi miệng. Không đáp ứng Mã Đa Dạ mời, có thể hay không để hắn cảm thấy lại một lần nữa bị tộc nhân phản bội. Cho dù hắn hiện tại sửa họ xén dù, nhưng trên bản chất vẫn là một cái Uchiha. Hạt Hỉ Dạ Mạ bưng chén trà một cái không có chú ý nghiêng về, nóng hổi nước trà rội trên ngón tay bên trên đều không có chút nào phát giác. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía bản thân, cái kia Trương tổng là mang theo ý cười trên mặt hiếm thấy xuất hiện kinh ngạc. Mạ Đa Dạ, ngươi. Uchiha Mạ Đa Dạ không để ý đến Hạt Hỉ Dạ Mạ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm rèn nhỉ ạ, tiểu tử, suy tính thế nào? Tiểu tử này chủ nghệ không sai, giữ ở bên người liền có thể thường xuyên ăn vào mỹ thực. Tô Bị Dạ Mạ tên kia ngược lại là gặp vận may, thu dưỡng một cái như thế ưu tú Uchiha. Bất quá, hắn hôm nay liền phải đem tiểu tử này bắt góc. Rèn nhỉ ạ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ giọng hỏi, đi theo ngài. Là chỉ. Mặt chứa ý tứ. Uchiha Mạ Đa Dạ hai tay ôm ngực, thiên phú của ngươi không sai, ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, tin tưởng có ta chỉ đạo có thể để ngươi trở nên càng mạnh. Mạ Đa Dạ ánh mắt đảo qua cách đó không xa, vô cấu, nói bổ sung, ta còn biết dạy ngươi Uchiha lưu kiếm thuật. Hắn càng xem tiểu tử này càng có một loại cảm giác quen thuộc, tựa như là thấy được khi còn bé Izuna. Nếu quả như thật có chuyện thế, dứt bỏ rèn nhỉ ạ chú nghệ không nói, chỉ là điểm này hắn liền muốn để rèn nhỉ ạ đi theo mình rời đi. Mạ Đa Dạ căn bản là không có cách cự tuyệt một cái, không chỉ có cảm giác giống Izuna, chú nghệ lại cực kỳ tốt Uchiha tộc nhân. Loại này ưu tú hậu bối đương nhiên phải nghĩ biện pháp ngoặt trở về. Rèn nhỉ ạ đối mặt Uchiha Mạ Đa Dạ ném tới cành ô liu, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Trong lòng điên cuồng gào thét, đùa gì thế a? Khoảng thời gian này, Mạ Đa Dạ không nên núp trong bóng tối chuẩn bị nguyệt nhãn kế hoạch sao? Vì lông gì sẽ chạy tới mời chào mình a? Thanh thanh thật thật trốn ở trụ sở dưới đất không tốt sao? Ta đối vô hạn sủ họ mì căn bản không có hứng thú a này. Rèn nhỉ ạ chỉ có thể một mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ, biểu tình kia thật giống như đang nói, Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, ngươi nhanh khuyên đủ ngươi cơ hữu ta. Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chú ý tới rèn nhỉ ạ quăng tới ánh mắt, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Mạ Đa Dạ. Rèn nhỉ ạ là cô nổ hạ nhỉ dạ, ngươi không cần có ý đồ với hắn. Cho nên, Mạ Đa Dạ có chút dương mắt, không thèm để ý chút nào nói, để hắn phản bội chạy trốn không được sao, giống ta lúc trước. Rèn nhỉ ạ. Khá lắm, để cho ta phản bội chạy trốn nói hết ra. Đến lúc đó Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ biết được tin tức, không được cho mình đến một bộ phi lôi thần trạm. Mạ Đa Dạ, ngươi đừng quên rèn nhỉ ạ là Tô Bị Dạ Mạ con nuôi. Hạt Hỉ Dạ Mạ lên giọng. Hạt Hỉ Dạ Mạ sự tình khác bên trên có thể thuận Mạ Đạ Dạ ý tứ, nhưng duy chỉ có đối với chuyện này không được. Nếu như Mạ Đạ Dạ lặng lẽ mang theo Rèn Nhi ạ rời đi, trời mới biết Tổ Bị Dạ Mạ sẽ làm ra chuyện gì. Với lại Rèn Nhi ạ là thôn hy vọng, tuyệt không thể đi theo Mạ Đạ Dạ rời đi. Suy nghĩ kỹ càng, đi theo ta, ngươi có thể trở thành cường giả chân chính. Mạ Đạ Dạ không để ý đến Hạt Hỉ Dạ Mạ, dương mắt nhìn về phía Rèn Nhi ạ. Xin lỗi Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta chỉ sợ không thể cùng ngài rời đi. Rèn Nhi ạ hít sâu một hơi, cự tuyệt Mạ Đạ Dạ mời, lại không mở miệng cự tuyệt, liền bị Mạ Đạ Dạ lôi kéo rời đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ biểu lộ không có biến hóa, nhưng này song đạm mạc con ngươi hiện lên một tia thoáng qua tức thì cô đơn. Hắn mời một lần nữa bị tộc nhân cự tuyệt đâu. Thật lâu, Mạ Đạ Dạ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà bình tĩnh. Tùy ngươi. Rèn Nhi ạ đột nhiên cảm giác được, cái này truyền thuyết bên trong giới Nhị Dạ Tu La, tựa hồ so với trong tưởng tượng càng thêm cô độc. Mặc dù không thể cùng ngài rời đi, nhưng ngài có thể thường xuyên đến tìm ta cho ngài nấu cơm. Hắn đột nhiên quỷ thần xui khiến nói một câu. Lời vừa nói ra, Jenny A hận không thể phiến mình lựa bàn tay. Ta đến tột cùng đang làm cái gì? Chương 231, tiểu tử, ký chương này quyển trục chương 231, tiểu tử, ký chương này quyển trục cụ trí hạ mạ đạ dạ hai mắt tỏa sáng, như thế cái đề nghị hay. Hắn sở dĩ động mời Jenny A rời đi tâm tư, nguyên nhân căn bản liền là tiểu tử này chủ nghệ không sai, mang theo trên người có thể thường xuyên ăn vào mỹ thực. Jenny A không đồng ý đi theo hắn rời đi, cái kia ngẫu nhiên tới để tiểu tử này nấu cơm cũng có thể tiếp nhận. Dù sao lấy thực lực của hắn chui vào cổ nổ hạ là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần không cho Mito cùng Tô bị dạ mạ hai cái này cảm giác lực mạnh giá hỏa phát giác liền không có vấn đề. Đi. Mạ Đạ Dạ lời ít mà ý nhiều nói. Senju Hashi Dạ Mạ gặp Mạ Đạ Dạ đáp ứng, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt Mạ Đạ Dạ không có ép buộc Rèn Nhỉ A đi theo rời đi, không phải cũng không dám tưởng tượng Tô bị dạ mạ biết chân tướng bộ dáng. Nếu như Rèn Nhỉ A đi theo Mạ Đạ Dạ rời đi thôn, vậy bọn hắn giả chết tin tức có cực lớn có thể sẽ bị Tô bị dạ mạ biết được. Hashi Dạ Mạ còn không có bại lộ thân phận dự định. Dù sao lấy Tổ bị dạ mạ thực lực còn không cách nào ngăn cản Mạ Đạ Dạ. Các loại thành công thuyết phục Mạ Đạ Dạ từ bỏ Nguyệt Nhãn kế hoạch, hắn mới có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Tổ bị dạ mạ cùng Mito trước mặt. Hạt Kỳ Dạ Mạ đại thúc, ngươi còn muốn rời đi thôn sao? Jenny A đột nhiên hỏi. Hạt Kỳ Dạ Mạ vô ý thức nhìn về phía bên cạnh bản thân, lập tức nhẹ gật đầu, "Ừm, chúng ta còn muốn rời đi thôn." Hắn lần này chỉ là vừa lúc đi ngang qua Hỏa Quốc, mới quấn lấy Mạ Đạ Dạ về thôn nhấm nháp Jenny A tay nghề, thuận tiện nhìn xem Mito cùng Suna. Chuyện bây giờ đã xong thành một nửa, còn lại một nửa liền muốn đi nhìn xem người nhà. Nhưng hắn lo lắng chui vào trong nhà sẽ bị Mito phát giác, từ đó làm cho giả chết sự tình bại lộ. Cho nên hắn trong lúc nhất thời lại có chút do dự. Jenny ạ, Mito cùng tiểu xú nạ gần nhất còn tốt chứ? Hatsuki ra mạ cười khổ hỏi. Hắn cuối cùng từ bỏ trở về thăm hỏi người nhà, chỉ có thể nghe ngóng bọn hắn hai năm này tình hình gần đây. Jenny ạ nhìn ra Hatsuki ra mạ xoắn suýt, Hatsuki ra mạ đại thúc, kỳ thật Mito Aji đã biết người giả chết sự tình. Cái gì? Hatsuki ra mạ trừng to mắt, Mito biết. Không có khả năng, hắn ẩn tàng tốt như vậy, Mito đêm hôm đó hẳn không có phát giác được mới đúng. Là cựu vĩ nói cho Mito Aji. Jenny A giải thích ngày đó phát sinh sự tình. Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc nhìn về phía Hashirama, hắn không nghĩ tới Hashirama giả chết sự tình ngay cả người thân cận cũng không biết. Gia hỏa này vì tìm tới mình thật đúng là nhọc lòng. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Hashirama cười gãi đầu một cái, Mito đã biết chân tướng A. Cứ như vậy hắn chẳng lẽ có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Mito trước mặt. Hashirama bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, Mạ Đạ Dạ, ngươi trước ở chỗ này chờ, ta về thăm nhà một chút Mito. Nói xong, thân hình hắn lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Uchiha Mạ Đạ Dạ liếc mắt Hashirama Mạ rời đi bóng lưng, lập tức lại đem ánh mắt rơi vào Rèn Nhỉ ạ trên thân. Rèn Nhỉ ạ gặp Mạ Đạ Dạ nhìn chằm chằm vào mình không nói lời nào, cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Căn bản muốn không biết gia hỏa này muốn làm gì. Hashirama Mạ đại thúc, ngươi mau trở lại a. Hắn hiện tại căn bản muốn không cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ một chỗ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhíu mày, luôn cảm giác tiểu tử này huyết mạch không thuần khiết. Chẳng lẽ là Uchiha cùng gia tộc khác kết hợp sản phẩm? Rèn Nhỉ ạ thực sự chịu không được Mạ Đạ Dạ ánh mắt, chuẩn bị mượn cớ rời đi phòng khách, cảm giác bị nhìn chằm chằm quá khó tiếp thu rồi. Mạ Đạ Dạ đại nhân, ta hiện tại muốn đi làm điểm tâm, ngài có cần phải tới một phần? Hắn lời nói này cũng chỉ là khách sáo, Mạ Đạ Dạ vừa rồi đã ăn cơm xong, vốn cho rằng sẽ bị cự tuyệt, ai có thể nghĩ Mạ Đạ Dạ lại gật đầu đáp ứng. Đi, cho ta làm một phần. Rèn Nhỉ ạ, gia hỏa này không phải mới ăn cơm xong sao? Làm sao còn phải lại ăn một phần bữa sáng? Nếu không phải nhìn thấy điểm lấm tấm đầu, hắn đều muốn hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi còn có vấn đề gì không? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn thấy Rèn Nhỉ ạ cứ thế tại nguyên chỗ, nhịn không được hỏi. Tiểu tử này đứng ở chỗ này làm cái gì? Chẳng lẽ không có nghe rõ chính mình nói lời nói? Mặc dù hắn vừa rồi ăn hai bát lớn cơm, nhưng bây giờ bụng lại có chút đói bụng. Đã tiểu tử này chủ động hỏi thăm, hắn nơi nào có cự tuyệt đạo lý? Không biết Hashirama Mạ lúc nào mới trở về, vừa vặn có thể ăn bữa sáng giết thời gian. Còn có thể nếm thử tiểu tử này làm điểm tâm trình độ như thế nào? Rèn Nhỉ ạ nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, không có vấn đề, ta cái này đi chuẩn bị ngay điểm tâm. Lời còn chưa dứt, hắn quả quyết thu lại trên bàn bát đũa, quay người đi đến phòng bếp. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem Rèn Nhỉ ạ vội vàng rời đi bóng lưng, bưng lên chén trà trên bàn khẽ nhấp một cái. Tiểu tử này đi theo Tổ Bị Dạ Mạ là thật có chút có tài. Chỉ tiếc Rèn Nhỉ ạ không nguyện ý đi theo mình rời đi, Tổ Bị Dạ Mạ thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghi. Bất quá tiểu tử này mới vừa nói, chỉ cần mình muốn ăn cơm, tùy thời đều có thể tới. Mã Đa Dạ cân nhắc tại Hỏa Quốc phủ cận tìm một chỗ cho ẩn thân, nghĩ như vậy ăn mỹ thực liền có thể dùng thời gian ngắn nhất đi vào Cổ Nộ Hạ. Chỉ là một mực tiến về Cổ Nộ Hạ quá phiền phức, với lại lấy thân phận của hắn thường xuyên vụng trộm đi vào Tô Bị Dạ Mạ trong nhà, ngày nào nếu là không thận bị Tô Bị Dạ Mạ phát hiện, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Xem ra chỉ có thể để tiểu tử này tới cửa phục vụ. Uchiha Mã Đa Dạ chuẩn bị đợi lát nữa để rèn nhị ạ ký cái thông linh khế ước, chờ ngày nào muốn ăn mỹ thực liền để thông linh thú đem hắn dẫn đi. Dạng này liền có thể cực lớn giảm xuống sự tình bại lộ khả năng. Không chỉ có ăn vào mỹ thực, còn không cần lo lắng thân phận bại lộ, đơn giản liền là nhất cử lưỡng tiện. Tại phòng bếp bận rộn rèn nhị ạ, còn không biết mình đã bị Uchiha Mã Đa Dạ ghi nhớ. Cho tới trước đều không có ăn cái gì, làm đồ ăn đều bị Mã Đa Dạ cùng hạt hỉ giả mạ nguyên xong. Hắn đang tại vò mì, định dùng còn lại thịt bò làm thịt bò bánh bao. Không có cách, trong nhà nguyên liệu nấu ăn chỉ còn lại có những thứ này. Đi qua nửa giờ bận rộn, cuối cùng làm ra 6 cái thịt bò bánh bao. Jenny A nhìn qua lồng hấp bên trong bánh bao, bất đắc dĩ thở dài. Hy vọng Mã Đa Dạ đại nhân có thể ăn ít một chút ta. Từ buổi sáng bận bịu sống đến bây giờ, một ngụm đồ vật cũng còn không có ăn đâu. Trong phòng khách, Uchiha Mã Đa Dạ ngửi được bay tới mùi thơm, hầu kết nhấp đô. Ngửi được bánh bao mùi thơm, bụng lại bắt đầu đói bụng, hẳn là hôm qua gì cả ngày đều không có ăn cái gì nguyên nhân. Tiểu tử này chú nghệ sắc thực có thể, chỉ là ngửi được mùi thơm cũng là người ta muốn ngừng mà không được. Chú nghệ phương diện, Uchiha Mã Đa Dạ nguyện gọi hắn là mạnh nhất. Tại Mã Đa Dạ ánh mắt mong chờ bên trong, Jenny A bưng một lồng bánh bao đi vào phòng khách. Mã Đa Dạ đại nhân, bánh bao chưng tốt. Mã Đa Dạ nhìn xem trên bàn bốc hơi nóng bánh bao, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Mã Đa Dạ đại nhân, ta trước chạy. Jenny A không để ý nóng đưa tay xuất ra hai cái bánh bao, bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu. Sợ ăn đến chậm bị người nào đó cướp sạch. Uchiha Mã Đa Dạ khỏe miệng co giật, tiểu tử này suy nghĩ nhiều. Hắn đường đường giới Nghị Dạ Tu La làm sao lại cùng hậu bối đoạt ăn? Cái này nếu như bị người truyền đi, hắn không cần mặt mũi sao? Uchiha Mã Đa Dạ yên lặng nhìn xem Jenny A đem bánh bao ăn hết tất cả. Mã Đa Dạ đại nhân, ngài không ăn sao? Jenny A lúc này mới phát hiện Mã Đa Dạ không có ăn bánh bao. Ta không nói bụng. Mã Đa Dạ nói xong móc ra một phần khế ước quyển trục đặt lên bàn. Tiểu tử, ký chương này quyển trục. Chương 232, thức ăn ngoài khế ước chương 232, thức ăn ngoài khế ước. Jenny A nhìn xem trên bàn thông linh khế ước, lập tức minh bạch Uchiha Mã Đa Dạ điểm tiểu tâm tư kia. Cái này, đây là thức ăn ngoài khế ước. Xem ra sau này nấu cơm còn muốn cung cấp tới cửa phục vụ. Đáng giận, ăn cơm liền ăn cơm, làm sao còn đốt thức ăn ngoài nữa nha. Quá mức a. Ngay cả ăn mang cầm. Chuyện này liền không thể chờ hắn học được phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn lại nói sao? Đến lúc đó liền có thể dùng phi lôi thần âm dương hỉ dị xỉn đưa hàng tới cửa. Lại nói, Mã Đa Dạ không có thể làm cho mình cho hắn làm cả đời cơm a. Mã Đa Dạ đến lúc đó thức tỉnh gì nệ gặng, có thể triệu hồi ra ngoại đạo ma tượng âm dương gẹt mặt đến kéo dài tính mạng. Giống như có thể sống một đoạn thời gian rất dài. Jenny A đã có thể tưởng tượng ra được Mã Đa Dạ già 70-80 tuổi, còn la hét để cho mình nấu cơm cho hắn chẳng cảnh. Uchiha Mã Đa Dạ hẳn là sẽ không làm như vậy, đúng không? Nếu quả thật dám dạng này, cũng đừng trách hắn nổ dưỡng khí quản. Lao già lớn tuổi liền thành thành thật thật đi chết a. Jenny A mặc dù nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, nhưng mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài. Hiện tại Mã Đa Dạ chính vào trắng niên, để cho mình tới cửa phục vụ liền tới nhà phục vụ đi, căn bản không thể chơi vào. Chỉ có thể nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, quân tử báo thù 30 năm không muộn. Kỳ nó, có thể cùng ta liên hệ. Uchiha Mã Đa Dạ âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần tiểu tử này ký quyển trục, muốn ăn cơm cũng không cần chạy tới Cổ Nộ Hạ, trực tiếp để hắn mang theo nguyên liệu nấu ăn tới cửa nấu cơm. Đương nhiên, hắn Uchiha Mã Đa Dạ từ trước tới giờ không đi ăn chùa, đến lúc đó có thể chỉ đạo tiểu tử này tu luyện, toàn khi hắn tới cửa nấu cơm thù lao. Jenny A nhìn chằm chằm trước mắt quyển trục, không chút do dự cắn nát ngón cái, máu tươi thuận đầu ngón tay nhỏ xuống, đàng hoàng ký lên thông linh quyển trục. Uchiha Mã Đa Dạ hài lòng nhẹ gật đầu, khóe miệng nhỏ không thể thấy dương lên. Tiểu tử này rất bên trên nói, thật sự là càng xem càng ưa thích. Tiểu tử, thật không nguyện ý cùng ta rời đi sao? Mã Đa Dạ chưa từ bỏ ý định lần nữa hỏi thăm. Jenny A lưu tại sẻn rủ Tô Bị Dạ Mã bên người là thật quất tài, chẳng đi theo hắn cùng một chỗ thực hiện nguyệt nhãn kế hoạch. Mã Đa Dạ chú ý tới Jenny A xạ dìn gặng là ba câu ngọc, có thể tại cái tuổi này mở ra ba câu ngọc thiên phú rất mạnh, thêm chút dẫn đạo liền có thể thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gặng. Đến lúc đó có thể trở thành hắn thực hiện lý tưởng trọng yếu trợ thủ. Dạng này người giữ ở bên người mới có thể phát huy lớn nhất giá trị. Đối mặt Mã Đa Dạ lần nữa ném tới cành ô liu, Jenny A vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Mã Đa Dạ đại nhân, ta ở trong thôn rất tốt, để hắn tới cửa phục vụ coi như xong, kết quả còn muốn đem hắn đào đi. Uchiha Mã Đa Dạ thật sâu nhìn hắn một cái, không nhắc lại chuyện này. Tiểu tử này đã triệt để bị Tổ Bị Dạ Mạ tên kia tẩy não. Nếu không phải xem ở hạt hy dạ mạ trên mặt mũi, hắn đã sớm giết chết Tổ Bị Dạ Mạ. Không chỉ có sát hại đệ đệ, còn tẩy não hắn nhìn chúng hậu bối. Đáng tiếc, thật vất vả nhìn chúng hậu bối lại bị Tổ Bị Dạ Mạ thay hoạn. Trong lúc nhất thời, Mã Đa Dạ đối xẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ càng thêm chán ghét. Nguyên bản còn muốn mời Jenny A gia nhập nguyệt nhãn kế hoạch, hiện tại xem ra chỉ có thể tuyển cái khác người khác. Jenny A ngồi tại Uchiha Mã Đa Dạ đối diện, sống lưng lưng đỉnh đến thẳng tắp, hai tay quy củ địa đặt ở trên đùi, tựa như là gặp được nghiêm túc trưởng bối hải tử như vậy chân tay luôn cuống. Quá mẹ nó lung túng. Hắn cùng Mã Đa Dạ căn bản muốn không quen, hai người không có cộng đồng chủ đề có thể nói. Hạt Kỳ Dạ Mạ đại thúc, ngươi làm sao vẫn chưa về? Mau đưa ra hỏa này lĩnh đi a.
Uchiha Mạ Đạ Dạ ngón tay thon dài vớt ve chén trà biên giới, Zenny ạ thấy thế vội vàng cấp chén trà của hắn rót đầy.
Mạ Đạ Dạ đại nhân, cẩn thận nóng.
Hiện tại chỉ muốn Hạt Kỳ Dạ Mạ đại thúc nhanh lên trở về, hắn một chút đều không muốn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ một chỗ.
Gia hỏa này phát ra cảm giác gáp bách quá mạnh, khiến cho Zenny ạ cũng bắt đầu đang suy nghĩ, muốn hay không tại trong ấm trà hạ độc.
Người cường đại cỡ nào chúng hắn nghiên cứu chế tạo độc đều phải chết, dù là người này là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không ngoại lệ.
Chỉ là Mạ Đạ Dạ không có đối với hắn biểu hiện ra ác ý, khiến cho hắn không có động thủ lý do.
Bất quá Zenny ạ cảm giác Mạ Đạ Dạ nhìn mình ánh mắt là lạ.
Tobi Dạ Mạ đối với ngươi như vậy?
Uchiha Mạ Đạ Dạ đột nhiên hỏi thăm.
Tiểu tử này nãy giờ không nói gì, hắn làm trưởng bối quan tâm một cái trong tộc hậu bối không có vấn đề à?
Tobi Dạ Mạ đại thúc đối với ta rất tốt.
Zenny ạ nhu thuật nói.
Xén dù Tobi Dạ Mạ lao tiểu tử này đối với hắn rất không tệ, theo thời gian trôi qua, hai người đã bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm.
Zenny ạ không dám ở Mạ Đạ Dạ trước mặt nói Tobi Dạ Mạ nói xấu. Vạn nhất hắn cảm thấy khó chịu đi đem láo tiểu tử kia giết làm sao bây giờ?
Khả năng này phi thường lớn.
Dù sao Mạ Đạ Dạ đã sớm nhìn Tobi Dạ Mạ khó chịu.
Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy nhăn nhăn lông mày, hiển nhiên hắn không thích dạng này đáp án.
Tobi Dạ Mạ gia hỏa này làm sao có thể sẽ không ngược đãi Uchiha hài từ đâu?
Lấy hắn đối Tobi Dạ Mạ hiểu rõ, tuyệt đối không khả năng dễ dàng buông tha Uchiha.
Tám thành tiểu tử này bị Tobi Dạ Mạ ngược đãi cũng không biết,
hẳn là thuộc về loại kia, bị người bán cũng còn thay người kiếm tiền thiếu thông minh.
Thật tốt hài tử, lại bị Tobi Dạ Mạ thay hoạn.
Nếu như lúc ấy tộc nhân nguyện ý đi theo mình rời đi, loại chuyện này liền sẽ không phát sinh.
Cây đao kia là của ngươi sao?
Uchiha Mạ Đạ Dạ giật ra chủ đề, chỉ vào trên bàn, vô cấu, hỏi.
Ân, đây là Tobi Dạ Mạ đại thúc tặng cho ta lễ vật.
Zenny ạ biết Mạ Đạ Dạ nhận ra đây là ý dù nã đao.
Mạ Đạ Dạ đại nhân, nếu như ngài muốn thì lấy đi a.
Nói xong, hắn đem thái đao đặt ở Mạ Đạ Dạ trước mặt trên mặt bàn.
Mặc dù đây là sẻn rủ Tobi Dạ Mạ tịch thu được chiến lợi phẩm, nhưng Uchiha Mạ Đạ Dạ muốn lấy đi, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt.
Dù sao cây đao này đối Mạ Đạ Dạ có ý nghĩa là thủ.
Dù sao hắn hiện tại phi thường có tiền, có thể chế tạo lần nữa một thanh vũ khí.
Uchiha Mạ Đạ Dạ ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trên bàn thái đao, một hồi lâu mới rời ánh mắt.
Người thù a.
Hắn cảm thấy cây đao này lưu tại Zenny ạ bên người không có chỗ xấu, đến lúc đó còn có thể tự mình dạy bảo hắn đủ chỉ hạ lưu kiếm thuật.
Tựa như là lúc trước mình dạy bảo Izuna.
Tốt, Mạ Đạ Dạ đại nhân.
Zenny ạ đem đao thu hồi, để ở một bên đao trên kệ.
Zenny ạ một lần nữa trở lại vị trí bên trên. Lần này Mạ Đạ Dạ không tiếp tục mở miệng hỏi thăm.
Hai người không nói một lời, cứ như vậy ngồi lặng lặng.
Zenny ạ thỉnh thoảng dùng trà ấm cho Mạ Đạ Dạ cái chén rót đầy, dùng cái này đến làm dịu nội tâm xấu hổ.
Zenny ạ trong lòng chưa tính toán gì lần cầu nguyện Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc nhanh lên trở về, hắn không muốn cùng ngủ trí Hạ Mạ Đạ Dạ một chỗ, quá bị đè nén.
Không biết qua bao lâu, Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ rốt cuộc đã đến.
Ha ha ha, Mạ Đạ Dạ để cho ngươi chờ lâu.
Zenny ạ nhìn thấy Hạt Hỉ Dạ Mạ đến, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Đã tới, chúng ta liền đi đi thôi.
Uchiha Mạ Đạ Dạ thanh âm rất nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị.
Tiểu tử này vừa rồi một mực cho hắn châm trà, hiện tại bụng ăn không tiêu, cần ra ngoài tiêu cơm một chút.
Nói xong, thân ảnh của hắn đã đi tới cổng.
Zenny ạ, chúng ta lần sau trở lại thăm ngươi.
Hạt Hỉ Dạ Mạ chỉ tới kịp cùng Zenny ạ lên tiếng chào, liền vội vàng đi theo Mạ Đạ Dạ rời đi.
Lại không nhanh theo sau liền không tìm được Mạ Đạ Dạ tung tích.
Zenny ạ đi vào cửa sân vừa định đưa tiễn hai người, bốn phía nhưng không có thân ảnh của bọn hắn.
Không hổ là giới Nị Dạ Tu La cùng Nị Dạ Chi Thần, trong chớp mắt liền biến mất không thấy.
Đợt. Ha 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 ha.
Ha ha ha.
Anh.
Chương 233, bắt quái đại giới chương 233, bắt quái đại giới lão bản, con cá này, cạo vảy đi nội tạng.
Cô nô hạ buổi sáng chợ bán thức ăn rộn rộn ràng ràng, Zenny A ngồi xổm ở thủy sản trước sạn, đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lên một đầu màu mỡ cá hồi.
Senju Tô bị dạ mạ tối hôm qua mua được nguyên liệu nấu ăn đều bị Senju Hạt Hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đã dạ cái này hai ăn hàng huyết băng.
Vì không cho hắn phát giác dị dạng, đành phải đến trên thị trường mua một phần trở về.
Giữa chưa tốt cho hắn làm tốt đưa qua.
Loại này con lao tiểu tử kia cho Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ nấu cơm cảm giác thật đúng là mẹ nó kích thích.
Liên cùng yêu đương vụ trộn.
Zenny ạ lo lắng Tobi Dạ Mạ đông nhiên trở về thấy cảnh này, cũng may lão tiểu tử kia ở văn phòng xử lý chính vụ, căn bản không có thời gian trở về.
Sau này không cần lại lo lắng sự tình bại lộ, Mạ Đạ Dạ trước khi đi để hắn ký tên thông linh khế ước, liền có thể tự mình đưa hàng tới cửa, cũng không tiếp tục sợ lao tiểu tử kia phát hiện.
Phiền toái duy nhất liền là như thế nào kiếm cớ ra thôn.
Bất quá Zenny ạ đã nghĩ kỹ đối sách, đến lúc đó tùy tiện xác nhận một cái nhiệm vụ liền có thể quang minh chính đại rời đi.
Hắn thân là làng lá nhiệm vụ của ma, thỉnh thoảng xác nhận mấy cái nhiệm vụ không phải chuyện rất bình thường sao?
Lao tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không phát giác vấn đề.
Hắn không nghĩ tới cùng Mạ Đạ Dạ gặp nhau sẽ là cảnh tượng như vậy, không chỉ có không có làm đến quyền đả Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngược lại còn bị bách thành một cái đưa hàng tới cửa đầu bếp.
Không hổ là giới Nị Dạ Tu La, hắn cảm thấy xấu hổ một mực hướng Mạ Đạ Dạ trong chén châm trà nước, kết quả đối phương uống xong tràn đầy một tấm trà trà, quả thực là không có đứng dậy trải qua một lần nhà vệ sinh.
Tại bàng quang dung lượng phương diện rèn Nị A triệt để bội phục.
Mấu chốt cho Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ nấu cơm coi như xong, còn khiến cho lén lút cùng yêu đương vụ trộm.
Zenny ạ sợ bị lao tiểu tử kia phát hiện, không phải cũng không biết như thế nào đi giải thích.
rõ ràng đã sửa họ Sẻn Dù, lại cùng Uchiha tiền nhiệm tộc trưởng có không minh bạch quan hệ. Lấy hắn đối Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ hiểu rõ, biết chân tướng trời mới biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Hai người thật vất vả tạo dựng lên ràng buộc, rất có thể sẽ bởi vậy sụp đổ. Kỳ thật Jenny ạ không muốn dạng này, nhưng ai để hắn đã đáp ứng Hashirama mà đại thúc. Vì Sẻn Dù Hashirama chỉ có thể bị khuất Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ. Không biết Hashirama kẻ ngần cùng Mã Đạ Dạ Sen lẫn trong cùng một chỗ, có thể hay không khuyên hắn từ bỏ nguyệt nhãn kế hoạch. Jenny ạ cảm thấy thành công khả năng không cao, Uchiha Mã Đạ Dạ ý chí phi thường kiên định, tuyệt sẽ không bởi vì người khác dăm ba câu liền lựa chọn từ bỏ lý tưởng. Thuộc về loại kia không đụng nam tưởng không quay đầu lại bướng bỉnh tính cách. Chuyện này không tới phiên hắn để ý tới, vẫn là giao cho tương lai nhân vật chính đoàn xử lý. A nói khó nghe điểm, hắn có thể hay không sống đến 4 trận chiến đều là một tần số. Dù sao ai cũng không biết ngày mai cùng ngoại ý muốn ai tới trước. Jenny ạ có chút hiếu kỳ, chờ hắn chết rồi, có thể hay không bị người hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy đi ra. Nếu quả thật bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẹn sấy chẳng phải là lại có thể lại sống một đoạn thời gian. Ngay tại Jenny ạ suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo mang theo treo chọc giọng nữ từ phía sau lưng chuyển đến. Jenny ạ Kun, sáng sớm liền đến cho Tổ Bị Dạ Mạ lao sư mua sắm buổi trưa nguyên liệu nấu ăn sao? Jenny ạ quay đầu, trông thấy ủ tạ tản cổ hạt mang theo giỏ rau đứng ở phía sau, cười híp mắt nhìn xem hắn. Nàng hôm nay không có mặc đồ nỉ ra buộc, mà là chụp vào một kiện thanh lịch màu trà kimono, nhìn lên đến để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nếu như xem nhẹ trong mắt nàng, cái kia bôi bắt quái quang mang lời nói. U tạ tản cô hạt một mực rất ưa thích Jenny ạ cùng Tô Bị Dạ Mạ lao sư ở chung hình thức, bọn hắn mặc dù là dưỡng phụ cùng con nuôi quan hệ, nhưng lại so với bình thường phụ tử quan hệ càng khiến người ta hâm mộ. Nàng trong âm thầm không có thiếu cùng ngũ chỉ hạ cả gệ mì bọn hắn nghị luận chuyện này. Cô Hà Jenny ạ gật gật đầu, xem như chào hỏi. U tạ tản cô Hà xích lại gần chút, hạ giọng, Jenny ạ Kun, ngươi hôm qua quên cho Tổ Bị Dạ Mạ lao sư nấu cơm. Nàng danh manh chừng mắt nhìn, không có bị mang a. Jenny ạ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên ngạo kiểu thần sắc. Lao tiểu tử kia không dám mang ta. U tạ tản cô Hà sững sờ, lập tức cười ha ha, không biết là bị Jenny ạ dáng vẻ cho cười, vẫn là bị lời hắn nói cho cười. Ngươi cười cái gì? Jenny ạ khó chịu nói, ta nói đến đều là thật. Ừ, U Tạ Tản Cổ Hàn gật gật đầu, vẫn như cũ che miệng cười khẽ. Toàn bộ Cổ Nộ Hạ, dám xưng hô như vậy Tô Bị Dạ Mạ lão sư, ngoại trừ Mito đại nhân, cũng chỉ có Jenny ạ. Nếu không phải hôm qua tận mắt thấy Jenny ạ sốt ruột bận bịu hoảng rời đi, nàng kém chút liền muốn tin tưởng đâu. Jenny ạ côn quá ngạo kiểu đi. Trong óc nàng hiện ra Jenny ạ vô cùng đáng thương cho Tô Bị Dạ Mạ lão sư nói xin lỗi chẳng cảnh. Uy, ta nói đều là thật. Jenny ạ chưa từ bỏ ý định tiếp tục lặp lại một lần. Hắn cảm giác Cổ Hàn trong đầu không có đang suy nghĩ gì sạch sẽ sự tình. Cái tuổi này nữ sinh liền là ưa thích muốn một chút đồ vật loạn thất bát tao. Jenny ạ tiếp nhận lão bản đưa tới cá, bỏ vào giỏ thức ăn, ngươi chậm rãi cười, ta đi về trước. Loại chuyện này giải thích một lần là có thể, một mực giải thích có loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác. Hắn không có con lác, Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ lao tiểu tử kia thật đúng là không dám mắng mình. Nếu như ngày nào thật bị mắng, vậy liền lựa chọn bãi công, để lao tiểu tử kia tự mình làm cơm đi. Làm nhiều năm như vậy đầu bếp, không có công lao cũng có khổ lao. Với lại lao tiểu tử kia cũng không dám làm ra ăn no rồi mắng đầu bếp sự tình. Jenny Akun, ngươi đừng đi a. U Tạ Tản Cổ Hàn vừa muốn ngăn cản, Jenny ạ đã rời đi. Nàng còn muốn từ Jenny ạ trong miệng nghe ngóng 1.8 quả đâu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi lần sau. Ngươi trẻ tuổi, ngươi còn không có trả tiền đâu. Chủ quán lúc này mới nhớ tới vừa rồi mua cá thanh niên không có đưa tiền. Hắn vừa định đi lên truy, lại phát hiện đối phương đã dung nhập đám người không thấy. Lão bản ảo não thở dài, lập tức đem ánh mắt rơi vào lúc trước cùng thanh niên nói chuyện với nhau thiếu nữ trên thân. Vị tiểu thư này, ngươi nhìn. U Tạ Tản Cổ Hàn. Khả năng này liền là ưa thích bắt quái đại giới a cuối cùng ngũ tạ tản cổ hạt thay Jenny ạ thanh toán xong cá hồi tiền. Sẻn Dù Tô Bị Dạ Mạ dinh thự. Jenny ạ vừa về đến nhà, liền thấy ủ rủ Mạ Kỳ Mito đã đứng ở trong sân chờ. Mito Aji, ngài sao lại tới đây? Hắn ẩn ẩn đoán được đối phương là bởi vì Hạt Hỉ Dạ Mạ sự tình mà đến, không biết Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc cùng nàng nói cái gì. Jenny ạ, Hạt Hỉ Dạ Mạ về thôn sự tình ngươi biết ta. Ủ rủ Mạ Kỳ Mito lộ ra nụ cười vui vẻ. Giả chết rời đi thôn 2 năm trước phu, và hôm nay rốt cục trở về nhìn nàng. Ta biết. Jenny A nhẹ gật đầu. Vốn cho rằng Vũ Vũ Mạ Kỳ Mito sẽ truy vấn liên quan tới Hạt Hỉ Dạ Mạ sự tình, kết quả nàng không tiếp tục hỏi thăm việc này, ngược lại chủ động rời đi chủ đề. Jenny A, tiểu Su Na nhanh đến đi học tuổi rồi, làm phiền ngươi cùng Tổ Bị Dạ Mạ nói một tiếng. Không có vấn đề, Mito Aji. Jenny A không do dự, lập tức đáp ứng. Xem dù Tổ Bị Dạ Mạ thân là học viện nghị gia hiệu trưởng, an bài Su Na tiến tốt nhất lớp liền là chuyện một câu nói. Với lại lấy Su Na thiên phú, coi như không có đặc thù chiếu cố cũng có thể tiến vào tốt nhất lớp. Đã có quyền hạn, vì cái gì không sử dụng đây? Thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ chớp mắt Sú Nạ nha đầu kia muốn lên học viện nỉ dạ. Đến lúc đó rèn nỉ ạ dự định tự mình đưa Sú Nạ đi học, thuận tiện nhìn xem có thể hay không gặp được tương lai họ rổ xì ma cùng gì rẻ ra. Hai người này đều là nhân tài. Chương 234, đương nhiên là ngồi nhìn chương 234, đương nhiên là ngồi nhìn đại thúc, cơm chưa cho ngươi đưa tới. Hồ cả văn phòng, rèn nỉ ạ mang theo hộp cơm đúng giờ đưa cơm. Sen dù Tô Bị Dạ Mạ dương mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này hôm nay đúng giờ chuẩn chút, không có trễ. Rèn nỉ ạ đem hộp cơm đặt lên bàn. Xúc lên cái nắp trong nháy mắt, bốc hơi nhiệt khí từ đó toát ra, hắn từ đó xuất ra một bàn sắc cá hồi, một bàn xào thịt bò còn có một bát vị tăng canh. Đây đều là buổi sáng cho Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hy Ra Mạ làm đồ ăn, vừa rồi lại lần nữa làm một phần đưa tới. Dù sao nghiên cứu cách làm mới quá phiền toái. Xén dù Tô bị Dạ Mạ thả ra trong tay còn chưa xử lý xong văn bản tài liệu, ánh mắt rơi vào trên bàn mỹ thực bên trên. Sắp đến kim hoàng cá hồi phần bụng có chút hở ra, tản ra mùi thơm mê người. Thịt bò phiến độ dày đều, xanh đỏ tiêu tơ tại trong đó tô điểm, nước tương hiện ra mê người rực rỡ. Vị tăng canh nhiệt khí bốc hơi lên, bên trong chìm nổi lấy đậu hũ khối, mang theo nồng đậm đậu hương. Cuối cùng có thể ăn buổi sáng cơm. Xén dù Tô bị Dạ Mạ hầu kết nhấp đô, tiếp nhận rèn ni ạ đưa tới bắt đũa, dẫn đầu đưa tay kẹp hướng sắc cá hồi. Thứ nhất đua rơi vào bụng cá. Răng cắn nát xốp giòn ra sẽ suna, thì cá hương khí trong nháy mắt ở trong miệng tràn ngập ra. Tô bị Dạ Mạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lông mày có chút dương lên mấy phần, đối thịt cá hương vị phi thường hài lòng. Thịt cá bên ngoài xốp giòn trong mềm, nước tương mặn tươi vừa đúng thể hiện thịt cá ngọt nào. Hắn nhấm nuốt tốc độ không tự giác điệu tăng nhanh chút. Cái này cá hồi thật mới mẹ a, không hổ là mình tự tay chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Tô bị Dạ Mạ đột nhiên cảm thấy, đầu này cá hồi so với hôm qua mua được phải lớn hơn không thiếu. Cảm thấy tối hôm qua mua về hai đầu cá hồi đều không có lớn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là mình nhớ lầm? Hẳn là trời tối không có chú ý nhìn, cho nên nhớ lầm. Hắn ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Xem dù Tô bị Dạ Mạ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, hôm qua mua được hai đầu cá hồi sáng nay bị Hữu Trí Hạ Mạ Đạ Dạ cùng đại ca ăn. Coi như Rèn Nhi à thật nói như vậy, hắn còn chưa nhất định sẽ tin tưởng đâu. Tiếp theo là xào thịt bò. Cửa vào trong ngáy mắt, nước thịt tại trong miệng bắn ra. Tô bị Dạ Mạ con mắt có chút nheo lại, đây là hắn trong lúc lơ đãng toát ra thỏa mãn. Đũa tại trong mâm điểm nhẹ, lại kẹp lên mảnh thứ hai, sau đó bưng lên vị tăng canh, cái miệng nhỏ nhấm nháp bắt đầu. Rèn Nhi à ngồi tại Tô bị Dạ Mạ đối diện, hắn cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi quan sát lao tiểu tử này ăn cơm bộ dáng. Vì giết thời gian, tùy ý cầm lấy văn kiện trên bàn lật lên xem đến. Ân. Hắn lông mày nhíu lại, bị trên văn kiện nội dung hấp dẫn lấy. Làng xương mù cùng nham ẩn thôn chiến tranh đi tới gay cấn giai đoạn, song phương không có đình chỉ chiến tranh dự định. Trước mắt giới mỹ giả chỉ có vụ ẩn cùng nham ẩn chiến tranh còn tại tiếp tục, hồ dù kỳ gần chết cũng không, căn bản không người nào nguyện ý đầu hàng. Xem ra bọn hắn đồng quy vu tận liền trong khoảng thời gian này. Hai người chết đối cổ nổ hạ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Không cảm giác không kém gì xẻn rủ Tô bị Dạ Mạ, còn có thể sử dụng trần độn cường đại như vậy chiêu thức, không chỉ có như thế, gia hỏa này còn có thể phản ứng vỏ sò đâu. Dù sao Rèn Nhi ạ là không muốn gặp đối thủ như vậy. Hồ dù kỳ gần chết cũng giống như thế, chỉ là ẩn thân điểm này cũng là người ta cảm thấy nhức đầu. Người cũng còn không nhìn thấy, liền bị đánh lén, cái này khiến người khác đánh như thế nào? Hai người đồng quy vu tận không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, tốt địch nên qua kín, đều đã chết mới tốt. Không phải bọn hắn ngày nào tiến đánh Hoa Quốc, liền phiền toái. Xén dù Tô bị Dạ Mạ chú ý tới Rèn Nhi ạ lật xem văn bản tài liệu, ngược lại không nói gì thêm, vẫn như cũ phối hợp ăn cơm. Tiểu tử này còn chưa trở thành hộ cả, liền không kịp chờ đợi muốn phê duyệt văn kiện. Ha ha, trước đó không phải nói đối hộ cả không có hứng thú sao? Bất quá là chuyện tốt, tiếp qua mấy năm hắn liền có thể về hưu đem hộ cả vị trí tặng cho Rèn Nhi ạ. Tin tưởng tiểu tử này có thể trở thành một cái hoàn mỹ hộ cả. Xén dù Tô bị Dạ Mạ chậm rãi để đua xuống, định thi tiểu tử này, nhìn hắn có thể không thể trả lời mình nói lên vấn đề. Vũ ẩn cùng nham ẩn chiến tranh ngươi thấy thế nào? Rèn Nhi ạ nghe vậy quả quyết đem văn bản tài liệu thả lại trên bàn, sau đó dựa vào ghế, một mặt không quan trọng. Thấy thế nào? Ta đương nhiên là đang ngồi nhìn. Hắn không phải liền là nhàn rỗi nhàm chán, nhìn xem văn bản tài liệu giết thời gian sao? Lao tiểu tử này làm sao còn tới hỏi mình vấn đề? Nếu nói như vậy, vậy hắn liền không nhìn. Xèn dù Tô bị Dạ Mạ, cứng rắn, nắm đấm của hắn cứng rắn. Tiểu tử này tuyệt đối là cố ý chọc giận mình. Chớ sinh khí, ăn cơm trước. Hắn cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, thức thời không tiếp tục hỏi, một lần nữa cầm lấy đũa ăn cơm. Rèn Nhi ạ khoe miệng có chút dương lên, một lần nữa cầm lấy một phần văn bản tài liệu lật xem bắt đầu. Muốn cho mình trở thành hộ cả, không có cửa đâu. Vẫn là câu nói kia, làm hộ cả đều là ngớ ngẩn. Với lại hắn hiện tại còn tiếp một cái tới cửa phục vụ sống, càng thêm sẽ không nguyện ý đảm nhiệm hộ cả. Làm hộ cả loại khổ này việc phải làm, vẫn là để đạn rồ tên kia tới đi. Tin tưởng tên kia tuyệt đối sẽ rất tình nguyện. Dù sao đạn rồ thật sự là quá muốn làm hộ cả, nằm mộng cũng nhớ. Lúc ấy chỉ là cho đạn rồ làm một cái lên làm hộ cả mỹ thuật, kết quả cho hắn vui cũng không nguyện ý tỉnh lại. Rèn Nhi ạ buồn bực ngắn ngẩm địa liếc nhìn văn kiện trên bàn, những văn kiện này càng xem càng không có gì hay. Nếu là lên làm hổ cạ suốt ngày xử lý văn bản tài liệu, còn không phải lấy mạng của hắn a. Trong lòng càng thêm kháng cự đảm nhiệm hổ cạ chuyện này. Cũng may xẻn rủ Tô bị Dạ Mạ đem mang tới đồ ăn ăn hết tất cả, Rèn Nhi ạ lập tức bắt đầu thu thập trên bàn bắt đũa. Cuối cùng có thể rời đi, văn phòng thật nhàm chán. Tiểu tử, ngươi thật giống như rất gấp rời đi. Xẻn rủ Tô bị Dạ Mạ chú ý tới Rèn Nhi ạ vui vẻ bộ dáng, nhịn không được hỏi. Đương nhiên, văn phòng quá nhàm chán. Rèn Nhi ạ một bên thu thập, vừa nói, ở chỗ này xử lý một ngày văn bản tài liệu, cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào? Không đúng, thậm chí còn không bằng đi ngồi tù đâu. Rèn Nhi ạ trong tiềm thức hổ cả đã cùng ngồi tù vẽ lên nhỏ hơn tương đương số. Xén dù Tô bị Dạ Mạ nghe nói như thế, hai bên huyệt thái dương thẳng thình thịch, thật không thể hảo hảo giáo huấn một cái Rèn Nhi ạ. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng làm càn. Rèn Nhi ạ không để ý đến xén dù Tô bị Dạ Mạ sắc mặt, cầm lên hộp cơm trực tiếp rời đi hổ cả văn phòng. Đúng, đại thúc. Rèn Nhi ạ vừa đi tới cửa, đột nhiên nhớ tới Mito Aji nhắc nhở. Học viện nhị dạ sắp khai giảng, đến lúc đó nhớ kỹ cho Sù Nạ an bài tốt nhất lớp. Cá nhân liên quan, đi cửa sau cái này một hồi, Cố Nộ hạ cơ hồ không ai có thể so ra mà vượt Sù Nạ nhà đầu kia. Đi, ta đã biết. Sen dù Tô Bị Dạ Mạ nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Rèn Nhị ạ rời đi. Các loại Rèn Nhị ạ rời phòng làm việc, Tô Bị Dạ Mạ bất đắc dĩ đứng dậy tới cửa giữ cửa một lần nữa đóng lại. Tiểu tử này tiến đến không gõ cửa coi như xong, đi còn không biết đóng cửa, khiến cho hắn mỗi lần đều muốn đi tới đóng cửa. Mấu chốt mỗi lần nói, Rèn Nhị ạ đều là gật đầu đáp ứng, sau đó ngày thứ hai vẫn như cũ như thế. Dần dà, hắn liền không còn nhắc lên việc này. Sen dù Tô Bị Dạ Mạ yên lặng thở dài, đi vào bên cửa sổ nhìn phía xa Rèn Nhị ạ rời đi thân ảnh, rơi vào trầm tư. Nên như thế nào mới có thể lắc lư tiểu tử này đảm nhiệm hộ ca đâu? DS, bày nát chỉ có xẻ rộ lần cùng vô số lần, hôm nay vẫn như cũng là vô số lần bên trong một lần, anh. Chương 235, kinh nghiệm lời tuyên bố chương 235, kinh nghiệm lời tuyên bố Rèn Nhị ạ thúc thúc, ta có thể không đi học viện nhị dạ sao? Senju Hashi dạ mạ dinh thự, Rèn Nhị ạ vừa qua khỏi đến liền thấy Uzuma Kimito nắm sủ nạ tại cửa ra vào chờ. Suna nhìn thấy Rèn Nhị ạ tới, tiểu cô nương chớp ngập nước mắt to, một mặt ủy khuất ba ba biểu lộ. Nàng trong nhà không có chơi chắn đâu, căn bản muốn không sớm địa liền đi đến trường. Đến trường về sau liền muốn mỗi ngày sáng sớm, cũng đã không thể tùy tiện ngủ nướng. Không thể a. Rèn Nhị ạ mặt mỉm cười. Nha đầu này còn không có đến trường liền bắt đầu ghét học được sao? Đã có lúc ấy mình phong phạm. Nhớ tới năm đó ở học viện nhị ra ngủ thời gian, trong lòng của hắn không khỏi có chút hoài niệm. Ngoại trừ thực chiến chương trình học, văn hóa khóa không phải đang ngủ liền là đang chuẩn bị đi ngủ. Nguyên nhân chính là như thế mới phát huy thất thường, Quang Vinh lấy được văn hóa khóa 5 điểm ưu tú thành tích. Đây cũng là Rèn Nhị ạ đời này rửa sạch không xong chỗ bẩn, nhưng cũng may chỉ có Sẻn Dụ Tổ Bị Dạ Mạ cùng ngay lúc đó những cái kia đồng môn biết chuyện này. Văn hóa khóa 5 điểm thành tích, trực tiếp sáng tạo ra học viện Nhị Dạ lịch sử thấp nhất phân, đến nay đều không ai có thể siêu việt. Về sau học sinh nghe nói có người thành tích văn hóa có thể thi đến 5 điểm, mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cơ hội trở thành nhập học tân sinh trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Cũng may Rèn Nhị ạ bối cảnh rất cường đại, các lão sư không dám nói ra tên của hắn, chỉ biết là giới thứ nhất xuất hiện văn hóa khóa thi 5 điểm tiền bối. Xin sớm tốt nghiệp Rèn Nhị ạ căn bản không biết được chuyện này, coi như biết cũng không dám biểu lộ ra. Chỉ cần không thừa nhận liền sẽ không có người biết được việc này. Chỉ sợ không có người sẽ biết, đám người tôn kính, Cố Nộ hạ tuyệt mệnh độc sư Rèn Nhị ạ đại nhân đã từng sáng tạo ra học viện nhị dạ thấp nhất phân lịch sử ghi chép. Rèn Nhị ạ, tiểu Su Nạ liền nhờ ngươi. Uzuma Kimito cười cùng Rèn Nhị ạ lên tiếng chào. Không có vấn đề, Mito Aji. Rèn Nhị ạ đi tới gần dắt Su Nạ tay nhỏ, Su Nạ, chúng ta đi vào đến. Rèn Nhị ạ thúc thúc, ta không muốn đi đến trường. Su Nạ đối đầu học phi thường kháng cự, chỉ vào cách đó không xa Ly Hoa nói ra, Ly Hoa rời đi ta sẽ thương tâm. Meo Ly Hoa trong mắt lóe lên bất đắc dĩ, đục lên đến cọ sắt Su Nạ ống quần, biểu hiện ra một bộ ý đáng vẻ không bỏ. Không muốn lên học cũng phải lên a. Rèn Nhị ạ lôi kéo Su Nạ chuẩn bị rời đi, với lại trong trường học có thể nhận biết rất nhiều bằng hữu mới. Thật sao? Su Nạ hai mắt tỏa sáng. Ở nhà chỉ có thể cùng Ly Hoa chơi, đã sớm cảm thấy nhàm chán. Bây giờ nghe Rèn Nhị ạ, nàng cảm thấy đến trường cũng không phải một chuyện thống khổ. Chí ít có thể lấy nhận biết bằng hữu mới. Tránh ra, mèo chết. Su Nạ nhẹ nhàng đá văng ra Ly Hoa, vui vẻ nắm chặt Rèn Nhị ạ tay, chính ngươi trong nhà chơi đi, ta muốn đi đến trường đi. Rèn Nhị ạ cười lắc đầu, cái tuổi này tiểu cô nương liền là dễ dàng lắc lư. Giang ba câu liền có thể để nàng vui vẻ ra mặt đi học. Không biết đến trường học còn có thể hay không vui vẻ như vậy. Meo meo meo. Ly Hoa trốn ở Vũ Vũ Mạ Kỳ Mi Tô sau lưng, đối Su Nạ meo tiếng kêu không ngừng, tựa hồ mãng phi thường bận. Su Nạ lạnh lùng trừng mắt nhìn Ly Hoa, cái sau lập tức cụp đôi im lặng, trong nháy mắt liền trung thực xuống tới. Nhìn điệu bộ này bình thường không có thiếu bị Su Nạ khi dễ. Rèn Nhị ạ ánh mắt đồng tình nhìn về phía con này xấu mèo, hạt khi dạ mà đại thúc thu dưỡng nó thời điểm, không nghĩ tới sẽ bị Su Nạ khi dễ à. Nha đầu này từ nhỏ đã bắt đầu hiện ra bạo lực thiên phú. Hy vọng Su Nạ đến học viện nhị dạ không cần khi dễ đồng học. Học viện nhị dạ cổng. Rèn Nhị ạ dẫn Su Nạ đến lúc, đã có phụ huynh dẫn hải tử sắp xếp lên hàng dài. Rèn Nhị ạ chú ý tới ở đây bình dân hải tử, so sánh hắn mới vừa vào học nào sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Khi đó đến báo danh phần lớn đều là nhị dạ gia tộc hải tử, hiện tại trái ngược. Đi qua những năm này phát triển, nhập học bình dân hải tử càng ngày càng nhiều. Chờ bọn hắn thành công tốt nghiệp lên làm nhị dạ, liền thành thôn trung tâm lực lượng. Theo thời gian trôi qua, cô nộp hạ nhị dạ số lượng không ngừng tăng trưởng, thôn thực lực tổng hợp một cách tự nhiên mạnh lên. Mặc dù thượng nhẫn nhị dạ số lượng là quyết định một cái nhận thôn phải chăng cường đại cơ sở, nhưng trung tầng nhị dạ số lượng đồng dạng không thể coi thường. Xén dù Tô Bị Dạ Mạ lao tiểu tử kia bằng vào sáng tạo học viện nhị dạ cái này một sách lược, cải biến cổ nô hạ gia tộc nhị dạ độc chiếm vị trí đầu cục diện, để cái khác bình dân cũng có trở thành nhị dạ cơ hội. Chỉ có thể nói lao tiểu tử kia đích thật là cái chính trị thiên tài. Tin tưởng có hắn tại, cổ nô hạ phát triển sẽ càng ngày càng tốt. Jenny A đại nhân, ngài sao lại tới đây? Chơi ạ, thật là Jenny A đại nhân. Trung quanh phụ huynh cùng hải tử nhìn thấy Jenny A, đám người trong nháy mắt xôi trào. Rèn Nhị ạ trên chiến trường biểu hiện đã sớm truyền khắp toàn thôn, hắn đại danh cơ hồ không ai không biết không người không hay, bọn nhỏ đều muốn trở thành Rèn Nhị ạ cường đại như vậy nị ra. Hắn thành trong thôn đại anh hùng. Các ngươi tốt. Rèn Nhị ạ hướng phía đám người phất phất tay, hắn không nghĩ tới mình tại cổ nổ hạ như vậy được hoan nghênh. Khả năng đây chính là dân tâm sở hướng a. Nếu không phải hắn đối làm hổ cả không hứng thú, cao thấp cũng muốn tới một lần bức thoái vị, khẩn cầu đệ nhị hổ cả thoái vị. Bất quá lấy rèn nỉ ạ đối xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ hiểu rõ, chỉ cần hắn dám làm như vậy, lão tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không chút do dự đem vị trí tặng cho mình. Dù sao xẻn rủ Tô Bị Dạ Mạ một mực đang ám chỉ để hắn tới đảm nhiệm hộ cả, chỉ là bị hắn không chút do dự cự tuyệt mà thôi. Một cái tóc trắng tiểu quỷ ánh mắt lửa nóng nhìn qua rèn nỉ ạ, kích động nói ra, ta gì dị dạ đại gia, sớm muộn có một ngày cũng phải trở thành giống rèn nỉ ạ đại nhân lợi hại người. Gia hỏa này có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Lời nói này dẫn tới chung quanh người đồng lứa bị ạ tiểu gặng, bất quá hắn căn bản không quan tâm ánh mắt của người khác. Dị Dị Dạ bỗng nhiên chú ý tới Rèn Nhị A đại tầm mắt của người rơi vào trên người mình, lập tức kích động nắm chặt nắm đấm. Ha ha ha, Rèn Nhị A đại nhân nhìn ta. Rèn Nhị A tự nhiên chú ý tới xa xa tóc trắng tiểu quỷ, đây không phải tương lai cổ nổ hạ nội dung độc hại thứ nhất vàng Dị Dị Dạ là ai? Hắn ánh mắt tại Dị Dị Dạ trên thân dừng lại chốc lát, lập tức rời ánh mắt muốn tìm kiếm họ Rồ Xỉ Mạn thân ảnh. Chỉ tiếc người ở chỗ này quá nhiều, hắn cũng không nhìn thấy họ Rồ Xỉ Mạn. Rèn Nhị A dẫn Sú Na đi vào chỗ ghi danh, không đợi hắn mở miệng chào hỏi, phụ trách tiếp đãi lão sư liền đem Sú Na an bài vào tốt nhất lớp. Chuyện này hổ cả đại nhân đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tu nạ, ở trường học nghe hiểu được liền nghe không hiểu liền nằm sấp trên bàn đi ngủ, các loại tỉnh ngủ liền ra về. Đây đều là lao tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố. Jenny A nhẹ nhàng nuốt nuốt Su Na đầu, để nàng ở trường học đừng có phương diện học tập áp lực. Ừ, ta đã biết, Jenny A thúc thúc. Tu nạ nhu thuận nhẹ gật đầu. Phụ trách báo danh lão sư. Dạng này giáo dục tiểu hải tử thật được không? Xem ra muốn đem chuyện này hồi báo cho hổ cả đại nhân mới được. Jenny A không biết vừa rồi mình cái kia lời nói sẽ một chữ không kém rơi xuống sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ trong lốt hai. Chương 236, chỗ làm việc sinh tồn chi đạo. Chương 236, chỗ làm việc sinh tồn chi đạo. Đi đem rèn nì ạ tiểu tử kia gọi qua. Hồ cả văn phòng, sẻn rủ Tổ Bị Dạ Mạ nghe chiêu sinh lão sư báo cáo, lúc này đối ạ bù ra lệnh. Tiểu tử này càng ngày càng vô pháp vô thiên, thế mà nói cho xù nạ loại chuyện này. Đi học đi ngủ có thể giảng cho hài tử nghe sao? Không dám tưởng tượng nếu là xù nạ thật nghe đi vào, đến lúc đó văn hóa khóa thành tích giống như rèn nì ạ, thi cái 5 điểm đi ra chẳng cảnh. Nếu thật là dạng này, không phải đem hắn ra lột không thể. Trong nhà có một cái học cặn bã liền đủ để cho người ta nhức đầu, nếu là tại xuất hiện một cái vậy hắn không được bị tức chết. Không được, về nhà phải thật tốt thuyết phục Suna, không thể để cho nàng tuổi còn nhỏ liền đi bên trên rèn nhì ạ đường xưa. Tiểu tử này thật sự là nhàn không có chuyện làm, xem ra muốn cho hắn tìm chút việc để làm. Senju Tobi ra mạ cầm lấy trên bàn một phần văn bản tài liệu, rơi vào trầm tư. Học viện nhì dạ tuyển nhận giáo sư bản kế hoạch, đi qua một lát cân nhắc, hắn liền bỏ đi để rèn nhì ạ đảm nhiệm giáo sư ý nghĩ này thực sự quá ngoan đường. Thật nếu để cho hắn đi trường học làm lão sư, trong lớp những hài tử kia không cho hết trứng. Tô Bị Dạ Mạ đã có thể tưởng tượng ra được rèn nì ạ tại nằm sấp trên bục giảng đi ngủ, học sinh nằm sấp trên bàn ngủ chẳng cảnh. Cứ như vậy làng lá sớm muộn xong đời. Được rồi, vẫn là để tiểu tử này đợi trong nhà nấu cơm a mỗi ngày cho đúng giờ đưa tới một ngày ba bữa là được. Rèn nì ạ đem Sú Na đưa vào trường học, bắt đầu ở cổ nổ hạ trên đường đi dạo. Hắn dự định thừa dịp đạn rổ mấy người không ở bên người, tiến về mới mở nhà kia cửa hàng đồ ngọt cho Sú Na mua sắm đồ ngọt. Nhà đầu kia ở trường học lên một ngày học, về nhà có thể ăn chút đồ ăn vặt làm dịu tâm tình. Jenny ạ chuẩn bị cho nàng mang một phần nhỏ bánh gato, về phần cái khác lưu cho mình từ từ ăn. Ân, lần này có thể cho Suna đưa hai khối đi qua. Lúc trước hắn mua cái kia tam đại túi đồ ngọt, lúc đầu muốn ban đêm cho Suna đưa đi, kết quả một chút mất tập trung liền đã ăn xong. Lần này đưa hai khối liền toàn xem như bồi thường. Được rồi, liền đưa một khối a không phải hắn không bỏ được chia sẻ, chỉ là tiểu hài tử ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt, dễ dàng giải sâu răng. Đây cũng là vì Suna nha đầu kia suy nghĩ a. Tin tưởng nàng tương lai có thể hiểu được mình dụng tâm lương khổ. Jenny ạ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không nhìn thấy xạ dụ Tô Bị Hỉ dụ rèn các loại người quen thân ảnh, lập tức mở ra chân đi đến cửa hàng đồ ngọt. Jenny ạ thượng nhẫn nhị ra, hô cả đại nhân có chuyện tìm ngươi. Đúng lúc này, một cái trên mặt mang theo động vật mặt nạ ạ bù đi vào Jenny ạ trước mặt. Tìm ta. Jenny ạ một mặt mờ mịt, không biết xẻn dụ Tô Bị Dạ Mạ lao tiểu tử kia tìm mình làm gì. Bây giờ còn chưa đến thời gian ăn cơm đâu, chẳng lẽ lao tiểu tử kia lại đói bụng? Hắn vừa tới đến cửa hàng đồ ngọt còn không có mua đồ đâu. Jenny ạ không bỏ được mắt nhìn trên quầy đồ ngọt, lập tức đi theo ạ bù tiến về hộ cả văn phòng. Chỉ có thể chờ đợi sẽ lại về tới mua đồ. Hy vọng xèn rủ Tổ Bị Dạ Mạ thật sự có sự tình tìm mình. Trên đường Jenny ạ nhìn chằm chằm vào ạ bù bóng lưng, không biết vì cái gì, trước mặt ạ bù giống như ở nơi nào gặp qua. Mấy năm trôi qua, hắn vẫn còn không biết rõ thân phận của đối phương. Hộ cả văn phòng. Đại thúc, ngươi tìm ta có chuyện gì? Jenny ạ đẩy ra cửa phòng làm việc, vẫn như cũ không gõ cửa. Hắn hiện tại rất khó chịu, kém chút liền muốn mua được đồ ngọt, lại bị lao tiểu tử này gọi qua. Hy vọng lao tiểu tử này thật sự có sự tình tìm mình, không phải hắn thật phải tức giận. Senju Tô Bị Dạ Mạ dương mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục lật ra văn kiện trên bàn, hứng hở mở miệng. Nghe nói ngươi để tiểu sủ nạ trong trường học đi ngủ. Lời vừa nói ra, Jenny ạ lúc trước phách lối khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, nơi đó có sự tình. Jenny ạ lúng túng sờ lên cái mũi, đại thúc ngươi lại nghe ai nói vậy? Không cần nghĩ hắn đều biết là cái kia thu nhận học sinh lão sư lộ ra tin tức. Đáng giận a, ngoài miệng mở miệng một tiếng đại nhân hô hào, kết quả bụng trộm đâm lưng mình. Hắn hiện tại hy vọng còn không thể cùng hổ cả đánh đồng. Tiểu tử, ngươi liền cầu nguyện Sú Nạ đừng ở trường học ngủ đi, bằng không. Senju Tobi ra mà hai mắt nhắm lại. Nếu như Sú Nạ thật nghe Dẹn Nhỉ ạ đề nghị tại trên lớp học đi ngủ, vậy liền ban thưởng tiểu tử này phòng thí nghiệm một đêm du lịch. Ta đã biết, đại thúc. Dẹn Nhỉ ạ vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lão tiểu tử này tuyệt đối không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Sú Nạ nha đầu kia hẳn là sẽ không ngủ, đúng không? Ngươi có thể rời đi. Sen dù Tô bị dạ mạ đe dọa một phen về sau liền định thả Dẹn Nhỉ ạ rời đi. Tiểu tử này lại không giúp cho hắn lý văn bản tài liệu, hiện tại lại không đến cơm trưa thời gian, đứng ở chỗ này sẽ chỉ trước mắt. Cho tới bây giờ Tô bị dạ mạ đều không có nghĩ kỹ, như thế nào mới có thể lắc lư Dẹn Nhỉ ạ đồng ý đảm nhiệm hộ cả. Dẹn Nhỉ ạ không trở thành hộ cả, hắn liền muốn một mực làm việc, căn bản là không có cách về hưu dưỡng lao. Trước mắt thôn thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn coi trọng nhất liền là Dẹn Nhỉ ạ. Thực lực, danh vọng, danh khí, những này đều toàn bộ có, đơn giản liền là hoàn mỹ nhất hộ cả người thừa kế. Không hổ là hắn tự tay bồi dưỡng lớn lên tiểu quỷ. Chỉ là tiểu tử này giống như đối hồ cả chi vị không có hứng thú. Hẳn là lúc trước không học tập cho giỏi, dẫn đến không biết hỏa chi ý chí trọng yếu tính. Thay lời khác tới nói, chính là không có bị tẩy não. Senjuto bị giả mạ dự định lại kiên trì mấy năm, nếu như Dẹn Nhỉ ạ y nguyên không nguyện ý đảm nhiệm hồ cả, vậy cũng chỉ có thể từ cái khác mấy cái đệ tử bên trong tuyển chọn. Hắn luôn không khả năng ép buộc Dẹn Nhỉ ạ đi làm hắn chuyện không muốn làm a. Dạng này sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Các loại Dẹn Nhỉ ạ ngày nào suy nghĩ minh bạch lại làm hồ cả cũng không muộn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu tử này có thể sống thời gian rất lâu. Nghe nói như thế, Jenny A lập tức quay người rời đi, lại thúc, ta giữa trưa lại đưa cơm cho người tới. Hắn bây giờ gấp đi cửa hàng đồ ngọt mua đồ ngọt đâu, nếu là lại không nhanh lên ăn ngon chủng loại liền muốn bán sạch. Nhìn xem Jenny A rời đi bóng lưng, Senju Tobirama lắc đầu bất đắc dĩ, tiểu tử này lại không đóng cửa. Hồ Cạ đại nhân, ta đến đóng cửa. Lúc trước gã bụ trước ở Hồ Cạ đứng dậy trước đó đóng lại đại môn. Ngươi nói tiểu tử kia vì cái gì không muốn đảm nhiệm Hồ Cạ? Senju Tobirama không hiểu hỏi. A bụ. Hắn trở thành A bụ những năm này, đã nhớ không rõ lần thứ mấy bị hỏi loại vấn đề này. Thuộc hạ không biết. A Bù như cũ trả lời. Lãnh đạo hỏi thăm liền giả ngu, cái này mới là chỗ làm việc sinh tồn chi đạo. Có một số việc tốt nhất đừng trả lời, bởi vì bất kể nói thế nào đều sẽ phạm sai lầm. Hắn mỗi lần bị hỏi thăm vấn đề, đều trả lời như vậy, sau đó hổ cả đại nhân liền sẽ không lại tiếp tục hỏi. Có thể nói là một chiêu tiên cật biến thiên. Senju Tô bị giả mạ khỏe miệng co giật, tức giận nói, dù su kè, làm sao mỗi lần hỏi ngươi đều nói không biết. Những năm này hắn có hoang mang sự tình, đều sẽ hỏi thăm trước mặt A Bù, kết quả giá hỏa này mỗi lần đều nói không biết. A Bù nghe vậy sững sờ, nhịn không được nhắc nhở, "Hồ Cạ đại nhân, công tác thời điểm xin ngài xưng hô ta đấy danh hiệu." Senju Tobirama. Giá hỏa này lại tại cố ý đổi chủ đề. Nếu như Jenny A ở chỗ này, liền biết trước mặt A Bù thân phận chân thật. Chỉ tiếc, Jenny A lúc này đang tại cửa hàng đồ ngọt cổng xếp hàng đâu. Chương 237, Mã Đạ Gia đại nhân tìm ngươi, chương 237, Mã Đạ Gia đại nhân tìm ngươi, cửa hàng đồ ngọt lò nướng bên trong tràn ngập ra ngọt lịm khí tức, cái này khiến Jenny A nhịn không được hít sâu một hơi. Mùi vị kia thật là thơm a. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ quầy hàng, tính toán muốn mua nhiều thiếu phần trở về thích hợp. Khách nhân, ngài muốn, nhân viên cửa hàng lời nói vẫn chưa nói xong, Dẹn Nhỉ ạ dư quang bỗng nhiên liếc mỹ trẻ đường thân ảnh quen thuộc đội vã lược qua đường đi. Sa dù tổ bị hỉ dụ Dẹn thần sắc lo lắng hướng phía nơi xa đi đến, không có chút nào chú ý tới Dẹn Nhỉ ạ đang ngó chừng hắn. Kỳ quái, gia hỏa này làm sao một bộ lo lắng bộ dáng, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là hẹn hò đến muộn như vậy. Các loại, hẹn hò đến trễ. Dẹn Nhỉ ạ lập tức liền đoán được hắn nóng nảy nguyên nhân. Quả nhiên liền là hẹn hò đến muộn. Sazu Tobi Hiju Zen hoàn toàn chính xác đến tìm đúng tượng nhân kỷ, hiện tại hẳn là đi tìm đúng giống. Trong nguyên tắc Hiju Zen cùng đạn dô loại này lao quang côn không giống nhau, người ta không chỉ có kết hôn, còn có hai đứa con trai. Con thứ hai ạ sủ mạ đầu người liền đáng giá 3.000 vạn lượng đâu. Sazu Tobi Hiju Zen không riêng trở thành hộ cả, hôn nhân còn hạnh phúc mỹ mãn, đơn giản liền là nhân sinh bên thắng. Lao quang côn đạn dô đều nhanh ghen ghét khóc. Bất quá Hiju Zen thê tử tại kiểu vi chi loạn bên trong bị Uchiha Obito thuận tay xử lý. Không biết Hiju Zen hiện tại ước hẹn đối tượng có phải hay không là hắn trong nguyên tắc thế tử. Khách nhân. Nhân viên cửa hàng lời nói đánh gãy suy nghĩ của hắn. Dẹn Nhỉ ạ nhìn về phía biểu hiện ra trong tủ các loại đồ ngọt, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, quả quyết địa vô xuống một sắp tiền. Toàn bộ đến một phần, tạ ơn. Sau 3 phút, hắn mang theo căng phòng đồ ngọt túi, đem để vào chữ vật quyển trục bên trong, sau đó lặng yên không một tiếng động đi theo Hỉ Dụ Dẹn. Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn sốt ruột đi đường, căn bản vốn không biết sau lưng nhiều đầu cái đuôi. Không có ý tứ, ta đến muộn. Sa Dụ Tô bị Hỉ Dụ Dẹn ngụm lớn tở dốc, mặt lộ vẻ ấy náy nhìn về phía thiếu nữ trước mặt. Thật vất vả mới đem đối phương ước đi ra, kết quả không cẩn thận đến muộn. Hy vọng bị họa cổ không có vì vậy sinh khí a. Dẹn Nhỉ ạ trốn ở nơi hẻo lánh mở ra xạ dìn gặng bụng trộm ăn dưa, thật đúng là bị hắn đoán được. Thì dù Dẹn ra hỏa này quả nhiên chạy tới hẹn họ. Không quan hệ, thì dù Dẹn. Nói chuyện chính là một người mặc màu tím nhạt kimono thiếu nữ, nàng cũng không có bởi vì hỉ dù Dẹn đến chế mà sinh khí. Hai người là đoạn thời gian trước ngẫu nhiên gặp nhau, lẫn nhau thuộc về bá vương nhìn đậu xanh nhìn vừa ý không phải hỉ dù Dẹn sẽ không như thế nhanh là có thể đem bị họa cổ đơn độc cướp đi ra. Hai người vai sóng vai đi lấy, duy trì vừa đúng khoảng cách, cũng không xa lánh cũng không quá đáng thân cận. Sa dù Tô bị hỉ dù Dẹn tựa hồ có chút khẩn trương, lúc nói chuyện ánh mắt luôn luôn không tự giác địa phiêu hốt, mà bị họa cổ thì hơi cúi đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt. Dẹn Nhỉ ạ xạ dìn gặng đem hai người biểu hiện thu hết vào mắt, thì dù Dẹn ra hỏa này thật sự là gặp vận may, nhanh như vậy tìm đến đối tượng. Hắn một bên nhìn lén, vừa ăn mua được đồ ngọt. Mặc dù hắn không có nói yêu thương dự định, nhưng nhìn lén người khác yêu đương còn thật có ý tứ. Jenny ạ theo ở phía sau, nghe được say sương ngon lành. Thì dù rèn ra hỏa này cũng sẽ không có ý tứ. Đáng tiếc đạn rồ không ở nơi này, không phải liền có thể thấy cảnh này. Hắn cắn một cái nắm, ngọt ngào ảng cổ nhân bánh ở trong miệng tan ra, tâm tình không hiểu vui vẻ. Hai người tại một nhà trà phòng trước dừng lại. Thì dù rèn do dự một chút, rốt cục lấy dũng khí mở miệng, cái kia. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Nhà bọn hắn hồng trà mùi vị không tệ. Bí họa cô nhẹ nhàng gật đầu, tốt. Kỳ thật, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Jenny a một ngụm đem nắm ăn sạch, đội vàng bên hai. Thì dù rèn ra hỏa này chẳng lẽ muốn thổ lộ sao? Lần sau tế điện, muốn cùng đi xem pháo hoa sao? Jenny a, làm nửa ngày liền cái này, thì dù rèn đến cùng được hay không a? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, bí họa cô mang theo ý cười thanh âm chuyển đến, tốt. Hai người nói xong sóng vai đi vào trà phòng. Mạ đạ dạ đại nhân tìm ngươi, meo. Ngay tại rèn nỉ ạ cân nhắc muốn hay không đi theo vào thời điểm, một cái mập mạp nhẫn mèo nên ngang địa xuất hiện ở rèn nỉ ạ trước mặt. Rèn nỉ ạ, mạ đạ dạ đại nhân tìm ta. Không cần nghĩ cũng biết ủ chỉ hạ mạ đạ dạ gọi hắn đi làm cái gì. Đơn giản liền là tới cửa làm đầu bếp. Không sai, mạ đạ dạ đại nhân để cho ta mang người tới. Mập mạp nhẫn mèo lười biếng liếm liếm móng vuốt. Ta đã biết. Rèn nỉ ạ gật đầu đáp ứng. Bây giờ cách giữa chưa còn có một đoạn thời gian, hoàn toàn trước tiên có thể đi cho ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nấu cơm, sau đó lại gấp trở về cho sẻn rủ tổ bị dạ mạ nấu cơm. Chỉ cần nửa đường không ngoại ý muốn nổi lên, hoàn toàn tới kịp. Dạng này không chỉ có nhất cử lưỡng tiện, còn không lo lắng bị phát hiện. Jenny ạ không khỏi ở trong lòng cảm khái, mình quả thực là thời gian quản lý đại sư a. Phí Miêu, mà đa dạ đại nhân có hay không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn? Jenny ạ hỏi thăm. Lời vừa nói ra, mập mạp nhẫn mèo trong nháy mắt sủ lông, ngươi mới là Phí Miêu, cả nhà ngươi đều là Phí Miêu, bản đại gia gọi là mặt sẹo. Jenny ạ nhìn qua mặt sẹo tròn vo dáng vẻ, khóe miệng co quắp một trận. Liên cái này tướng mạo còn gọi mặt sẹo, còn không bằng gọi Phí Miêu đâu. Mặt sẹo, mà đa dạ đại nhân có hay không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn? Mạ đạ dạ đại nhân trong sơn động không có cái gì, hắn để ngươi lại mang mấy đầu cá hồi đi qua, nghèo. Mặt sẹo nói ra. Cái kia nồi bắt bầu buồn luôn có a. Jenny ạ trong lòng có không thể phỏng đoán, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi. Không phải nói nghèo, trong sơn động không có cái gì. Mặt sẹo tức giận nói ra. Jenny ạ. Lần này tốt, nỗi lòng lo lắng rốt cuộc chết. Đường đường giới nỉ dạ tu là cùng nỉ dạ chi thần, hô đầu bếp tới cửa phục vụ coi như xong, thế mà ngay cả nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp đều không định. Nói thật, hắn đều không muốn tiếp cái này một đơn. Ngươi còn đứng đó làm gì? Lại không nhanh lên mà đa dạ đại nhân liền phải chờ sốt ruột. Mặt sẹo nhịn không được thúc giục. Biết. Jenny ạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đầu tiên là tiến về chợ bán thức ăn mua sắm tươi mới nguyên liệu nấu ăn, sau đó lại đi đến đồ làm bếp cửa hàng mua sắm nồi bát bầu buồn. Phen này công phu chậm trễ xuống tới, khoảng cách giờ cơm thời gian lại tới gần. Jenny ạ vội vàng đi theo mặt sẹo rời đi thôn. Vì phòng ngừa sự tình bại lộ, hắn cần tại trước giữa chưa gấp trở về cho sẻn rủ tổ bị giả mà nấu cơm. Hắn vốn định giữ một cái ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn trong nhà nấu cơm, nhưng nhớ tới mình ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn vấn đề, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Hỏa quốc một chỗ hang động. Jenny ạ làm sao còn không có đến a? Senju Hashirama đứng tại cửa hang lo lắng gãi đầu. Hắn đã nhiều ngày chưa từng ăn qua Jenny ạ làm được cơm, cho nên liền quấn lấy mạ đạ dạ đem Jenny ạ gọi qua. Uchiha mạ đạ dạ đang có ý này, thế là liền thông linh ra nhẫn mèo đi tìm Jenny ạ tới. Từ khi nếm qua Jenny ạ làm được đồ ăn, liền đối với những khác đồ ăn không còn có hứng thú. Mạ đạ dạ trong lòng đem Jenny ạ bắt cóc suy nghĩ càng phát ra mấy liệt. Uchiha nhất tộc hải tử nên đi theo hắn Uchiha mạ đạ dạ. Đi theo sẻn rủ tổ bị giả mạ tính chuyện gì đây? Không biết còn tưởng rằng Uchiha bị diệt tộc nữa nha. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp lắc lư tiểu tử này đi theo mình. Uchiha mạ đạ dạ đi tới cửa động, nhìn ra xa xa dãy núi, suy tư như thế nào để Jenny ạ cam tâm tình nguyện đi theo mình. Tiểu tử này quyền nuôi dưỡng hắn chắc chắn phải có được. Ai tới đều không thể ngăn cản. Đợt, ha ha ha, tạ ơn thật to nhóm tặng lễ vật, thương các ngươi, anh. Chương 238, đầu bếp tới cửa. Chương 238, đầu bếp tới cửa. Tiểu tử, nhanh lên. Mạ đạ dạ đại nhân ngay ở phía trước chờ người đấy, meo. Mặt sẹo trên đường đi không ngừng thúc giục Jenny ạ, sợ đi trễ gây mạ đạ dạ đại nhân không cao hứng. Làm một cái trung thành nhẫn mèo, tuyệt đối không có thể làm cho chủ nhân sinh khí. Nhất là chủ nhân của nó vẫn là Uchiha mạ đạ dạ. Biết, đừng thúc giục. Jenny ạ có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đến trễ à, nhưng mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng nồi cố lãng phí không thiếu thời gian, ai bảo hai người không có sớm chuẩn bị đồ đâu. Lại nói trong lòng của hắn so đao sẹo còn gấp hơn, ở chỗ này cho bọn hắn làm tốt cơm còn muốn lập tức chạy trở về chuẩn bị cho sẻn rủ tổ bị giả mạ cơm trưa. Trước đó liền vô ý đến trễ qua một lần, lần này tuyệt không thể lại trễ đến. Không phải để lão tiểu tử kia đem lòng sinh nghi, đến lúc đó thuận tung tích sở qua đến làm sao bây giờ. Phải biết trên người hắn bị sẻn rủ tổ bị giả mạ gieo xuống phi lôi thần âm dương hỷ diệt sinh ấn ký. Lão tiểu tử kia bạn nhất tìm không thấy hắn, sử dụng phi lôi thần âm dương hỷ diệt sinh chuyển tông tới, vừa mới bắt gặp mình tại cho hạt hỷ giả mạ cùng mã đã dạn nấu cơm làm sao bây giờ. Hình ảnh kia quá đẹp rèn mi ạ không dám nghĩ. Vô luận như thế nào, không thể để cho sẻn rủ tổ bị dạ mạ biết được chuyện này. Chí ít hiện tại không được. Không phải lấy sẻn rủ tổ bị dạ mạ nước tiểu tính tuyệt đối sẽ ngăn cản Uchiha mạ đa dạ, đến lúc đó hắn là giúp Uchiha mạ đa dạ vẫn là giúp sẻn rủ tổ bị dạ mạ. Coi như hắn lựa chọn giúp tổ bị dạ mạ, hai người liên hợp đều không nhất định là mạ đa dạ đối thủ. Nếu như Tô Bị Dạ Mạ đánh thắng được Mạ Đa Dạ, đã sớm tiễn hắn đi cùng Ý Dù Nạ đoàn tụ. Vì xèn dù Tô Bị Dạ Mạ mạng nhỏ nghĩ, Rèn Nhi ạ chỉ có thể tận lực giấu giếm chuyện này. Dù sao đủ chí hạ Mạ Đa Dạ đã sớm nhìn xèn dù Tô Bị Dạ Mạ khó chịu, nếu là lao tiểu tử kia thật dám ra tay, vậy hắn khẳng định sẽ Mạ Đa Dạ được đưa đi cho Ý Dù Nạ bồi chôn bụi. Đại thúc, ta cái này là vì tốt cho ngươi. Rèn Nhi ạ tự đủ. Tiểu tử, ngươi ở nơi đó huyên thuyên nói cái gì đó, còn không mau cùng lên đến. Mặt sẹo quay đầu nhìn hắn một cái, nhịn không được thúc giục nói. Tới, tới. Tiểu tử, Mạ Đa Dạ đại nhân liền trong sơn động đâu, meo. Rèn Nhi ạ cong chiếu nặng nguyên liệu nấu ăn giỏ, dọc theo bốn lượn đường núi tiến lên, rất nhanh liền nhìn thấy nơi xa có một cái sơn động. Hắn thật xa liền thấy ủ trí hạ Mạ Đa Dạ cùng sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đứng tại cửa hang nhìn xem bọn hắn, vội vàng tăng nhanh đi đường tốc độ. Phục, trốn ở như thế chỗ thật xa. Nơi này khoảng cách Cổ Nộ Hạ có chút khoảng cách, đi tới nơi này hao tốn một chút thời gian. Xem ra đợi lát nữa trở về muốn hết tốc độ tiến về phía trước mới được, bằng không căn bản không đổi kịp giờ cơm. Hắn về đến nhà còn phải một lần nữa cho cái kia lão tiểu làm một phần cơm chưa đưa đi đâu. Hy vọng không cần đến trễ mới tốt. Mạ Đa Dạ đại nhân, tiểu tử này ta cho ngài gọi tới. Mặt sẹo chạy đến Mạ Đa Dạ bên chân báo cáo. Uchiha Mạ Đa Dạ hai tay ôm ngực, khẽ bước cằm, vất vả ngươi. Không khổ cực, vì ngài làm việc là vinh hạnh của ta. Mặt sẹo một mặt linh nọt, không có chút nào lúc trước phách lối dáng vẻ. Jenny ạ thấy thế rất là im lặng, cái này phì miêu còn nhìn dưới người đồ ăn đĩa. Ha ha, Jenny ạ ngươi rốt cuộc đã đến. Senju Hashirama nhìn thấy Jenny ạ đến, nhiệt tình phất phất tay. Đợi nửa ngày, đầu bếp cuối cùng tới. Con tố bị dạ mạ chuẩn em đi ra có nguy hiểm tương đối, bọn hắn mới vừa rồi còn tại gánh tâm liên đêm không thể phân thân đâu. Mạ Đa Dạ đại nhân, Hashirama đại thúc, đợi lâu. Jenny ạ tăng tốc bước chân, đi vào trước mặt hai người. Uchiha Mạ Đa Dạ nhàn nhạt ân một tiếng, ánh mắt đảo qua sau lưng của hắn giỏ trúc, nguyên liệu nấu ăn mang đủ sao? Đương nhiên. Jenny ạ vô vô giỏ trúc, tươi mới cá hồi, vừa rồi tại trên núi hái rác quẩn, còn có tươi mới rau quả. Mạ Đa Dạ khoe miệng nhỏ không thể thấy dương một cái, quay người đi vào sân động, vào đi. Hashirama đại thúc, lần sau nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng đồ làm bếp. Jenny ạ nhẹ giọng cùng Hashirama nói ra. Nhà ai đầu bếp tới cửa phục vụ còn muốn tự mang nồi bát bầu bồn. Hắn hôm nay trên thân chỉ dẫn theo một cái chứa vật quần trụ, còn cần tới giả đồ ngọt, căn bản không có dư thừa không gian chứa đồ vật. Chỉ có thể toàn bộ đặt ở giỏ trúc con qua đến. Ha ha ha, ta đã biết. Hashirama cởi mở cười to. Chuyện này thật là bọn hắn thiếu cân nhắc, chỉ mới nghĩ lấy ăn mỹ thực, quên trong sơn động căn bản không có nhóm lửa nấu cơm đồ làm bếp. Jenny ạ đi theo hai người đi vào sơn động, không gian bên trong so với hắn trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều, trên vách đá treo mấy chén đèn dầu. Mờ nhạt kia sáng tỏa ra trung ương chất gỗ cái bàn, bên cạnh thậm chí bày có ba tấm đơn sơ chiếc ghế, hiển nhiên là Hashirama lâm thời dùng một bộ dự. Hôm nay làm cái gì? Hashirama lại gần, tò mò liếc nhìn sen cũng phải nguyên liệu nấu ăn giỏ, có cây nấm. Mạ Đa Dạ, ngươi mau nhìn, là nấm thông. Uchiha Mạ Đa Dạ ngồi trên ghế, liếc mắt, thản nhiên nói, hỏa hầu nắm giữ không tốt sẽ khổ. Trước đó tại những cái kia nổi danh tiệm cơm đến qua, hương vị đều sẽ có chút khổ. Jenny ạ thuần thục buộc lên tạp dề, một mặt tự tin, Mạ Đa Dạ đại nhân yên tâm, ta làm ra sẽ không khổ. Hắn lấy ra đạo cụ, bắt đầu xử lý cá hồi. Vì cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, hắn không để cho lão bản hỗ trợ xử lý trước đem cá đánh cho bất tỉnh, thuần thục mở ngực mổ bụng xử lý nội tạng, sống đao nghịch bảy cá nhẹ nhàng thổi qua, sáng như bạc bảy cá tựa như bông tuyết tuôn rơi xuống. Con cá này mập. Senju Hashirama chẳng biết lúc nào ngồi xổm bên cạnh, ngón tay chọc chọc bụng cá, hiện tại chính là ăn cá mùa. Uchiha Mạ Đa Dạ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cá hồi, nhưng nhấp nô hầu kết vẫn là bán rẻ hắn. Hashirama nói không sai, dạng này cá làm lên đến hương vị tuyệt đối mỹ vị. Nhất là tay cầm môi vẫn là tiểu tử này. Jenny ạ cười không nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất đem mang cá móc sạch sẽ, lại tại cá trên lưng nghiêng vẽ ba đao. Vết đao sâu cạn nhất trí, vừa vặn chặt đứt chủ đâm lại không thương tổn thì cá. Hắn từ giỏ trúc bên trong xuất ra củ gừng, cắt miếng sau nhét vào bụng cá, lại xối bên trên một muôi thanh rượu. Mùi rượu hòa với mùi cá tanh phiêu tán, Hashirama hít vào một hơi thật dài. Hắn còn là lần đầu tiên hiện trường quan sát Jenny ạ xử lý nguyên liệu nấu ăn, không thể không nói hoàn toàn chính xác có một tay. Thổ lò bên trong củi lửa đôn đốt rung động, không cần lo lắng củi lửa không đủ dùng. Hashirama không phải ở chỗ này sao? Thiếu củi liền để hắn sử dụng một độn tại chỗ chế tạo củi lửa đến dùng. Jenny ạ đem nồi sắt trên cậy đi, đợi đáy nồi có chút hiện ao lúc mới đổ vào một muôi dầu. Dầu mặt vừa mới bắt đầu bốc khói, hắn liền mang theo đôi cá, đem cá hồi dán cạnh nồi trượt vào. Dầu nóng trong nháy mắt sôi trào bắt đầu, da cá biên giới cuốn lên xinh đẹp biển vàng. Hỏa hầu nắm giữ không sai. Uchiha Mạ Đa Dạ bỗng nhiên mở miệng, hắn chẳng biết lúc nào đứng ở bếp lò một bên khác, ánh mắt rơi vào trong nồi sắp đến kim hoàng thịt cá bên trên, hầu kết không tự giác nhấp nô. Đoạn thời gian trước đến qua rèn nhì ạ làm được sắc cá hồi, loại kia mỹ vị đơn giản để hắn muốn ngừng mà không được. Mạ Đa Dạ từ buổi sáng liền bắt đầu nhắc tới, vừa rồi ngươi nếu là lại không đến, hắn đều muốn tự mình đi Cổ Nộ Hạ tìm ngươi. Hashirama vui tươi hớn hở nói, hắn cũng biết Mạ Đa Dạ tại hưởng qua rèn nhì ạ tay nghề, tuyệt đối sẽ triệt để yêu, sau đó lại cũng ăn không vô những người khác làm được đồ ăn. Hashirama, im miệng. Mạ Đa Dạ hừ lạnh một tiếng. Jenny ạ nghe vậy có chút xấu hổ, cúi đầu tiếp tục sắc cá hồi. Hashirama đại thúc cũng thật là, cái gì đều muốn ra bên ngoài nói. Không biết hắn còn ở nơi này sao? Loại chuyện này quá lung túng. không nghĩ tới đường đường giới nhị dạ tu la sẽ vì ăn cơm, thậm chí muốn tự mình tiến về Cổ Nộ Hạ tìm kiếm mình, khiến cho hắn hiện tại cũng không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy Uchiha Mã Đạ Dạ trên mặt biểu lộ. Bất quá, hắn là thật có chút nhớ nhung nhìn Mã Đạ Dạ lúc này biểu lộ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Jenny A vụng trộm ngẩng đầu, sau đó liền đối mặt một đôi đạm mạc con người. Chỉ thấy Uchiha Mã Đạ Dạ chính mặt không thay đổi theo dõi hắn, dọa đến Jenny A đội vàng túi đầu sắc cá. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chương 239, chưa mai tiếp tục chương 239, chưa mai tiếp tục ngữ, tiểu tử này lá gan càng lúc càng lớn. Uchiha Mã Đạ Dạ hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống Jenny A. Hắn suy tư như thế nào mới có thể lắc lư tiểu tử này đi theo mình. Chỉ cần Jenny A nguyện ý theo bên người, sau này muốn ăn cơm cũng không cần các loại thời gian dài như vậy. Tiểu tử này hắn là thật phi thường thưởng thức, nhất định phải nghĩ biện pháp lắc lư tới, tuyệt đối không có thể tiện nghi xẻn rủ tổ bị giả mạ. Tiên kia có tư cách gì để Uchiha hài tử vì hắn dưỡng lao? Jenny ạ cho mình dưỡng lao mới thích hợp nhất. Về phần tổ bị giả mạ, để hắn một lần nữa đi thu dưỡng một đứa bé là được. Jenny ạ cũng không biết mạ đạ giả chính đang có ý đồ xấu với chính mình, hắn dùng cái nồi nhẹ nhàng để ép thân cá, phòng ngừa cá hồi nhất lên. Đợi một mặt sắt trí kim vàng, cổ tay khẽ đảo, toàn bộ cá trên không trung trở mình, hoàn hảo không chút tổn hại địa trở xuống trong nồi. Hảo thủ nghệ. Hatsuhiyama nghe phiêu tán thịt cá hương khí, nhịn không được tán dương. Một đoạn thời gian không có thưởng thức qua Jenny ạ tay nghề, mùi vị kia vẫn là trước sau như một thứ a. Jenny ạ thừa này công phu, lấy ra trên nửa đường hái nấm thông. Đầu nấm còn chưa hoàn toàn trống ra, màu nâu quần phủ xuống lộ ra tuyết trắng nếp lốn, nhẹ nhàng đụng một cái, liền tản mát ra nồng đậm chất gỗ hương khí. Dùng để nấu canh hương vị nhất định phi thường ngon. Senju Hatsuhiyama chóp mũi đều nhanh dán tại nấm lên, thật không thể hiện tại liền đến bên trên một ngụm nếm thức ăn tươi. Uchiha Mã Đạ Dạ dù chưa nói chuyện, ánh mắt lại một mực rơi vào Jenny ạ trong tay nấm thông bên trên. Jenny ạ dùng vài ước nhẹ nhàng lau đi quần trôi bên trên bùn đất, sợ không cẩn thận đụng hỏng. Thổ trên lò, một nồi nước suối đã đốt có chút nổi lên mắt cá cua. Jenny ạ mang tới tiểu đao, đem nấm thông cắt thành phiến mỏng. Lưỡi đao xẹt qua quần thịt phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, trắng sữa quần nước thịt mặt lập tức chảy ra trong suốt chất lỏng. Nấm thông phiến như lông vũ bay xuống tại bình gốm bên trong, đụng phải nước nóng trong nấy mắt, một cỗ mang theo rừng tùng thần lộ tươi hương liền tràn ngập ra. Jenny ạ lại đi đến mặt gia nhập xử lý tốt thịt gà, dự định cả một nồi thịt gà hầm cây nấm. Hắn đang chờ đợi công phu đem cá hồi triệt để sắc tốt, đem kim hoàng cá hồi chứa vào mâm sứ, xối bên trên đã sớm điều tốt nước tương. Màu tương thuận thân cá vết đao dướm xuống đi, tại tuyết trắng thịt cá cắn câu xiết ra mê người đường vân. Cuối cùng một nồi là rau xanh xào lúc sơ. Nồi sắt thiêu đến đỏ bừng, tỏi phiến bạo hương trong nấy mắt, Jenny ạ đem giỏ trong mềm lục rau xanh đổ vào. Rau quả dính vào dầu nóng liền xoẹt xẹt co vào, hắn nhanh chóng điên hai lần môi, xào rau quả liền đã xong thành. Mạ đa dạ đại nhân, Hatsuhiyama đại thúc, đồ ăn đều làm xong. Jenny ạ cấp tốc bưng lên sắc cá cùng rau quả đặt ở trên bàn gỗ, đối hai người nói ra. Thịt gà hầm cây nấm còn cần chút thời gian, các ngươi ăn trước cá cùng rau quả. Không có gạo cơm sao? Uchiha Mạ đa dạ nhíu mày. Liên điểm ấy cá cùng món ăn phân lượng, không có gạo cơm căn bản ăn không đủ no. Nghe nói như thế, Jenny ạ lập tức trợn tròn mắt, trước khi đến hoàn toàn chính xác không có cân nhắc đến cơm chuyện này. Ai biết hai người này thì cả gì biết ăn, cái gì đều không định a. Loại này lông gà sống không làm, chỉ có biết ăn thôi ra hỏa. Đơn giản so sẻn rủ tổ bị dạ mà còn muốn đáng giận. Nhưng không có cách, ai bảo mình đều treo chọc không nổi đâu. Hiện tại một lần nữa đi mua mét tới làm cơm, rõ ràng không thực tế. Một phen công phu chậm trễ xuống tới, cơm trưa thời gian liền đi qua. Đến lúc đó sẻn rủ tổ bị dạ mà lao tiểu tử kia không có cơm ăn, trong thôn còn không thấy mình bóng dáng, không được dùng phi lôi thần âm dương hỉ dịch xỉn thuấn di tới. Mà đạ dạ đại nhân, không có ý tứ. Jenny ạ lung túng gãi đầu một cái, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, lần này các ngươi trước đem liền ăn đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhăn lại lông mày chậm rãi triển khai, chuyện này xác thực không thể trách tiểu tử này. Ai bảo bọn hắn không có cái gì chuẩn bị đâu. Xem ra tối nay muốn trong sơn động đặt mua một chút, củi gạo dầu muối tương giấm trà, nồi bát bầu buồn tẩy khiết tinh. Đợi ngày mai tiểu tử này tới làm cơm thời điểm, chuyện như vậy liền sẽ không phát sinh nữa. Không sai, Mạ Đạ Dạ dự định trong khoảng thời gian này đều ở trong sơn động, mỗi ngày đều để Jenny ạ tới nơi này cho bọn hắn nấu cơm. Giang giác, ngay tại Mạ Đạ Dạ suy nghĩ chuyện thời điểm, Hatsuhiyama đã trực tiếp bẻ gãy đuôi cá nhất xốp giòn bộ phận. Chú ý tới Mạ Đạ Dạ ánh mắt xem ra, hắn liền vội vàng đem đuôi cá một ngụm nhét vào miệng bên trong, phồng má nhấm ướt, trên môi còn dính lấy hạt mè. Hatsuhiyama, ngươi vậy mà ăn vụng. Mạ Đạ Dạ vội vàng cầm lấy đũa bắt đầu cắt cá. Đũa nhẹ nhàng vẩy một cái, tuyết trắng muối tỏi thịt liền cả khối chốc ra, kim hoàng da cá kết nối lấy thật mỏng một tầng dầu trơn, tại trong ngọn lửa hiện ra màu mật ong rực rỡ. Cái này rau xanh ăn ngon thật. Hatsuhiyama ăn một miếng rau xanh, hai mắt tỏa sáng, vội vàng lại kẹp một đũa. Mạ Đạ Dạ thấy thế đi theo kẹp lên rau xanh để vào trong miệng, hương vị hoàn toàn chính xác ăn rất ngon. Thật không hổ là tiểu tử này làm đồ ăn. Jenny ạ rõ ràng trên bàn hai món ăn căn bản là không có cách thỏa mãn hai người khẩu vị, chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào bình gốm bên trong thịt gà hầm sốt nấm phía trên. Nếu như còn ăn không đủ no, vậy cũng chỉ có thể chờ lần sau. Hắn còn muốn sốt ruột trở về cho sẻn rủ tô bị dạ mạ làm cơm trưa, nơi nào còn có thời gian lại cho bọn hắn làm một phần. Rất nhanh, hai người liền phong quyển tàn vần quét sạch thức ăn trên bàn, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào bình gốm bên trên. Liên điểm ấy đồ ăn đủ ai ăn đến. Theo thời gian trôi qua, bình gốm bên trong thịt gà hầm cây nấm hoàn toàn gọi rồi. Jenny ạ dùng thìa gỗ nhẹ nhàng quấy bình gốm, mùi thơm nồng nặc theo xương trắng dâng lên. Hắn mang tới một cái bát, múc một muôi nồng canh. Nước canh hiện ra mê người màu hổ phách, mặt ngoài nổi kim hoàng giọt nước sôi. Một khối mang ra đùi gà thịt tại môi ở giữa rung động, liên tiếp vài miếng hút đầy nước canh nấm thông phiến. Mã Đa Dạ đại nhân, hắn trước mới thêm một chén nữa đưa cho Mã Đa Dạ. Rèn nhị ạ, vì cái gì không trước cho ta? Hạt Hỉ Dạ Mã thanh âm bị khuất hợp thời truyền đến. Cùng Mã Đa Dạ so sánh, rõ ràng hắn mới là cùng Rèn nhị ạ ở chung thời gian dài nhất người, chén canh này vì cái gì không trước cho mình? Không có yêu. Uchiha Mã Đa Dạ khỏe miệng mang theo ý cười tiếp nhận bát, tiểu tử này không hổ là hắn Uchiha Mã Đa Dạ tộc nhân. Biết chuyện tốt trước cho hắn vị này Uchiha tiền nhiệm tộc trưởng. Xem ra tiểu tử này cũng không có hoàn toàn bị xẻn rủ tổ bị dạ mạ tẩy não mà. Có lẽ hắn thật có thể đem Rèn Nhi ạ vượt qua đến. Hắn trước nếm cầu thang, ngon hương vị lập tức tại đầu lưỡi tràn ra, gà dầu thuần hậu cùng nấm thông mùi thơm ngát tại trong cổ xen lẫn. Ân, uống ngon thật. Mạ Đa Dạ có chút đắc ý nhìn về phía Hạt Hỉ Dạ Mạ, khóe miệng có chút dương lên. Rèn Nhi ạ, cho ta đến một bát. Hạt Hỉ Dạ Mạ thấy thế vội vàng thúc giục Rèn Nhi ạ, sợ tối nay liền sẽ bị bản thân uống sạch. Tốt, Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc. Rèn Nhi ạ vội vàng cấp Hạt Hỉ Dạ Mạ múc một chén canh. Kỳ thật lúc trước hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, hoàn toàn liền là lần đầu tiên nhìn thấy Mạ Đa Dạ, lúc này mới trước tiên đem canh đưa cho đối phương. Mạ Đa Dạ đại nhân, Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc, thời gian không còn sớm, ta về trước thôn. Không bay lại đến liền muốn tới giờ cơm, lão tiểu tử kia lại phải đợi sốt ruột. Vì không tặng cho hai người nấu cơm bí mật bại lộ, hắn chỉ có thể mau chóng về thôn chuẩn bị cơm trưa, không cho xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ sinh nghi. Trưa mai tiếp tục tới. Uchiha Mạ Đa Dạ đem thả xuống bát, từ tốn nói. Rèn Nhị ạ. Không phải đâu, ngày mai còn muốn đến. Có vấn đề sao? Không có. Dạng này tệ nạn tới, sự tình sớm muộn bại lộ. Nếu để cho xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ phát hiện, hắn cũng không biết giải thích thế nào. Cũng không thể nói cho tổ bị Dạ Mạ, mình là bị buộc a. Nói ra ai sẽ tin? Đợt, hát, cực hạn, anh, hôm nay liền hai trường, hát, chương 240, tiểu tử, ta mới là hồ cạ. Chương 240, tiểu tử, ta mới là hồ cạ. Tiểu tử, ngươi tại sao lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ? Hồ cạ văn phòng, xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ trao mày nhìn về phía trước mặt Rèn Nhị ạ, trong giọng nói tràn ngập bất mãn mãnh liệt. Hắn đã nhớ không rõ tiểu tử này là lần thứ mấy ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Rèn Nhị ạ mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ trở về còn không có nghỉ ngơi một ngày, lại lần nữa đi đón lấy nhiệm vụ, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Mấu chốt ra ngoài một lần cần 3 đến 5 ngày thời gian, trở về lại chỉ nghỉ ngơi một đêm. Mang ý nghĩa muốn cách 3 đến 5 ngày, thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể ăn được một trận Rèn Nhị ạ làm được cơm. Dẫn đến những ngày này xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ cơ bản chưa ăn qua mấy lần Rèn Nhị ạ làm cơm, chỉ có thể dựa vào binh lương hoàn để duy trì sinh mạng thể trinh. Về phần mỹ thực, Rèn Nhị ạ căn bản vốn không tại thôn. Hắn đi đâu đi làm mỹ thực? Hẹn lần ăn binh lương hoàn, hắn hiện tại cả người đều gầy gò không ít, tiếp tục như vậy nữa sớm muộn không chịu được nổi. Hôm nay vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem tiểu tử này lưu lại. Tối hôm qua chỉ ăn một bữa cơm, căn bản cũng không đủ ăn. Vốn cho rằng Rèn Nhị ạ có thể yên tĩnh một đoạn thời gian, kết quả tiểu tử này vừa rời giường liền đi nhiệm vụ hội nghị chỗ xác nhận nhiệm vụ. Senju Tobi Dạ Mạ vừa rồi mắt nhìn nhiệm vụ nội dung, cấp S8 sát địch quốc phú thương nhiệm vụ. Lần này ra ngoài không có 10 ngày nửa tháng căn bản về không được. Vừa nghĩ tới 10 ngày qua ăn không được mỹ thực, hắn càng không nguyện ý thả Rèn Nhị ạ rời đi. Hắn hiện tại vừa nhìn thấy binh lương hoàn liền cảm thấy muốn nói, cần mỗi ngày thu hút mỹ thực đến hoạt động cùng. Không được, tuyệt không thể để tiểu tử này rời đi thôn. Senju Tobi Dạ Mạ thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, Rèn Nhị ạ tại sao phải một mực đi chấp hành nhiệm vụ? Chẳng lẽ tiểu tử này là thiếu tiền? Không nên à, một cái cấp S nhiệm vụ trả thù lao có trăm chừng và lượng, những ngày này Rèn Nhị ạ đều hoàn thành 3 cái cấp S nhiệm vụ. Theo đạo lý không nên thiếu tiền mới đúng. Vậy hắn vì cái gì còn muốn chấp nhất tại xác nhận nhiệm vụ? Với lại trước kia chấp hành nhiệm vụ đều là mang theo đạn rộ cùng cô Hạ Dị, mấy ngày nay lại không mang theo bọn hắn cùng nhau. Senju Tobi Dạ Mạ xem kỹ ánh mắt rơi vào Rèn Nhị ạ trên thân, hắn luôn cảm thấy tiểu tử này có chuyện đang gặp mình. Đại thúc nhiệm vụ đều tiếp hảo, cũng không thể để cho ta từ bỏ đi. Rèn Nhị ạ biểu lộ lạnh nhạt nhìn về phía Senju Tobi Dạ Mạ, bất đắc dĩ giang tay ra. Kỳ thật hắn cũng không muốn kẻ nấn đi ra ngoài, nhưng người nào để Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ một mực để hắn tới nấu cơm đâu? Nếu như giống trước đó, kẻ nấn ra thôn đi cho hai người nấu cơm, thời gian dài sớm muộn sẽ bị xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ phát giác. Với lại hai người từ một dị ngừng lại, biến thành một ngày hai bữa, gọi hắn đi qua nấu cơm tần suất càng ngày càng cao. Phong ngừa sự tình bại lộ, chỉ có thể bị khuất xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ. Rèn Nhị ạ lựa chọn xác nhận nhiệm vụ rời đi thôn, mặt ngoài muốn đi chấp hành nhiệm vụ, trên thực tế đi theo Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ bên người, một ngày cho bọn hắn làm 3 trận cơm. Uchiha Mạ Đa Dạ không có đi ăn chùa, không chỉ có dạy bảo hắn huấn luyện, còn thuận tiện giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lấy Mạ Đa Dạ thực lực, chấp hành nhiệm vụ ám sát đơn giản liền cùng uống nước đơn giản, cơ hội rất nhanh liền có thể hoàn thành. Một cái nhiệm vụ cần 5 ngày, mà Mạ Đa Dạ chỉ dùng nửa ngày liền xong thành công, thời gian còn lại hắn liền cho hai người làm đầu bếp, còn có đi theo Mạ Đa Dạ tu luyện. Rèn Nhị ạ đương nhiên sẽ không quên đi xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ, mỗi lần trở lại thôn đều sẽ cho hắn làm một trận phong phú cơm tối. Thuộc về là thân ở tàu doanh lòng đang hán. Mặc dù làm một bản mỹ thực đền bù, nhưng lão tiểu tử kia còn giống như không hài lòng. Vì chiếu cố tổ bị Dạ Mạ cảm xúc, Rèn Nhị ạ nghĩ kỹ, chuẩn bị cùng Uchiha Mạ Đa Dạ thương lượng với xẻn rủ Hạt Hỉ Dạ Mạ. Một tuần lễ chỉ có thể cho bọn hắn làm 3 ngày đầu bếp, còn lại mấy ngày muốn về đến thôn cho xẻn rủ tổ bị Dạ Mạ nấu cơm. không thể được cái này mất cái khác. Jenny ạ làm như vậy chỉ là muốn để cho mình bắt cá hai tay sự tình không bị phát hiện. Không phải kẻ ngần đi chấp hành nhiệm vụ, xem dù tổ bị dạ mạ lao tiểu tử này sớm muộn sẽ phát giác được không thích hợp. Đến lúc đó sự tình bại lộ, liền thật phiền thoái. Một bên là xẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng Uchiha mạ đa dạ, một bên khác là xẻn dù tổ bị dạ mạ. Để hắn rất khó xử lý a, không cho ai nấu cơm cũng không tốt. Ngươi nhất định phải ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Xẻn dù tổ bị dạ mạ lên giọng, liền không thể nghỉ ngơi mấy ngày. Loại lời này rất khó để cho người ta tin tưởng là hổ cả nói ra được. Hắn muốn để Jenny á lại nghỉ ngơi mấy ngày, không cần một mực rời đi thôn. Tiểu tử này nếu là đi, vậy ai đến nấu cơm cho hắn? Cũng không thể kẻ nần ăn binh lương hoàn a. Hắn hiện tại đều nhanh ăn luôn. Đại thúc, lý dạ chỉ có trong chiến đấu mới có thể tôi luyện mình, ta muốn đạo lý này ngươi hẳn là minh bạch. Jenny ạ chuyển ra xong việc trước hết nghĩ tốt lý do thoái thác. Đây đều là lúc trước lao tiểu tử này dạy bảo hắn. Hiện tại ý nguyên không thay đổi trở tới. Khổ nhàn kết hợp không cần ta sẽ dạy ngươi a. Senju Tobira mạ ngón tay khẽ chọc mặt bàn, dương mắt nhìn hắn một cái. Nếu là đổi lại hỉ dụ rèn cùng đàn rồ mấy người nói loại lời này, hắn khẳng định vui thấy kỳ thành, nhưng Jenny ạ tiểu tử này tuyệt đối không đi. Nếu như hắn rời đi, mình ăn cái gì? Lại nói, Jenny ạ thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng một mình chấp hành cấp S nhiệm vụ vẫn có nguy hiểm tương đối. Muốn mạnh lên có thể, nhưng không thể gấp nóng này, không phải dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Mạnh lên là quá trình tiến lên tuần tự, mọi thứ đều muốn tích lũy, ăn một miếng không thành mập mạp. Senju Tobira mạ ngữ trọng tâm trường quên. Đại thúc, ta hôm qua nghỉ ngơi tốt. Jenny ạ ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ đã tại cửa thôn chờ đâu? Hắn lo lắng hai người chờ sốt ruột, trực tiếp chui vào thôn. Bằng không hắn chỗ nào lại nhanh như vậy rời đi? Xin lỗi, đại thúc, đây là một lần cuối cùng. Hắn đợi lát nữa liền cùng hai người thương lượng nấu cơm thời gian sự tình. Jenny ạ luôn không khả năng kẹn nần cho bọn hắn làm đầu bếp a. Hắn không có giả chết, càng không phải là phản bội lý dạ. Kẹn nần hướng mặt ngoài chạy sớm muộn sẽ khiến người hoài nghi. Hắn còn muốn tiếp tục tại cổ nổ hạ không lý tưởng đâu. Sẻn dù tô bị dạ mạ nghe vậy, mặt sầm lại. Hắn mới vừa nói nửa ngày, một mép đều nhanh mài hỏng, kết quả tiểu tử này còn muốn kiên trì đi chấp hành nhiệm vụ. Được thôi. Senju Tobirama bực bội phất phất tay, ra hiệu Jenny ạ xéo đi nhanh lên. Muốn ăn mỹ thực, làm sao khó như vậy? Tiểu tử này không ở bên người, hắn lại phải dựa vào binh lương hoàn đỡ đói. Đại thúc, ta sẽ mau chóng trở về. Jenny ạ nói xong, quay người rời đi văn phòng. Senju Tobirama nhìn xem Jenny ạ rời đi bóng lưng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử này lại biến thành nhiệm vụ của ma. Mỗi ngày không phải chấp hành nhiệm vụ, liền là tại thi hành nhiệm vụ trên đường. Chính mình lúc trước là thế nào kiên trì nổi đây này? Khi đó hắn có thể ngừng lại ăn binh lương hoàn, hiện tại làm sao không được? Khả năng đây chính là từ giản nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập giản khó, ăn đã quen mỹ thực, liền ăn không được binh lương hoàn. Hy vọng tiểu tử này có thể về sớm một chút. Trong thôn nhiều như vậy thượng nhẫn nhị ra, hết lần này tới lần khác chỉ có rèn nhị a một mực ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra muốn một lần nữa chế định nhiệm vụ hội nghị chỗ quy tắc. Tuyệt không thể để tiểu tử này tệ nần ra ngoài. Senju Tobi giả mạ lấy giấy bút bắt đầu sửa đổi nhiệm vụ hội nghị chỗ quy tắc, thời kỳ hòa bình. Nị dạ tiểu đội hoặc là cá nhân, mỗi tháng xác nhận nhiệm vụ gia tăng hạn mức cao nhất. Nói cách khác, cũng đã không thể một mực xác nhận nhiệm vụ. Trên thực tế, quy tắc mới đối với bình thường nị dạ không có ảnh hưởng, không có người sẽ tệ nần đi đón lấy nhiệm vụ. Chỉ cần có thể cam đoan thấp nhất nhiệm vụ hoàn thành tiêu chuẩn là được. Quy tắc này chỉ nhằm vào người nào đó. Xén dù tô bị dạ mạ tại viết xong trên văn kiện đắp lên con dấu, nét miệng lên một tia đắc ý độ cong. Tiểu tử, ta mới là hồ ca. Đến tận đây, cô nộ hạ nhiệm vụ của ma trực tiếp vẫn lạc. Chương 241, đều mang tâm tư chương 241, đều mang tâm tư tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Làng lá bên ngoài 10 dặm chỗ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại trên ngọn cây hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn qua vội vàng chạy tới Jenny ạ. Hắn sáng sớm liền để nhẫn mèo đi thông chi Jenny ạ tới, kết quả hắn ở chỗ này chờ hắn nửa ngày, tiểu tử này mới khoan thai tới chậm. Ngoại trừ Hashirama, hắn là cái thứ nhất để cho mình các loại thời gian dài như vậy người. Mạ Đạ Dạ đại nhân, Hashirama đại thúc đâu? Jenny ạ không nhìn thấy xẻn dụ Hashirama thân ảnh, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hai người này hẳn là như hình với bóng mới đúng, hôm nay làm sao chỉ có một người? Hashirama thân thể không thoải mái, ta để hắn trong huyệt động chờ. Từ tối hôm qua bắt đầu, Hashirama liền bắt đầu không ngừng ho khan, thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ lấy. Hắn nay sớm đã không còn hô Hashirama cùng một chỗ, để nó nghỉ ngơi cho khỏe. Hashirama bệnh tình có chữa trị khả năng sao? Uchiha đã ra đột nhiên hỏi. Mặc dù hắn không hy vọng Hashirama trạng thái khôi phục đỉnh phong, nhưng hắn cũng không muốn nhìn xem Hashirama thân thể chuyển biến xấu xuống dưới. Nếu như trễ trị liệu, tùy thời đều có tử vong phong hiểm. Hashirama đã đối với hắn hoàn thành lý tưởng không có uy hiếp, tự nhiên là không hy vọng đối phương liền chết đi như thế. Mà đã dạ còn muốn lấy để Hashirama tận mắt thấy nguyệt nhãn kế hoạch thuận lợi hoàn thành, giới nghị dạ triệt để thực hiện hòa bình vào cái ngày đó. Nếu như có thể, nhất định phải nghĩ biện pháp trị liệu Hashirama, ít nhất phải để bệnh tình của hắn ổn định, không còn tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới. Mà đã dạ đại nhân, ta không biết. Jenny ạ lắc đầu. Mơ hồ đoán được mà đã dạ suy nghĩ trong lòng, nhưng Hashirama tình trạng cơ thể hắn cũng bất lực. Nói thật, Senju Hashirama có thể sống đến bây giờ đều là một cái kỳ tích. Từ ngay lúc đó hấp hối, đến bây giờ một trận có thể ăn hai bát lớn cơm. Đơn giản liền là y học kỳ tích, khả năng đây chính là ràng buộc lực lượng A. không hổ là Át Dạ Trạ Cờ Dạ chuyển thế thân, nếu là đổi lại người khác đã sớm ở ra rắm. Jenny à thực sự không biết như thế nào trị liệu Hạt Hỉ Dạ Mạ, liền ngay cả Sẻn Dụ Tô bị Dạ Mạ lao tiểu tử kia cũng không có cách nào, chớ nói chi là hắn. Hắn sẽ chỉ nghiên cứu độc dược, căn bản sẽ không trị bệnh cứu người. Bất quá hắn ngược lại là có thể nghiên cứu chế tạo độc dược, để Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thuốc can tưởng, không thống khổ chút nào địa chết đi. Đây là Jenny à có thể vì Sẻn Dụ Hạt Hỉ Dạ Mạ làm được một chuyện cuối cùng. Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe vậy, trong mắt lóe lên thoáng qua tức thì ảm đạm, lại có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Tô Bị Dạ Mạ có biện pháp giải quyết sao? Tô Bị Dạ Mạ đại thúc trước đó nếm thử qua, không có đầu mối. Jenny ạ tiếp tục lắc đầu. Nếu như Sẻn Dụ Tô Bị Dạ Mạ có thể trị liệu Hạt Hỉ Dạ Mạ, lúc ấy liền không cho dùng hắn lộ ra Uchiha Mạ Đạ Dạ giả chết sự tình. Ta đã biết, Mạ Đạ Dạ nói mà không có biểu cảm gì nói, tựa hồ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng Jenny ạ trong lòng phi thường rõ ràng, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Nếu như Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc thật đã chết rồi, gia hỏa này tuyệt đối là thương tâm nhất cái kia. Chỉ là sẽ không ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài thôi. Dù sao rèn nhỉ ạ không có đoán sai, Uchiha Mạ Đạ Dạ trước ngực đã mọc ra Hạt Hỉ Dạ Mạ đại thúc mặt. Khối kia huyết đục là thế, nhưng là Mạ Đạ Dạ một chân một đường khe hở đi lên, tuyệt đối không nên xem nhẹ dạng buộc lực lượng a. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Uchiha Mạ Đạ Dạ từ trên cây nhảy xuống, đi vào trước mặt hắn hỏi. Ám sát thổ quốc phú thương bên người có mấy danh thượng nhẫn nhỉ dạ bảo hộ. Rèn nhỉ ạ xuất ra nhiệm vụ của chủ. Nhiệm vụ này đại khái suất là thủy quốc ban bố, bọn hắn muốn cho mượn cổ nổ hạ tay suy yếu thổ quốc chiến lực. Có lẽ cái này phú thương là cái nào đó vụ ẩn cao tầng thân thích cũng không nhất định. Không phải vì cái gì chỉ là phú thương có thể có thượng nhẫn nhị dạ bảo hộ. Mặc dù đây là nham ẩn thôn cùng làng xương mù mâu thuẫn, nhưng cổ nổ hạ nhị dạ có thể lựa chọn xác nhận nhiệm vụ này. Chỉ là nhiệm vụ độ khó quá cao, không người nào nguyện ý tiếp. Dù sao không cần rèn nhị ạ tự mình hoàn thành, hắn đương nhiên muốn lựa chọn tiền thù lao cao nhất nhiệm vụ. Người đến mang đường. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có tiếp nhận địa đồ, trực tiếp để rèn nhị ạ ở phía trước dẫn đường. Loại cấp bậc này nhiệm vụ, hắn đều chẳng muốn xem xét tình báo. Đừng nói giết chết một cái phú thương, chỉ cần hắn nghĩ, giết chết Sủ Chỉ Cả cùng Mị Dục đều không có vấn đề. Mạ Đạ Dạ trước đó gặp qua Sủ Chỉ Cả, tên kia hoàn toàn chính xác có chút thực lực, nhưng so với hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là hiện tại Mạ Đạ Dạ chỉ có một con mắt là Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ gì gặng, làm theo có lòng tin giết chết đệ nhị Sủ Chỉ Cả. Đây chính là lực lượng tuyệt đối mang tới tự tin. Tại giới Mị Dạ có thể ngăn cản Mạ Đạ Dạ người, chỉ có Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ. Chỉ tiếc, Hạt Hỉ Dạ Mạ đã phế đi. Trước mắt giới Mị Dạ đã không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là Mạ Đạ Dạ đối xứng bá giới Nhị Dạ không có hứng thú, dạng này hòa bình không hội trưởng lâu, chỉ có Nguyệt Nhãn kế hoạch mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Hắn hiện tại chỉ muốn ẩn nút bắt đầu, chờ đợi thức tỉnh trên tấm bia đá nói, xin ra bằng về sau liền có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch. Đang thức tỉnh lực lượng trước đó, có thể cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ sống chung hòa bình một đoạn thời gian. Liền coi như nhàm chán lúc tiêu khiển áp về phần rèn nhị ạ tiểu tử này, một đoạn thời gian ở chung xuống tới, Mạ Đạ Dạ hoàn toàn chính xác thật thưởng thức tiểu tử này. Không chỉ có nấu cơm ăn ngon, thực lực bản thân đồng dạng không tầm thường. Hoàn toàn có thể lắc lư hắn gia nhập Nguyệt Nhãn kế hoạch, là thật hiện giới nhị dạ hòa bình làm công hiến. Nếu như rèn nhị ạ thực sự không đáp ứng, vậy cũng chỉ có thể khai thác thủ đoạn đặc thù. Dù sao tiểu tử này còn không có thức tỉnh Uchiha lực lượng chân chính, đã thức tỉnh Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ gì gặng, mới có thể thấy rõ giới nhị dạ bản chất. Muốn cải biến cái này hỏng bét thế giới, chỉ có Nguyệt Nhãn kế hoạch mới có thể thực hiện. Vì thực hiện lý tưởng, ai đều có thể trở thành quân cờ. Cho dù là trước mắt cái này hắn cảm thấy không sai thiếu niên. Lúc này, rèn nhị ạ còn không biết mình bị Uchiha Mạ Đạ Dạ ghi nhớ, coi như biết cũng không có cách nào. Chỉ cần Mạ Đạ Dạ còn không có thức tỉnh Di Nệ Gẳng, vậy hắn liền không sẽ đối với mình như thế nào. Chờ hắn thức tỉnh Di Nệ Gẳng thời điểm, cũng chỉ có thể giống như mụ sẽ trốn ở âm u nơi hẻo lánh, dựa vào ngoại đạo ma tượng âm dương gệt mặt kéo dài hơi tàn còn sống, càng thêm sẽ không ra tay với mình. Đây cũng là rèn nhỉ ạ dám ở Mạ Đạ Dạ trước mặt lắc lư nguyên nhân, bằng không sớm liền nghĩ biện pháp tại cơm của hắn bên trong hạ độc. Với lại trải qua một đoạn thời gian ở chung, Uchiha Mạ Đạ Dạ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn được, gần như không sẽ đối với thân cận người ra tay. Nhưng rèn nhỉ ạ sẽ không bởi vậy phớt lờ, ai biết gia hỏa này vì thực hiện lý tưởng, có thể hay không ở sau lưng cho mình đến bên trên một đao. Dù sao cố chấp Uchiha sự tình gì đều có thể làm được, thậm chí chủ động diệt mình cả nhà gia hỏa đều có. Còn có cái gì không thể nào? Uchiha nhất tộc chuyên môn sáng tạo kỳ tích. Nếu như hắn có thể sống cho đến lúc đó, nhất định phải sớm đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi. Mặc dù hắn sửa họ sẽ dù, nhưng người nào biết cái kia con trồn có thể hay không ngay cả hắn cũng không buông tha. Đương nhiên, cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Hiện tại Hỉ Dụ Rèn cùng Đạn Dụ căn bản sẽ không ra tay với mình, sự tình phía sau đại khái suất sẽ không phát sinh. So sánh đủ trí Hạ Mạ Đa Dạ, Rèn Nhi ạ càng muốn tin tưởng Sẻn Dụ Tổ bị giả mạ. Chỉ cần mình không nguy hại thôn, lão tiểu tử kia tuyệt sẽ không ra tay với mình. Rèn Nhi ạ cùng Mạ Đa Dạ hai người đều mang tâm tư, cùng một chỗ đi đến thủ quốc. Đợt, ta ác vốn liếng nhà tệ nần nghiền ép làm công người, ta đã liên tục tăng ca năm ngày, chủ nhân nghỉ, ta hết sức sáu trường, anh. Chương 242, ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Chương 242, ngươi cũng muốn nhảy múa sao? Bóng đêm như mực, gió lạnh cuốn lên lá rụng, vang xào xạc. Mạ Đạ Dạ đại nhân, đây chính là trên tình báo phú thương trại viện. Rèn Nhỉ ạ cùng ngụ trí hạ Mạ Đạ Dạ ẩn nấp tại dinh thự cách đó không xa trong rừng cây, dậm dạp nhánh diệp hoàn đẹp che đậy thân hình của bọn hắn. Bọn hắn nhiệm vụ lần này liền là giết chết phú thương, trên tình báo nâng lên đối phương cùng Nham Ẩn thôn lui tới mất thiết. Vị này phú thương sản nghiệp trải rộng thổ quốc, cơ hồ không có bao nhiêu người so với hắn giàu có. Rèn Nhỉ ạ suy đoán phú thương âm thầm cho Nham Ẩn thôn cung cấp tài chính đến nữa, lúc này mới dẫn đến Làng Sương Mù tuyên bố nhiệm vụ ám sát. Dù sao cách làm này hoàn toàn chính xác dễ dàng chọc giận Làng Sương Mù. Chiến tranh vốn là so đấu tài chính cùng nhị dạ tiêu hao, thổ quốc phú thương chặn ngang một cấp tính là gì sự tình. Lúc đầu song phương đều đang không ngừng tiêu hao tài chính, kết quả phú thương cho Nham Ẩn thôn cung cấp đại lượng tài chính viện trợ. Đây không phải để Làng Sương Mù ở thế yếu sao? Rèn Nhỉ ạ xạ dịn gặm trong bóng đêm nổi lên nhàn nhạt màu đỏ tươi, đảo qua phía trước đèn đuốc sáng trưng trại viện. Nham Ẩn các nhị dạ vừa đi vừa về tuần tra, thần sắc đề phòng, hiển nhiên không phải phổ thông hộ vệ. 12 cái tuần tra nhị dạ, 4 người một tổ, không đứng ở chung quanh tuần sát. Rèn Nhỉ ạ hạ giọng, không xác định trong viện có hay không cái khác nhị dạ trấn giữ. Phía ngoài mỗi một đội tuần tra nhị dạ đều có một tên thượng nhẫn nhị dạ dẫn đầu. Vậy mà điều động nhiều như vậy nhị dạ trông coi, xem ra Nham Ẩn thôn phi thường trọng thị phú thương an nguy, càng thêm ấn chứng hắn lúc trước phỏng đoán. Mã Đa Dạ đại nhân, ngài phải cẩn thận. Rèn Nhỉ ạ nhẹ giọng dặn dò. Không cần nghĩ cũng biết, trong viện khẳng định còn có nhị dạ trông coi. Chỉ là bên ngoài liền có 12 cái nham nhẫn, bên trong sẽ chỉ có càng nhiều. Có nhiều như vậy nhị dạ bảo hộ, bình thường nhị dạ tiểu đội sát thực khó mà hoàn thành ám sát. Khả năng còn không có chui vào đi vào liền bị ngăn cản. Nhưng cũng may Rèn Nhỉ ạ mang tới người không phải người bình thường, mà là trong truyền thuyết giới nhị dạ Tu La. Căn bản muốn không dùng mình đến giúp đỡ, một mình hắn liền có thể giải quyết những này nham nhẫn. Rèn Nhỉ ạ hiếu kỳ Mã Đa Dạ bây giờ có thể giống 4 trận chiến thời điểm, mở ra sở sạn đủ sao? Phải biết hắn hiện tại đã mất đi một cái mạn dễ kỳ hữu xạ gì gặng. Chớ nhìn hắn hiện tại con mắt vẫn còn, nhưng trong đó một cái xạ dịn gặng chỉ là phổ thông ba câu ngọc xạ dịn gặng. Chỉ có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng có thể không thể mở ra sở sản đủ. Vấn đề này khốn nhiều Rèn Nhỉ ạ một đoạn thời gian rất dài, hắn không có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng, thủy chung không biết vấn đề đáp án. Chỉ có thể đợi chút nữa nhìn Mã Đa Dạ có hay không sử dụng sở sản đủ. Nếu như sử dụng liền chứng minh mắt đơn mở sở sản nổ không có vấn đề. Không biết là vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng nguyên nhân, vẫn là phổ thông mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng đồng dạng có thể làm được. Dù sao đủ chỉ hạ Mã Đa Dạ không thể dùng lẽ thường đối đãi, gia hỏa này không có con mắt cũng có thể sử dụng sở sản đủ. Còn có một loại có thể là gì nệ gặng dẫn đến. Sâu kiến. Uchiha Mã Đa Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trước mặt Nham Ẩn Nhĩ Dạ, căn bản không phải hắn địch. Đối phó dạng này địch nhân, trực tiếp đi lên giết là được. Không cần thương lượng kế sách, dùng thực lực bắt ngang. Hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết trông coi, sau đó tiến vào trạch viện giết chết phú thương nhiệm vụ liền có thể xong thành. Đuổi đến một ngày đường đi vào thổ quốc, trở về lại muốn tìm phí một chút thời gian. Rèn Nhỉ ạ trên đường đã cùng nói qua, không thể thường xuyên tới cho bọn hắn nấu cơm sự tình. Đã như vậy, chân quý cái này mấy ngày. Với lại hắn đường đường Uchiha Mã Đa Dạ, luôn không khả năng một mực ở trong sơn động a. So với mỹ thực, hắn càng hy vọng thực hiện lý tưởng. Hắn còn muốn tại giới Nhỉ Dạ tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân, làm tốt tương lai thực hiện lý tưởng làm chuẩn bị. Về phần Rèn Nhỉ ạ, chỉ có thể sau này tại chiêu mộ. Tin tưởng một ngày nào đó, tiểu tử này sẽ nguyện ý cùng ở bên cạnh hắn thực hiện giới Nhỉ Dạ hòa bình hùng vĩ nguyện vọng. Có một số việc muốn đã mất đi mới có thể minh bạch. Các loại Rèn Nhỉ ạ tương lai đã thức tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ gì gặng, liền sẽ rõ ràng hắn tại sao phải khai triển nguyệt nhãn kế hoạch. Chỉ có vô hạn sủ họ mì mới có thể sáng tạo một cái không có chiến tranh, không có thống khổ hoàn mỹ thế giới. Tại viễn thuật trong thế giới, mất đi người cùng vật đều sẽ một lần nữa trở lại bên người, không cần lo lắng chiến tranh đến. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt không phải lắc lư tiểu tử này, mà là đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó trở lại hỏa quốc tìm tới Hashirama. Không biết một ngày đi qua, thân thể của hắn có hay không chuyển biến tốt đẹp. Nghĩ đến cái này, Uchiha Mã Đa Dạ mở ra xạ gì gặng. Tiểu tử, nhìn kỹ, cái gì mới thật sự là lực lượng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên biến mất ngay tại chỗ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở sân trước cổng chính. Chỉ có thể nói không hổ là Uchiha Mã Đa Dạ, mười mấy tên nhị dạ chấn giữ cũng dám xông vào. Giới nhị dạ dám làm như vậy đến chỉ sợ chỉ có hắn đi. Rèn Nhỉ ạ ngưng thở, ánh mắt rơi vào Mã Đa Dạ trên thân. Hắn muốn biết mình cùng giới nhị dạ Tu La thực lực sai biệt đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dù cả giờ được khởi, bóng cây chợt trợn. Mười mấy tên tuần tra nhị dạ trong nháy mắt cảnh giác, đồng loạt nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Hắn một bộ màu đen áo khoác, tóc dài rủ xuống đến bên hông, hai tay ôm ngực, trong mắt lóe ra màu đỏ tươi quan mang. Người nào? Cầm đầu Nham Ẩn thượng nhẫn nhị dạ nghiêm nghị quát, tay đã đặt tại phi tiêu bên trên. Hơn nửa đêm dám xuất hiện ở đây, gia hỏa này tuyệt không loại lương thiện. Uchiha Mã Đa Dạ không có trả lời, chỉ là đạm mạc quét mắt một vòng, lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi. Một giây sau, thân hình của hắn đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã bóp lấy cầm đầu Nham Ẩn thượng nhẫn nhị dạ yết hầu. Tốc độ nhanh chóng, mọi người tại đây đều chưa kịp phản ứng. Cầm đầu thượng nhẫn nhị dạ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền bị nam tử trước mặt bóp lấy cổ để bắt đầu. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác cùng cảm giác sợ hãi khiến cho hắn liều mạng dãy rủa, nhưng vẫn không cách nào tránh thoát trói buộc. Người cũng muốn nhảy múa sao? Uchiha Mã Đa Dạ thanh âm đạm mạc truyền đến. Không đợi cầm đầu thượng nhẫn nhị dạ kịp phản ứng, Mã Đa Dạ đã từ đối phương nhẫn cụ trong bọc rút ra một thanh phi tiêu, gọn gàng mà linh hoạt đâm vào nó lồng ngực. Máu tươi phun ra ngoài, ánh mắt của hắn ảm đạm, hiển nhiên đã mất đi sinh tức. Nham Ẩn thôn phái tới thượng nhẫn nhị dạ, trong chớp mắt liền bị xử lý. Còn lại Nham Ẩn nhị dạ nhao nhao cứ thế ngay tại chỗ. Uchiha Mã Đa Dạ tiện tay đem thi thể bỏ qua, phản phất chỉ là ném xuống một kiện rác rưởi. Rèn Nhỉ ạ thấy cảnh này, con người bỗng nhiên co bảo, trên mặt hiện ra chấn kinh. Đây chính là Uchiha Madara sao? Nham ẩn thượng nhẫn nhị dạ ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, cứ như vậy bị giết chết. Đổi lại rèn nhị a đồng dạng có thể giết chết tên kia thượng nhẫn nhị dạ, nhưng tuyệt sẽ không giống mạ đạ dạ nhẹ nhàng như vậy. Chắc không được mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ sáng tạo lập cổ nổ hạ thời điểm, không có quốc gia dám nhảy ra kiếm chuyện. Liên thực lực như vậy, ai đến đều phải chết. Phải biết mạ đạ dạ hiện tại còn chưa mở ra màn dễ kỳ ổ xạ dìn gần đâu. Ba câu ngọc cùng màn dễ kỳ ổ xạ dìn gần đơn giản ngày đêm khác biệt. Rèn nhị a biết mình đối kháng chính diện, tuyệt đối không là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đối thủ. Sau này vẫn là để phòng hắn một điểm a quá mẹ nó kinh khủng. Jenny a hiện tại chỉ muốn nhanh về nhà. So với cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở chung, hắn vẫn là càng ưa thích cùng Senjuto bị Dạ Mạ đợi cùng một chỗ. Nếu không phải Senju Hashirama, hắn căn bản sẽ không gặp phải Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hy vọng xem ở mình cho hắn làm qua đầu bếp phân thượng. Tương lai không cần xuống tay với chính mình. Chương 243, Hào Hỏa Diệt Khước Âm Dương Cả Mẹ Xịt. Chương 243, Hào Hỏa Diệt Khước Âm Dương Cả Mẹ Xịt tập. Nham ẩn các nị dạ đông nhiên kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời vô số phi tiêu cùng sở hữu diệt kẹt đồng loạt hướng phía mạ đạ dạ đánh tới. Nhưng mà những công kích này rất dễ dàng địa liền bị mạ đạ dạ né tránh ra, trong chớp mắt liền đến một tên nham ẩn nhị dạ trước mặt. Tên kia nham ẩn nhị dạ thấy thế, cơ trong tay đoạn đao bổ về phía Uchiha mạ đạ dạ. Uchiha mạ đạ dạ có chút nghiêng người né tránh đoạn đao, trở tay bắt lấy kẻ tập kích cổ tay. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, kẻ tập kích bị đau, trên tay đoạn đao rơi trên mặt đất. Uchiha mạ đạ dạ nâng lên một cước đem đạp bay mấy chục mét, đâm vào tường viện bên trên. Hưu, lại một viên phi tiêu hướng phía mạ đạ dạ phóng tới. Lần này hắn không có lựa chọn né tránh, mà là đưa tay bắt lấy phi tiêu trôi, lại lần nữa ném mạnh trở về. Phi tiêu tốc độ so lúc đến càng thêm cấp tốc, tên kia ném phi tiêu nham nhẫn còn chưa kịp phản ứng, liền bị mình phi tiêu trúng đích. Phốc phốc, lưỡi dao như thịt âm thanh truyền đến, tên kia nham nhẫn tại chỗ tử vong. Gia hỏa này, là quái vật gì? Còn lại nham nhẫn mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám tùy tiện tiến lên. Lúc này mới trong chớp mắt, liền giết chết ba tên đồng bạn, bọn hắn nơi nào còn dám lại phát động công kích. Bị gia hỏa này để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Một bầy kiến hôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ bĩu môi khinh thường. Hắn còn không có đánh tan hưng, đám người kia liền bị sợ mất mật. Thậm chí ngay cả một cái dám lên trước người đều không có. Đúng lúc này, dinh thự bên trong đột nhiên tuôn ra càng nhiều nham nhẫn. Đây đều là nham ẩn thôn bộ đội chủ lực thứ nhất. Trong đó cầm đầu nam tử trung niên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bọn hắn phụng sủ chỉ ca đại nhân mệnh lệnh, đi vào phú thương nhà vơ vét nó tiền tài trên người, dùng cho chuẩn bị chiến đấu tài chính. Nham ẩn thôn cùng làng xương mù chiến tranh đánh tới hiện tại, trong thôn tài chính đã nhanh tiêu hao sạch. Nhu cầu cấp bách đại lượng tiền tài mới có thể để cho chiến tranh tiếp tục kéo dài. Lúc đầu cái này phú thương nguyện ý xuất tiền giúp đỡ nham ẩn thôn dùng cho chiến tranh, nhưng một đoạn thời gian đi qua, hắn khả năng cảm thấy chiến tranh tốn hao to lớn, cuối cùng hủy bỏ đối nham ẩn thôn viện trợ. Cái này khiến nham ẩn thôn cao tầng cảm thấy bất mãn. Thế là liền ra lệnh vơ vét phú thương tài sản, đem xung công dùng cho quân phí. Cầm đầu nam tử trung niên liền là nham ẩn thôn cao tầng phái tới người. Hắn vừa tới đến phú thương nhà, còn chưa kịp tìm kiếm tiền tài tung tích, liền phát sinh cái này việc sự tình. Có người gan to bằng trời, dám tại thổ quốc khu vực tập kích nham ẩn mỹ ra. Đơn giản liền là không đem bọn hắn nham ẩn thôn để vào mắt. Thì ra là thế. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn xem đi ra bọn này nham nhẫn, cười lạnh, cái gọi là phú thương, bất quá là nham ẩn thôn vơ vét của cái khôi lỗi. Mạ Đạ Dạ xuất thân sẻn gỗ củ, chuyện như vậy gặp nhiều lắm. Tại giới nhị dạ không có thực lực chỉ có tài phú, sẽ chỉ trở thành mặc người chém giết dê béo. Không phải tất cả nhị dạ đều có phẩm đức nghề nghiệp, không sát hại bình dân. Có chút nhị dạ vì lợi ích đối với người bình thường xuất thủ, loại chuyện này không thể bình thường hơn được. Ở cái thế giới này, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngược lại không quan tâm chân tướng sự tình, hắn chỉ muốn mau chóng giết chết phú thương, một lần nữa trở lại Hỏa Quốc. Về phần trước mặt nham nhẫn, thuận tay giết chết là được. Vì để cho Nguyệt Nhãn kế hoạch thuận lợi tiến hành, phàm là gặp qua hắn người, cũng không thể còn sống rời đi. Dù sao Uchiha Mạ Đạ Dạ sớm đã bị xẻn rủ hạt hy giả mạ giết chết. Người là ai? Cầm đầu nam tử trung niên nghiêm nghị nói, dám can đảm đúng tay nham ẩn thôn sự tình, muốn chết. Trước mặt gia hỏa này vậy mà đối nham ẩn thôn nhị dạ xuất thủ, đơn giản không thể tha thứ, hắn nhất định phải đem giết chết. Uchiha Mạ Đạ Dạ xạ dìn gẳng có chút chuyển động, thanh âm băng lãnh, kẻ yếu không xứng biết tên của ta. Cuồng vọng. Nam tử trung niên gầm hét, không đợi hắn phân phó thủ hạ độc thủ, Mạ Đạ Dạ liền dẫn đầu kết ấn phát động nhân thuật. Hỏa độn âm dương cả tổng hào hỏa diệt khước âm dương cả mẹ xích. Ngập trời liệt diễm giống như là biển gầm của tới, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Nhanh kết trận. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi, người trước mắt so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Loại uy lực này cùng quy mô hỏa độn âm dương cả tổng nhân thuật, cũng không phải hắn một người có khả năng ngăn cản. Muốn dựa vào mọi người hợp lực mới có thể ngăn cản được. Nghe nói như thế, nham ẩn các nhị dạ hai tay cấp tốc kết ấn, thủ độn nhận thuật trong nháy mắt phát động, ngọn nguồn mặt hở ra thật dày tường đất, dùng để ngăn cản cực nóng hỏa diễm. Nóng bỏng sóng lửa trong nháy mắt thôn vệ trước mặt tường lửa, những cái kia không có kịp thời phóng xuất ra tường đất nhị dạ, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ. Bọn hắn phát ra tê tâm liệt phế kêu rên, ngã trên mặt đất càng không ngừng lăn lộn, ý đồ dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng đây đều là phí công, tiếng kêu thảm thiết của bọn hắn dần dần yếu bớt, chỉ còn lại có bị đốt thành than cốc thi thể. Sóng nhiệt lan lộn, ngay cả không khí đều bị thiêu đến bặm mẻo, may mắn còn sống sót nham ẩn nhị dạ mồ hôi rơi như mưa, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Vẹn vẹn một cái hỏa độn âm dương cả tổng nhất thuật, liền để bọn hắn tổn thất nặng nề. Gia hỏa này đơn giản liền là quái vật. Uchiha Mạ Đạ Dạ cho bọn hắn cảm giác các bách, thậm chí so đệ nhị sủ chỉ cả còn kinh khủng hơn. Quái vật, hắn liền là quái vật. Tâm lý sức thừa nhận yếu nham nhẫn, căn bản ngăn không được sợ hãi trong lòng. Mà đa dạ thân hình tại hỏa diễm bên trong như ẩn như hiện, như là địa ngục trở về Tu La, để mọi người ở đây cảm thấy không rét mà run. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, mỗi một bước đều giống như giẫm tại trái tim của địch nhân bên trên. Cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh, ý thức được căn bản không có chiến thắng đối phương khả năng. Gia hỏa này là ai, lại có thực lực kinh khủng như thế? Hắn thậm chí xuất hiện một cái ảo giác, cho dù là đệ nhị sủ chỉ cả tự mình tới, đều không phải là trước mặt hắc bảo nam tử đối thủ. Giới Ni Dạ đến tuột cùng là khi nào xuất hiện loại quái vật này? Hiện tại chỉ có thể lựa chọn rút lui, đem tin tức mang về thôn, để cho cao tầng làm tốt phòng bị. Trốn, mau trốn. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, còn lại nham ẩn các Ni Dạ lúc này hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng mà, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã sớm đoán được bọn hắn muốn chạy. Bây giờ nghĩ đi, đã chậm. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt xông vào đám người, triển khai đơn phương đổ sát. Uchiha Mạ Đạ Dạ thân hình như quỷ mị lấp lóe, phi tiêu xẹt qua cổ họng, quyền cước đánh nát xương cốt, máu tươi dưới ánh trăng nở rộ, nham nhẫn nhóm tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Zenny A ở phía xa mắt thấy hết thảy, chỉ cảm thấy Mạ Đạ Dạ công kích phi thường quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, đơn giản cảnh đẹp ý vui. Không hổ là giới Ni Dạ múa vương. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có cái kia tên là thủ nam tử trung niên. Hắn bây giờ không có lúc trước phách lối khí diễm, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi không thể giết ta. Nam tử trung niên không ngừng lùi lại, âm thanh run rẩy, ta là sủ chỉ cả đại nhân. Phốc phốc, máu tươi dâng trào, nam tử trung niên trừng to mắt, chậm rãi ngã xuống. Liền xem như sủ chỉ cả đích thân tới, ta cũng giết không tha. Uchiha Mạ Đạ Dạ lạnh giọng nói ra. Chỉ là đệ nhị sủ chỉ cả, hắn còn không để vào mắt. Bao cắt dần dần hơi thở, trên chiến trường chỉ còn lại có Mạ Đạ Dạ một người đứng thẳng. Hắn toàn thân đẫm máu, xạ dìn gẳng trong bóng đêm nổi lên hồng mang chói mắt, lạnh lùng quét mắt thi thể đầy đất. Zenny A đi tới gần, nhịn không được tán dương. Không hổ là Mạ Đạ Dạ đại nhân. Uchiha Mạ Đạ Dạ lắc lắc trên tay huyết kế, thản nhiên nói, ngươi đi vào tìm cái kia phú thương. Zenny A tiến vào dinh thự, rất nhanh liền mang theo phú thương đầu đi ra. Nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi. Uchiha Mạ Đạ Dạ quay người rời đi, Zenny A vội vàng đuổi theo, thân ảnh của hai người dần dần biến mất trong bóng đêm. Chỉ để lại đầy đất thi hải, tại thổ quốc trong bóng đêm, chiếu rọi ra một mảnh màu đỏ tươi.